Chương 1474, tuyệt cảnh. Chương 1474, tuyệt cảnh. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ Bình Dương thiếu vương gia có chút ngốc trệ. Hắn cảm giác trước mắt hết thảy tựa hồ cũng trở nên hư ảo. Đế tử, thế mà bại. Cái kia từng để cho hắn run lẩy bẩy, cảm giác cả một đời đều không thể siêu việt nam nhân, bại. Nhìn lấy này ngã ngồi trong hư không, thất hồn lạc phách nam nhân, cái kia đã từng không ai bị nổi nam nhân, Bình Dương thiếu vương gia chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Đế tử bại, mà một cái khác truyền kỳ thì là chậm rãi bay lên. Này truyền kỳ, lại là một cái đầu bếp. Bộ phương lời nói vang vọng tại hư không, không lơ tiếng, nhưng là ở đây người đều là không phải phàm nhân, tự nhiên đều rõ ràng nghe được bộ phương lời nói. Tất cả mọi người đều là xôn xao, chỉ cảm thấy một trận thật không thể tin. Cái này đầu bếp, điên đi, hắn thật muốn thu đế tử làm quán ăn phục vụ viên. Điên cùng như vậy a, hoàng phi sẽ không đồng ý, mặc gia sẽ không đồng ý. Người chung quanh xôn xao không thôi, bọn họ cảm thấy bộ phương thật sự là quá điên cuồng, đánh bại đế tử đã rất không tệ, thế mà còn muốn thu đế tử làm phục vụ viên. Tuy nhiên đang chiến đấu trước đó, cả hai đều làm tiền đặt cược. Nhưng là ai sẽ thật đem cái này tiền đặt cược thật chứ? Đế tử dù cho bại, hắn vẫn là đế tử, thân phận chí cao vô thượng, là thần hoàng xác nhận. Tương lai thần hoàng hoàng vị người thừa kế, há có thể làm một cái đầu bếp phục vụ viên? Nếu là đế tử thật coi phục vụ viên, sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ thần triều chỗ bẩn, trở thành tiên linh thần triều, thái thản thần hướng cho cười. Cho nên đế tử là tuyệt đối không thể nào trở thành phục vụ viên. Bộ phương nghĩ cùng đừng nghĩ. Đế tử ngơ ngác nhìn lấy bộ phương, sau một khắc, hắn đôi mắt dần dần trở nên tư thái. Hắn bại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội bại, nhưng là hắn không có thể trở thành bộ phương phục vụ viên. Hắn không thể, tất cả mọi người sẽ không cho phép. Bộ phương sắc mặt rất lạnh nhạt. Ban đầu chọn đế tử cái cằm, dần dần điểm tại đế tử mi tâm. Làm sao? Muốn chơi xấu a? Bộ phương nói ra, mặt không biểu tình. Đế tử há hốc mồm. Hắn nên nói cái gì? Bộ phương nhìn lấy đế tử, giơ tay lên, vỗ vỗ đế tử đầu. Sờ lấy ngươi lương tâm nói cho ta biết, ngươi có phải hay không muốn chơi xấu? Người chung quanh nhất thời một mặt im lặng. Bộ phương chẳng lẽ một điểm giác ngộ đều không có? Thật cảm thấy đế tử trở về bộ phương trong nhà hàng làm phục vụ viên. Không, không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Đế tử hé miệng, hắn muốn cự tuyệt. Thế nhưng là hắn hãi nhiên phát hiện mình nói không nên lời, hắn che bộ ngực mình. Vì cái gì mới mở miệng sẽ đau lòng? Chẳng lẽ mình lương tâm thật không cho phép chính mình cự tuyệt? Bộ phương khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đế tử. Thật coi tiền đặt cược chỉ là tùy tiện nói một chút ta. Đã đáp ứng tiền đặt cược, bại, liền ngoan ngoãn tôn sùng lương tâm mình, tôn sùng đạo tâm. Bộ phương nói. Đế tử ánh mắt thít chặt, bưng bít lấy bộ ngực mình, há to mồm, toàn thân đang run rẩy. Chẳng lẽ người tại đánh giấm? Đột nhiên, một tiếng bạo giống từ trong hư không nổ tung. Phượng trên xe là hoàng phi, phát ra kinh thiên gào thét. Thanh âm này đánh vỡ đế tử suy nghĩ. Đế tử đống nhiên quay đầu, nhìn về phía hoàng phi, nhìn mình mẫu thân. Hắn từ xuất sinh đến nay, từ chưa nếm qua thua trận, cái này là lần đầu tiên. Hắn đột nhiên có chút mở mịt thất thố, cho nên hắn cần chỉ dẫn. Mà mẫu thân hắn, có lẽ cũng là chỉ dẫn hắn phương hướng đèn sáng. Đế tử trong đôi mắt có vẻ ước ao. Hoàng phi giận không kèm được. Đế tử là nàng kiêu ngạo, là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo từ, mà bây giờ, liền đế tử đều thua với cái này đầu bếp. Nếu là thật sự khi cái này đầu bếp phục vụ viên, nàng đế tử sợ là triệt để sẽ bị hủy. Đây hết thảy, nàng cái này làm mẫu thân đương nhiên sẽ không đồng ý giết cháu nàng, chạm nàng cố nhân, hủy mặc ra, bây giờ còn muốn loạn con trai của nàng tâm trí. Cái này đầu bếp, tội đáng chết vạn lần. Xe phượng phun trào, cửu phượng bay lượn mà lên, trong nháy mắt hành không, lơ lửng tại bộ phương trước người. Hoàng phi đứng ở phượng trong xe, toàn thân bao phủ tại ánh sáng bên trong, giống như tránh thức thần chi, xinh đẹp không gì sánh được. Ánh mắt bên trong tràn ngập đáng sợ sát khí. Nàng nhìn chằm chằm bộ phương, sát khí ngang dọc. Không thể nhịn được nữa, thật sự là không thể nhịn được nữa. Đường đường đế tử, há có thể lưu lạc làm quán ăn phục vụ viên? Đế tử rất loạn, tâm hắn rất loạn. Trung quanh thế gia các cường giả không hề động, bọn họ không có lẫn vào đến trong đó. Bộ phương thân phận không tầm thường, bây giờ càng là đánh bại đế tử, trở thành hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bọn họ há dám tùy ý đắc tội. Cho nên bọn họ lựa chọn xem chừng. Hạ Thiên bước ra một bước, thân hình liền là xuất hiện ở bộ phương bên người, nàng dáng người thướt tha, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là tuyệt đối xinh đẹp. Nàng đứng tại bộ phương bên người, dáng co lấy nơi xa hoàng phi. Có chơi có chịu, chẳng lẽ thân là đế tử liền thua không nổi a? Hạ Thiên nói. Đế tử há có thể xem như phục vụ viên? Cái này đâu biết, hắn phối a. Hoàng phi lạnh lùng nói. Trên thân nàng khí tức tại tăng lên không ngừng, không ngừng phun trào. Hạ Thiên nhíu mày. Bộ phương đứng ở hư không trong, nhàn nhạt nhìn lấy hoàng phi. Ngươi có thể mang đi đế tử, nhưng là ngươi nếu là mang đi hắn, hắn đời này đem vĩnh viễn không tiến thêm, bởi vì hắn không có tôn sùng chính mình đạo tâm. Cường nhũ dưa. Không ngọt. Bộ phương nói. Ý miệng. Hoàng phi một tiếng quát lớn. Trong ánh mắt bạo phát vô cùng sắc ý, cái này đồ biết. Tội đáng chết vạn lần. Đạo tâm. Chỉ muốn giết ngươi. Đế tử đạo tâm tự nhiên sẽ trở về. Hoàng phi lạnh như băng nói. Bộ phương sững sờ, nữ nhân này nói xong có đạo lý, hắn lại không phản bắt được. Người chung quanh đều là câm như hến. Chỉ cảm thấy thần chủ cung cao ốc đỉnh chót, đáng sợ khí tức tại lan tràn. Bình Dương Vương không có lẫn vào đến trong đó. Trên thực tế, lần này sự tình, bọn họ cũng không có tư cách lẫn vào. Dù sao, liên quan đến một vị đế tử tương lai, bọn họ há dám tùy ý hỗ trợ. Đế tử, dù sao cũng là thần hoàng chỉ định người thừa kế, thần hoàng hẳn là cũng sẽ không đồng ý đế tử xem như phục vụ viên a.
Vâng.
Hoàng phi trên thân đáng sợ khí tức lan tràn ra, thông thiên triệt địa. Phượng hoàng gáy gọi thanh âm trùng thiên. Thần vương cấp bậc khí tức lan tràn ra. Hoàng phi thực lực không tầm thường, cũng có thần vương cấp bậc chiến lực, có thể ngồi lên hoàng phi vị trí, tự nhiên không tầm thường. Chẳng lẽ hoàng phi muốn đối bộ phương động thủ? Hoàng phi động thủ, khả năng này có mất thể thống. Bộ tiên sinh quá trâu. Thuộc hạ nghị luận ở mỹ đều là nhìn chằm chằm trong hư không. Đệ tử từ trong hư không lảo đảo đứng người lên, trên thân khí tức tại chìm nổi. Hoàng phi thân hình trong nháy mắt lướt qua, rơi vào đệ tử bên người. Mẫu hậu. Đệ tử ánh mắt phức tạp. Hắn muốn vì hoàng phi giải ưu, kết quả lại là ăn thua trận. Hạ tiên đặt cược, lại không dám thực hiện. Giờ phút này nội tâm của hắn phảng phất tại run rẩy, tùy thời muốn sụp đổ. Có lẽ hắn hẳn là đi làm phục vụ viên đi, không cần nhớ quá nhiều, hết thảy có mẫu hậu tại. Hoàng phi nói, nàng giơ tay lên, ôn nhu vuốt đế tử mặt, nhượng tỷ nữ đem đế tử đỡ nhập phượng trong xe. Sau một khắc, hoàng phi ánh mắt mới là nhất chuyển, rơi vào bộ phương trên thân. Hôm nay, cung chắc chắn ngươi cái này đầu bếp chém ở này. Hoàng phi lạnh lùng nói, lời nói rơi xuống, hư không rung động, tiếng ầm ầm vang, hư không xé rách, hai đạo nhân ảnh từ trong hư không cất bước mà ra, đáng sợ khí tức lan tràn tại trên trời cao. Ừm, đứng tại bộ phương bên người Hạ Thiên ánh mắt lập tức đọc lại, cảm nhận được một trận ý uy hiếp. Mặc da đen trắng nhị lão, Hạ Thiên môi đỏ hé mở, nhị non nói. Bộ phương hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Đen trắng nhị lão, rất mạnh a? Bộ phương hỏi. Đen trắng nhị lão, chính là ông tổ nhà họ Mặc, không nghĩ tới thế mà cam tâm ẩn nặc tại cái này yêu diễm tiện hóa bên người, xem ra Mặc gia toàn tính không nhỏ a. Hai người này tu vi phi thường cường hãn, hai người liên thủ, sợ là đạt tới thượng đẳng thần vương trình độ. Hạ Thiên không có giấu giếm bộ phương, nói thẳng. Trung quanh thế gia các gia chủ đã sớm xôn xao. Đen trắng nhị lão, Mặc gia đã từng đỉnh cấp cường giả, bực này tồn tại còn sinh hoạt trên thế gian. Không phải nói cái này đen trắng nhị lão tại đã từng chinh phạt trong chiến tranh vẫn là ca. Mặc nhà thế mà lén gạt đi đáng sợ như vậy sự tình. Lời thế gia gia chủ sau lưng đều là mạo đẳng gia mồ hôi lạnh. Đặc biệt là chủ nhà họ Lạc cùng chủ nhà họ Triệu. Bọn họ đã từng còn muốn đối Mặc gia độc thủ, bây giờ nghĩ lại, một khi độc thủ, cái này đen trắng nhị lão cắm xuống tay, Lạc gia cùng Triệu gia sợ là phải bị tận diệt. Mặc gia, Thái Âm, ngươi lui lại một điểm. Cái này hai người người rất mạnh. Hạ Thiên nhíu mày, đỉnh đầu nàng, không gian pháp tắc đã bắt đầu lưu chuyển. Đen trắng nhị lão, ánh mắt lạnh lùng, bọn họ rất lợi hại giàn mua, nhưng là khí tức lại là vô cùng khủng bố. Cả hai liên thủ, có thể chiến thượng đẳng thần vương, thực lực thế này đơn giản đáng sợ. Hạ Thiên bất quá là lĩnh ngộ 200 đường pháp tắc chi lực trung đẳng thần vương, dựa vào không gian pháp tắc có lẽ có thể cùng đen trắng nhị lao dây dưa một hai. Bất quá, muốn chiến thắng, cơ không có khả năng. Đen trắng nhị lao sống lâu như thế, lĩnh ngộ pháp tắc số lượng đến gần vô hạn 500, cả hai đều là trung đẳng thần vương điên phong. Đại viên mãn thần chi là lĩnh ngộ 100 đạo pháp tắc, mà lĩnh ngộ hơn 100 đạo pháp tắc lại xưng là hạ đẳng thần vương. Lĩnh ngộ 200 đạo pháp tắc đến 500 đạo pháp tắc thì là xưng là trung đẳng thần vương. 500 đạo pháp tắc phía trên thì là thượng đẳng thần vương. Pháp tắc lĩnh ngộ cần phải hao phí vô số thời gian. Hạ Thiên so với đen trắng nhị lão tuổi trẻ quá nhiều, nàng thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là về mặt tích lũy lại là kém lời. Các ngươi ngăn lại này Hạ Thiên. Cái này đâu biết, giao cho cung. Hoàng phi lạnh lùng nói. Trong mắt nàng sát ý phun trào, đen trắng nhị lão là nàng át chủ bài, liền át chủ bài đều thi triển đi ra, lần này tất sát bộ phương. Lần trước ngân giáp khi chết, nàng cơ hồ muốn nhịn không được gọi ra đen trắng nhị lão. Thế nhưng là nàng nhịn xuống. Bây giờ nàng nhất không. Đen trắng nhị lão nhàn nhạt nhìn một chút Hoàng phi, thở dài một hơi. Cuốn tại trường bào trong thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, liền đem Hạ Thiên cho bao bao ở trong đó. Tiểu con chúa, đừng để lão phu khó xử. Hai vị giàn mua lão giả, phản phất không có tình ngủ, nói ra. Hạ Thiên sắc mặt biến hóa. Cả hai khí thế khóa chặt lại nàng, để cho nàng mi đầu đống nhiên nhăn lại, không gian pháp tắc rủ xuống, mới là ngăn trở đáng sợ như vậy khí thế. Bất quá, muốn xuất thủ cứu bộ phương, sợ là rất khó. Cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi lo lắng. Bộ phương hiện tại thế nhưng là thần chủ cung cung chủ, cũng không thể chết ở chỗ này. Hạ Thiên muốn động. Thế nhưng là, khủng bố pháp tắc chi lực tràn ngập ra. Đen trắng nhị lão vươn tay, trên bàn tay pháp tắc phảng phất tràn ngập thành hải dương, bao trùm Hạ Thiên. Tiểu con chúa, chúng ta là nhìn lấy ngươi lớn lên, vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng ngươi động thủ. Đen trắng nhị lão thản nhiên nói. Hạ Thiên nhất thời sắc mặt tái xanh. Hoàng phi không có để ý Hạ Thiên, trên thực tế cũng không cần quản, đen trắng nhị lão xem như nàng át chủ bài, giết Hạ Thiên đều có thể làm đến, chỉ là liên lụy ở, tất nhiên rất nhẹ nhàng. Mà không có Hạ Thiên ngăn cản, nàng muốn giết bộ phương, rất nhẹ nhàng. Dù cho bộ phương lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, dù cho bộ phương đánh bại đế tử, nhưng là chính mình thế nhưng là hoàng phi, thế nhưng là một vị trung đẳng thần vương. Giết bộ phương, đây là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ầm ầm, trên bầu trời, hư không nhất thời vỡ ra tới, một đạo cuồng bá bóng người từ này trong hư không cất bước mà ra. Đáng sợ khí tức lan tràn thiên địa. Chủ nhà họ Mặc mặc pháo băng lãnh khí tức tràn ngập, phong tỏa ngăn cản phương thiên địa này. Tiểu xuất sinh, lần này, ngươi chắp cánh khó thoát. Hủy ta Mặc ra mối thù, nhất định phải trả bằng máu. Trước có hoàng phi, sau có chủ nhà họ Mặc. Cao ốc phía dưới, tất cả mọi người là xôn xao. Xong. Cái này đầu bếp chết chắc. Mặc ra quá bá đạo. Cái này đầu bếp treo chọc Mặc ra, đã sớm nhất định kết cục. Tuyệt cảnh a. Chính thức tuyệt cảnh. Cái này đầu bếp tuy nhiên mạnh, đánh bại đế tử, nhưng là dù sao chỉ là bán thần, coi như chiến lực có thể so với hạ đẳng thần vương, thế nhưng là bị như vậy vây giết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người chung quanh đều là xôn xao, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện dạng này biến cố. Hoàng phi muốn giết bộ phương quyết tâm, thật quá cường liệt. Xe phượng trong, đế tử ánh mắt phức tạp. Cao ốc phía dưới, Bình Dương Vương ánh mắt xoắn xuýt, không biết muốn đừng xuất thủ. Chủ nhà họ Lạc lắc đầu, lựa chọn xem chừng. Lạc Tam Nương và Bình Dương thiếu vương gia đều là sắc mặt trắng bệnh. Lần này, thật sự là tuyệt cảnh. Bộ phương, nên làm cái gì? Chương 1475. Thiên Vượng Linh cùng nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh chương 1475, Thiên Vượng Linh cùng nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh cầu độ nạt qua mùa dịch tở tở tuyệt cảnh, đây mới thực là tuyệt cảnh. Liên xếp như tầm thường hạ đẳng thần vương tại mức độ này bên trong, đều là chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bộ phương bất quá là nửa thần, coi như rất lợi hại yêu nghiệt, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, nhưng là hắn vẫn như cũng là bán thần. Có thể cùng hạ đẳng thần vương đối chiến, đã là cực hạn. Đối mặt một vị trung đẳng thần vương cùng một vị hạ đẳng thần vương bấy quét, cơ là chạy không thoát. Đặc biệt là, Hoàng phi vì đối phó bộ phương, đã bắt đầu không từ thủ đoạn, tình nguyện bại lộ nàng bí mật, nhượng mặc da đen trắng nhị lão liên lụy ở Hà Thiên. Trên thực tế, lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là nhượng đen trắng nhị lão trực tiếp đem bộ phương cho mà sát. Đối mặt đen trắng nhị lão, bộ phương tuyệt đối không có chút nào sức phản kháng. Đen trắng nhị lão sinh hoạt mấy chục năm, sinh mệnh kéo dài, tại thần triều thành lập mới bắt đầu liền tồn tại, sống lâu như thế, thực lực tự nhiên phi thường cường hãn. Cả hai liên thủ, thượng đẳng thần vương đều muốn tránh lui, nhưng là Hoàng phi muốn tự tay mà sát bộ phương, nhượng ý niệm trong lòng thông suốt, không có người cảm thấy bộ phương còn có thể đào thoát, trừ phi có quý nhân tương trợ, hoặc là thế gia các gia chủ không để ý đại giới xuất thủ. Thế nhưng là thân là thế gia gia chủ, tự nhiên không phải mù quáng người ngu xuẩn, bọn họ không thể lại làm một cái bộ phương mà đắc tội Hoàng phi. Bây giờ thần triều, Hoàng phi quyền thế đương đạo, điều này cũng làm cho Mặc gia tại triều đều trong đi ngang. Ai còn dám không biết tự lượng sức mình đắc tội Hoàng phi? Mặc cho ai muốn xuất thủ, đều phải ước lượng một chút hậu quả. Hoàng phi tự nhiên cũng là rõ ràng điểm ấy, cho nên nàng chẳng sợ hãi. Bộ phương bị vây quanh tại chính giữa, bốn phía thiên địa đều bị phong tỏa. Đáng sợ thần vương uy áp đang không ngừng ép xuống, đáng sợ khí tức cơ hồ muốn oanh bạo thiên địa. Hoàng phi giờ phút này lo lắng chỉ có một điểm, cái kia chính là thần hoàng nhúng tay. Cho nên nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho này lão bất tử tiếp tục nhúng tay. Chủ nhà họ Mặc mắt sáng như đuốc. Hắn thu đến Hoàng phi tin tức về sau, trước tiên chính là sẽ rách hư không, từ thượng cổ thiên thần di tích bên trong trở về, vì liền là có thể đem cái này hủy Mặc gia phủ đệ tiểu tử triệt để giết chết. Hư không đều bị hắn phong tỏa, tiểu tử này tuyệt đối vô pháp đào thoát, chỉ có thể mặc cho hắn nhào nặn. Hắn sẽ đem tiểu tử này toàn thân xương cốt đều là bóp nát, triệt để bóp vỡ nát. Bộ phương trôi nổi ở trong hư không, trên thân tức vũ bảo phiêu đãng. Cục thế biến hóa thật sự là quá nhanh, có chút vượt quá bộ phương dự kiến. Hắn nhìn một chút Hoàng phi, lại nhìn một chút chủ nhà họ Mặc, còn có nơi xa toàn lực xuất thủ, lại vẫn như cũng là bị kéo ở Hà Thiên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần này là muốn tất sát chính mình a. Bộ phương trong lòng cảm khái, hắn chẳng qua là muốn tại triều đều trong an an tĩnh tĩnh mở một cái quán ăn, vì sao khó như vậy? Vậy anh, thần chủ cung cao ốc phía dưới có đáng sợ anh minh vang vọng. Sau một khắc, từng vị thần chủ cung cường giả bật lên, đây là trưởng lão đoàn cường giả, rất nhiều đại viên mãn thần chi cùng một vị hạ đẳng thần vương khí trùng tinh hà mà lên. Bộ phương chính là thần chủ cung cung chủ, vì thần chủ cung vinh diệu, bọn họ đều khó có khả năng trơ mắt nhìn lấy bộ phương máu tươi thần chủ cung cao ốc. Những trưởng lão này đoàn xuất thủ, tự nhiên là không có vượt quá Hoàng phi ngoài dự liệu. Hoàng phi ánh mắt đạm mạc liếc mắt những này trùng thiên lão giả, môi đỏ hơi nhếch lên. Cút về đi. Hoàng phi thản nhiên nói. Chính liên lụy ở Hạ Thiên đen trắng nhị lão, trong đó một vị đột nhiên quất ra thân hình, xé rách qua hư không, cả tại những trùng thiên đó mà lên thần chủ cung trưởng lão đoàn cường giả trước mặt. Đó là một bộ không người ăn mặc trường bào màu trắng lão giả, trên mặt trung quân xếp, nhìn qua gần đất xa trời. Nhưng là, một đôi tròng mắt lại là chiếu sáng rạng rỡ. Lùi ra đi. Lão giả áo bào chẳng nói. Lời nói rơi xuống, hắn trở tay chính là hướng phía những cái kia trưởng lão đoàn các cường giả gỗ. Nhất thời, che khuất bầu trời đầy trời pháp tắc chi lực nhất thời phát tiết mà xuống, trong nháy mắt hướng phía những cái kia trưởng lão đoàn lão giả nghiền ép lên qua. Cầm đầu hạ đẳng thần vương, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Hắn giơ tay lên, phản đánh ra pháp tắc chi lực. Thế nhưng là, hắn pháp tắc chi lực đối mặt lão giả áo bào trắng pháp tắc chi lực, trong nháy mắt chính là bị tách ra, sống sờ sờ bị áp bách tới đất bên trên. Oanh một tiếng, rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt ra. Còn lại đại viên mãn thần chi cũng là rơi xuống mặt đất, bị lão giả áo bào trắng áp bách quỳ sát tại đất. Lão giả áo bào trắng tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, chính là trung đẳng thần vương trong đỉnh phong, đến gần vô hạn 500 đạo pháp tắc. Đơn thuần chiến lực, toàn bộ thần triều trong sợ là đều không có mấy người đều là đối thủ của hắn. Trung quanh tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, kinh dị nhìn lấy một màn này. Thần chủ cung trưởng lão đoàn, thế mà bị một người áp chế, nhao nhao quỳ sát. Một màn này là rung động. Nơi xa Hạ Thiên trong ánh mắt bắn ra kinh người tức giận. Trên thân nàng pháp tắc chi lực quấn quanh, lít nha lít nhít pháp tắc chi lực quanh quẩn mà lên. Không gian pháp tắc bạo phát, thế mà tại thời gian ngắn ngủi bên trong đem hắc bảo lão giả cho áp chế xuống. Hạ Thiên lĩnh ngộ pháp tắc số lượng, bất quá khó khăn lắm đạt tới 200 nói, đối mặt đen trắng nhị lão, quá mức cố hết sức. Người chung quanh cảm thấy thần chủ cung lần này sợ là muốn phế. Đã từng thần chủ cung vô cùng huy hoàng, các đại thế gia ha dám mạo phạm. Thế nhưng là bây giờ, thần chủ cung lại là luân lạc tới như thế, bị người như vậy khi nhục đều không thể hoàn thủ. Chỉ có một cái Hạ Thiên, xác thực không cách nào làm cho thần chủ cung lại lần nữa có được trước kia uy hiếp lực. Bình Dương Vương cảm khái, hiện tại thần chủ cung cung chủ là Bộ Phương, nếu vẫn trước kia cái không biết xấu hổ ra hỏa, hoàng phi sao dám tùy tiện động thủ? Hoàng phi bị tên kia giáo huấn cũng không phải lần một lần hai. Bộ Phương nhìn lấy trưởng lão đoàn các cường giả bị như vậy áp chế, mi đầu cũng là nhíu chặt đứng lên, trong lòng có cố lửa giận đang cuộn trào. Hắn cũng là có chút tức giận. Người còn dám giận? Hoàng phi cười nhạo. Chủ nhà họ Mặc mắt sáng lên, trong nháy mắt xuất thủ. Phương thiên địa này đã bị hắn phong tỏa, Bộ Phương cơ không có bất kỳ cái gì khả năng có thể đảo tẩu. Cho nên, Bộ Phương trong mắt hắn cũng là đang chờ chết. Vâng, hư không không ngừng nổ tung. Chủ nhà họ Mặc xem như hạ đẳng thần vương, thực lực phi thường cường hãn, không kém gì trước đó ngân giáp. Đương nhiên, hắn cũng là trong lòng có chỗ cảnh giác, dù sao hắn nhận được tin tức, tiểu tử này thế nhưng là có mạnh đại thủ đoạn, có thể nhất đao chạm giết ngân giáp. Hắn cũng không muốn đi vào ngân giáp theo gót. Đương nhiên, khi đó ngân giáp cũng là ôm tử trí. Mặc pháo nhất quyền rơi xuống, hư không rung động. Hơn 100 đầu pháp tắc chi lực đang lưu chuyển, phản phất hóa thành một cây hình trụ. Đến thần chi cảnh giới, pháp tắc mới là căn, mặc kệ là thần chi vẫn là thần vương, pháp tắc chi lực tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mặc pháo rất lợi hại hung. Bất quá Bộ Phương đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Trong đôi mắt hiện lên thần mang, tinh thần hải bên trong đáng sợ rung động đang cuộn trào. Bạch hổ. Bộ Phương nỉ non. Sau một khắc, đột nhiên ngẩng đầu, sợi tóc chảy tán, trong nháy mắt từ hắc sắc hóa thành màu trắng. Phản phất có một tiếng hổ khiếu chấn động thiên địa. Oanh. Mặc pháo nhất quyền oanh kích xuống. Tóc trắng Bộ Phương hai tay nâng lên, ngăn cản được một quyền này. Khủng bố pháp tắc chi lực phát tiết mà xuống, trùng kích Bộ Phương trên thân thể tức vũ bảo dán chặt lấy hắn thân thể. Luân hồi pháp tắc tại Bộ Phương trên bàn tay lấp lóe, ngăn cản Mặc pháo pháp tắc chi lực. Bộ Phương từ trong hư không bị không ngừng ép xuống, hung hăng nện ở thần chủ cung cao ốc phía trên. Vang một tiếng nổ vang, thần chủ cung cao ốc đỉnh đầu trong nháy mắt vỡ vụn ra, toàn bộ cao ốc đều là lung la lung lay, dày đặc dạn nước đường vân. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Những người này thật sự là không kiêng nể gì cả tại thần triều triều đô trong như vậy điên cuồng chiến đấu. Bất quá may mắn, thiên địa bị phong tỏa, chiến đấu ba động rất khó lan tràn ra, ảnh hưởng đến toàn bộ triều đô. Vâng, Mặc pháo thân hình tòng thần chủ cung trong cao ốc bạo bay mà ra, đó là bị đá ra. Một đường thân ảnh màu trắng, giống như một cái linh hoạt bạch hổ, buôn đằng hư không mà lên. Tóc trắng Bộ Phương thân hình không bình thường linh hoạt, giống như lò xo giống như, đột nhiên bắn ra, cũng là dẫn tới hư không nổ tung. Tóc trắng Bộ Phương khí tức cùng Bộ Phương hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Bộ Phương là lạnh lùng, bình tĩnh, này giờ phút này Bộ Phương cũng là táo bạo, ngạo kiều cùng hung ác. Hắn chiến đấu lực tựa hồ cũng thu hoạch được đề bạn, hung mãnh vô cùng, liền xem như Mặc pháo đều bị đè lên đánh. Rầm rầm rầm. Trong hư không, Mặc pháo cùng Bộ Phương đại chiến, một màn này rung động tất cả mọi người. Phượng trong xe, đệ tử ánh mắt cũng là thích chặt, nắm chắc xe Phượng cùng cửa. Mặc dù nói lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc có thể chiến thần vương, nhưng là đây hết thảy đều là tồn tại lý luận trong. Trên thực tế, đối mặt thần vương, yêu nghiệt bán thần vẫn là hội bị áp chế. Đây là bởi vì thần vương chỗ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cùng uy áp. Tại loại này áp chế xuống, yêu nghiệt bán thần châu có thể phát huy ra chiến đấu lực mười không còn một. Cho nên thần vương dù sao cũng là thần vương. Bành, nhất quyền ném ra, Mặc pháo cùng tóc trắng Bộ Phương đồng thời bị đẩy lùi, cả hai trong hư không đảo ngược. Bộ Phương rơi đập hư không, đột nhiên ngẩng đầu, ngạo kiều giơ cằm. Mặc pháo thì là trong hư không bạch 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 không ngừng lùi lại, khí huyết sôi trào, ổn định thân hình, hắn thân thể trung quanh, quen quần pháp tắc chi lực, phảng phất bắn ra thần mang. Chỉ là một cái bán thần, có thể làm đến dạng này đã rất không tệ, cho ngươi thời gian, ngươi tất nhiên thành tựu nổi bật, đáng tiếc, đắc tội ta Mặc gia, ngươi lợi không được trưởng thành ngày đó. Mặc pháo trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Bộ Phương cường hãn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bất quá, không sao, có hoàng phi ở chỗ này, Bộ Phương đã vô pháp lật trời. Hoàng phi thế nhưng là một vị trung đẳng thần vương a. Quả nhiên, hoàng phi không tiếp tục quan chiến, nàng xuất thủ. Một tiếng to rõ phòng gáy, phản phất bay thẳng cửu tiêu. Thiên địa đều là tịch diệt giống như. Hoàng phi sau lưng có một đầu hỏa phượng tại xoay quanh, hỏa diễm lan tràn. Tóc trắng Bộ Phương nhất thời cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực này lượng hắn kiếm mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thét dài một tiếng, tóc trắng đều là tán. Trong hư không, hoàng phi phảng phất thiên ngoại buông xuống, sau lưng nở rộ ánh sáng, rỗi ra nhất chỉ, trên đó quanh quẩn hơn 200 đầu pháp tắc chi lực, hung hăng áp chế xuống. Hư không từng khúc vỡ nát, tóc trắng Bộ Phương nhất thời bị áp bách đến trên mặt đất. Vang một tiếng, toàn bộ thần chủ cung cao ốc, trong nháy mắt này, từng khúc sụp đổ, triệt để hóa thành phế tích. Phế tích trong, đá vụn nhấp nhô. Bộ Phương từ đó xoay người mà lên. Bạch hổ đã trở về. Bộ Phương cũng không có nhượng còn lại khí linh tiếp tục động thủ. Hắn biết, liền xem như thay đổi hoàng kim thần long, cùng không gian pháp tắc 10 phần phù hợp thần long khí linh, cũng chưa hẳn là hoàng phi đối thủ. Mẹn mẹn chỉ là giao tay khẽ ngây, Bộ Phương chính là biết, trung đẳng thần vương, hắn tạm thời còn không đánh lại. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Bộ Phương liền không có thủ đoạn. Bước gấp hắn, tiến giai bản hủy diệt làm nổi trực tiếp vung ra đến. Trên bầu trời, hoàng phi cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng, không tồn tại mảy may tình cảm. Nàng tay hoa dương lên, phản phất nhạc hoa một đóa, đối Bộ Phương phương hướng đông nhiên bắn ra. Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập, hư không từng khúc nổ tung. Bộ Phương chỉ cảm thấy một trận nguy cơ đang áp sát. Bộ Phương nheo lại mắt, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Một thanh ngân sắc làm nổi vào tay, ngân sắc thần hỏa cháy hừng hực, rơi vào làm nổi dưới đáy, phản phất liền thành một khối giống như. Ban đầu làm trong nổi chỉ có luân hồi pháp tắc, nhưng là lần này, Bộ Phương đem không gian pháp tắc cũng là nhét vào trong đó. Hai đạo chí cường pháp tắc nhập nổi, đáng sợ không ổn định năng lượng nhất thời sôi trào mãnh liệt, giống như một cái quạt xoay gió, xoay tròn mà lên. Khí lãng trùng thiên. Bộ Phương tay cầm làm nổi, ánh mắt trong vắt sáng thẳng nhìn chằm chằm trên bầu trời Hoàng Phi. Muốn lẫn nhau thương tổn đúng không? Vậy thì tới đi. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Hắn lời nói vang vọng, người chung quanh triệt để biến sắc. Bộ Phương trong tay hủy diệt làm nổi, ẩn chứa đáng sợ uy năng, làm cho tất cả mọi người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Mặc Pháo, Bình Dương Vương các loại thần vương đều là ánh mắt đống nhiên co rụt lại. Trên bầu trời, Hoàng Phi khinh thường cười nạo. Bộ Phương trong tay làm nổi uy lực rất mạnh, nhưng là nàng chẳng sợ hãi, bởi vì nàng càng mạnh. Trong tay nàng kết ấn, sau một khắc, trước người hư không thì là chấn động đứng lên. To gió phượng gáy trung thiên. Về sau, phản phất từ vạn thiên kim sắc phượng châm tổ hợp lại với nhau lộng lẫy đồ vật hiện trong hư không. Ở đây người đều là rung động vạn phần, thân thể run rẩy. Hạ ấp thần triều chấn triều thần khí chi. Thiên Phượng Linh. Bộ Phương ánh mắt cũng là ngưng tụ. Hắn thở ra một hơi. Mặc cho ngươi Thiên Phượng Linh vẫn là khổng tức linh, hủy diệt làm nổi phía dưới, hết thể nổ nát. Nổ tung nghệ thuật, đem kinh thiên địa. Bộ Phương mắt sáng lên. Cánh tay từ sau hướng phía trước đống nhiên hất lên. Trong tay hủy diệt làm nổi, nhất thời nói cho xoay tròn, mang theo xé rách không khí bù bù, hướng phía trên bầu trời Hoàng Phi mau chóng đuổi theo. Mà tại Bộ Phương bung ra hủy diệt làm nổi trong mấy mắt. Trên bầu trời, đột nhiên bị xé nứt ra một đường vết rách. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ này nước đục cái lỗ hổng bên trong bay nhanh thoát ra. Chương 1476, Cửu Vĩ tiểu hồ. Chương 1476, Cửu Vĩ tiểu hồ. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ tiến giai bản hủy diệt làm nổi. Uy lực như thế nào, Bộ Phương cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút là có thể xác định, cái kia chính là khủng bố bạo tạc lực, chắc chắn hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên nổ tung hậu quả như thế nào, Bộ Phương cũng không nhất định rõ ràng. Thế nhưng là, Bộ Phương cũng không phải là cái tốt tính người, dù sao, bị buộc đến loại trình độ này, Bộ Phương cũng là có chút tức giận. Hoàng Phi hết lần này đến lần khác các bách, nhựa Bộ Phương không thể không phản kháng. Cho nên, Bộ Phương thi triển ra Lôi Đình chi thế, ném ra Hủy Diệt làm nổi. Lần này Hủy Diệt làm nổi cũng không bình thường, dung hợp hai loại vũ trụ chí cường pháp tắc, uy lực so với trước kia mạnh hơn nhiều. Trước kia Hủy Diệt làm nổi, bất quá chỉ là dung hợp Bộ Phương luân hồi pháp tắc, nhưng là liền xem như thế, cũng là trực tiếp nhượng Mạc Phong này cao đẳng thần chi, không có lực phản kháng chút nào chính là mà sát. Cho nên lần này Hủy Diệt làm nổi, uy lực cũng không tụ. Nhưng mà, so với Hủy Diệt làm nổi, mọi người kinh ngạc hơn vẫn là Hoàng Phi trong tay xuất ra này từng cây cây châm trồng chất cùng một chỗ đồ vật. Đó là Thiên Phượng Linh, cùng Hoàng Cực Long Hồn Đao một dạng, đều là hạ ấp thần triều chấn triều thần khí, có nghịch thiên uy lực. Bực này đồ vật cho tới bây giờ đều là nắm giữ tại đương triều nhất quốc chi mâu trong tay, không ai từng nghĩ tới Hoàng Phi lại có thể lấy ra. Hoàng Phi thần lực thôi động, khiến cho này Thiên Phượng Linh bắn ra mà ra. Trên không trung phảng phất sống lại tránh thức phượng hoàng giống như, một cây phượng vũ từ đó bắn ra mà ra, giống như xé rách thương khung, trong nháy mắt tới gần, trực tiếp Bộ Phương ném ra ngoài hủy diệt làm nổi. Cả hai trong hư không đụng vào nhau, không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Nổ tung, nhất thời sinh ra. Ầm ầm thanh âm vang vọng không dứt, triệt để tràn ngập. Vang một tiếng vang thật lớn. Đêm tối biến là ban ngày, có hỏa phượng tại dương cánh, hỏa diễm đốt cháy, tựa hồ muốn hết thảy đều là thiêu hủy giống như, uy lực mười phần đáng sợ cùng kinh người. Đương nhiên, hủy diệt làm nổi nổ tung cũng không tầm thường. Nay quần quần liệt diễm, tại thiên khung trong triệt để tràn ngập ra. Ẩn chứa pháp tắc chi lực ba động, khuyết tán mà ra. Trung quanh không ít người đều là bay ngược mà ra, lộn nào. Bình Dương Vương hít một hơi lãnh khí, trong đôi mắt chỉ còn lại có đáng sợ nổ tung. Các đại thế gia các gia chủ cũng là toát ra vẻ sợ hãi, há to mồm, toát ra thật sâu kinh hãi. Ông phong bạo bao phủ, ông minh chi thanh vang vọng, giống như vòi rồng mà lên, một mực vây quanh cái kia Thiên Phượng Linh. Hoàng Phi lơ lửng trong hư không, thần thánh vô cùng, trong đôi mắt chảy ra là thâm thúy. Nàng nghiêm hoa nhất chỉ, đầu ngón tay quấn quanh lấy là Thiên Phượng Linh năng lượng. Đầu bếp thủ đoạn, uy lực cũng không tệ. Đáng tiếc, tại cung trước mặt đều là buồn cười hành vi. Hoàng Phi nhàn nhạt nhếch lên vẻ miệng. Hủy diệt làm nổi nổ tung bị áp chế lại, gọi là làm Thiên Phượng Linh đồ vật, là thật rất mạnh. Thế mà có thể đè nén xuống hủy diệt làm nổi nổ tung. Bộ Phương đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Hủy diệt làm nổi vẫn luôn là hắn thuận buồm xuôi gió sát phạt thủ đoạn, thế nhưng là lần này thế mà bị áp chế. Nhược Bộ Phương dã là có chút choáng váng. Nơi xa trên bầu trời, các đại thế gia các gia chủ nhau nhau thở ra một hơi. Bộ Phương có thể đánh thắng được nắm Hoàng Cực Long Hồn Đao đế tử, cái này còn có thể gọi thiên phú yêu nghiệt. Nhưng là, nếu như ngay cả cầm Thiên Phượng Linh Hoàng Phi đều có thể đánh được, vậy liền thật có chút không gian đạo lý. Một vị trung đẳng thần vương năm chấn triều thần khí, có thể so với một vị lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc trung đẳng thần vương. Bộ Phương hòa Hoàng Phi chiến đấu lực căn không thành có quan hệ trực tiếp. Bộ Phương lần này là thật thai kiếp khó thoát. Thần chủ cung là thật thảm. Hoàng Phi quyết tâm, tất cả mọi người nhìn thấy, liền vẫn giấu kín át chủ bài, đen trắng nhị lao đều lấy ra, đây là cho thấy nàng thế tất yếu giết Bộ Phương. Giết Bộ Phương, tài năng trừ đế tử tâm ma, tài năng san bằng Hoàng Phi trong lòng Mặc Ngân chết bi thương. Bộ Phương rơi xuống đất, trên thân tức vũ bảo tại bay phất phới. Hắn trong mày, Bộ Phương có thể cảm nhận được nguy cơ, lần này là tránh thức lại nguy cơ. Đương nhiên, trừ phi Bộ Phương bóp nát thần lực dịch tích. Nhưng là, Bộ Phương chỉ còn lại có một giọt thần lực dịch dọn, không phải vạn bất đắc dĩ, Bộ Phương là sẽ không lựa chọn bóp nát. Vạn nhất bóp nát thần lực dịch dọn về sau, gặp được càng đại nguy cơ, đây chẳng phải là thảm. Thì như nơi xa đen trắng nhị lão, Bộ Phương cần cho mình lưu một đầu đường lui. So với Bộ Phương bình tĩnh, chung quanh những người khác đã sớm vô pháp bình tĩnh. Nắm Tiên Phượng Linh Hoàng Phi, Bộ Phương đánh như thế nào? Căn không là ngang nhau thực lực. Lạc Tam Nương, Thiếu Vương gia các loại đều là toát ra vẻ lo lắng. Đáng tiếc, bọn họ căn làm không cái gì, nếu như là thần chi nhất lưu, bọn họ khả năng còn có thể hỗ trợ. Nhưng là bây giờ chiến đấu tầng thứ đã liên lụy đến thần vương nhất lưu, mà lại là trung đẳng thần vương, vẫn là nhất triều hoàng phi. Cái này, bọn họ có lòng không đủ lực á? Hoàng phi khí thế trùng thiên, tại thời khắc này, phản phất lôi cuốn lấy nửa cái thần triều đại thế, muốn áp bách Bộ Phương. Muốn đem Bộ Phương áp bách quỳ nằm trên mặt đất, có Thiên Phượng Linh đang trợ giúp, nàng có thể làm đến. Xoạt xoạt. Đã sớm biến thành phế tích thần chủ cung cao ốc, tại lúc này, càng là hóa thành đục phấn. Bộ Phương dưới chân địa mặt không ngừng vỡ nát. Đáng sợ uy thế, từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này thiên, sáng chói như ban ngày, nhưng là mỗi một viên tinh thần đều là như vậy dễ thấy. Có một con vượng hoàng tại xoay quanh, gáy gọi thanh âm, để cho người ta thần phục. Đây chính là hoàng phi uy thế. Mẫu nghi thiên hạ, đại biểu hạ ấp thần triều đại thế. Bộ Phương lấy sức một mình, như thế nào cùng hạ ấp thần triều đại thế tới? Đừng nói Bộ Phương, liền xem như thượng đẳng thần vương đều chưa hẳn có thể làm đến. Trừ phi thần hoàng, hoặc là thiên thần cấp bậc cường giả, mới có thể chống đỡ được. Ngôi sao hạ phượng hoàng tại xoay quanh, đáng sợ pháp tắc chi lực tràn ngập. Hoàng cực long hồn đao, thiên vực linh, thần hoàng ấn. Cái này tam đại đồ vật chính là hạ ấp thần triều chấn triều thần khí, là thần triều có thể tồn tại ở hỗn độn vũ trụ trong căn. Trong đó hoàng cực long hồn đao yếu nhất, nhưng là thiên vượng linh cùng thần hoàng ấn lại là có được vô thượng đại uy năng. Thần hoàng cầm chi có thể đoạt hỗn độn vũ trụ chi thế, lực chiến thiên thần. Cho nên bình thường người căn vô pháp cùng bực này chấn triều thần khí đối kháng. Bây giờ Bộ Phương cũng không được. Tước vũ bảo thật sâu tiếp trên người mình, Bộ Phương cảm giác được một trận đáng sợ áp lực. Hư không vỡ ra tới, một đạo tiểu tiểu thân ảnh bắn ra mà ra, trong hư không kéo qua đường đạo tàn ảnh, tốc độ thật nhanh. Ông bị áp chế Bộ Phương, trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi xuống. Đột nhiên, nay tiêu tiểu thân ảnh chính là rơi vào Bộ Phương trước người. Chín cái trắng đoán cái đuôi hất ra, trên không trung lắc lư. Bộ Phương sững sờ. Đó là một cái trắng đoán bạch hổ, hữu vĩ bạch hổ, toàn thân lông tóc không nhốn bụi trần, tản ra ánh bạch sắc mông lung lộng lẫy. Ừm. Tiểu hổ. Bộ Phương hơi sững sờ. Ánh mắt co rụt lại, chăm chăm lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Tiểu hổ. Không đúng. Hẳn không phải là tiểu hổ. Tiểu hổ tại tẩu tán thời điểm bất quá mới phát dục đến tam điều cái đuôi. Hiện tại làm sao lại chín cái đuôi cùng mở, mà lại cái này thân thể khí thế, tựa hồ cũng không bình thường, không giống bình thường. Tiểu hồ trung quanh hư không tựa hồ cũng là đang đổ nát, trong đôi mắt có pháp tắc chi lực tại lan tràn. Nếu như không phải tiểu hồ, trước mắt cái này tiểu bạch hồ là ai? Bộ Phương lâm vào trầm tư. Mà này tiểu bạch hồ thì là tiến đến Bộ Phương bên người, lông xù đầu, từ từ Bộ Phương gương mặt. Thật là ngươi, tiểu hồ. Loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, Bộ Phương khẽ miệng hơi hơi kéo một cái, có chút vui vẻ nói ra. Tiểu hồ nhất thời nhếch miệng, liền giống như một vị tuyệt thế mỹ nữ, lộ ra khuynh quốc khuynh thành cười giống như mị hoặc vật phần. Tiểu hồ lẻ lưỡi liếm liếm Bộ Phương mặt, nó thế mà không nhìn hoàng phi như thế. Bộ Phương xoa xoa tiểu hồ đầu, tiểu hồ hẳn là cùng cậu ra ở cùng nhau mới đúng, giờ phút này thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng lẽ cậu ra xuất hiện? Nhớ tới mà bộ cục cậu ra, Bộ Phương trong lòng thậm chí còn có chút tiểu kích động. Thật lâu không có nhìn thấy cậu ra, a còn có chút hoài niệm. Cậu ra hẳn là cũng rất lợi hại, hoài niệm chính mình đi. Ân, hoài niệm hắn nấu nướng sần sào chua ngọt. Đã tiểu hồ ở chỗ này, con chó kia ra. Bước mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn bốn phía, nhìn về phía bốn phía hư không, bất quá, lại là căn tìm không thấy cậu ra tung tích. Hả? Bộ Phương nhíu mày, chẳng lẽ cậu ra chưa từng xuất hiện? Ăn. Ngay tại Bộ Phương liếc nhìn bốn phía thời điểm, một đạo ôn nhu tiểu nữ hải thanh âm vang vọng mà lên. Tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng lại là nhượng Bộ Phương kinh ngạc. Tiểu hồ thế mà lại nói chuyện. Nhìn lấy trước người màu trắng tiểu bạch hồ, Bộ Phương kinh ngạc bật phần. Tiểu bạch hồ nheo lại mắt, lại là từ từ Bộ Phương mặt. Trên bầu trời, hoàng phi nhìn thấy Bộ Phương thế mà tại nàng uy thế giới, cùng một con hồ ly dính. Cái này khiến nàng sắc mặt tái xanh. Cái này đâu biết, thật đúng là không có đưa nàng hoàng phi để vào mắt ta rầm rầm. Thiên Phượng Linh lần nữa lơ lửng tại trong tay nàng. Xoạt xoạt thanh âm vang vọng. Thiên Phượng Linh tại xoay chậm chậm, trên đó cây châm màu vàng nóng nở rộ hàn mang. Con ngón búng ra. Ngày hôm đó Phượng Linh một điểm. Nhất thời một đạo hỏa vũ từ Thiên Phượng Linh trong bắn ra mà ra, phản phất hóa thành lưu tinh, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở đập tới. Muốn trong nháy mắt diệt sát Bộ Phương. Trung quanh thế gia các gia chủ đều là thở dài. Con tưởng rằng Bộ Phương xuất hiện cứu binh, thế nhưng là chỉ là một cái. Hồ ly, như thế nào có thể đỡ nổi tay cầm Thiên Phượng Linh thần hoàng? Một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Nhưng mà có người chú ý tới chủ nhà họ Mặc sắc mặt, nhưng đều là sương sờ. Nơi xa, lơ lửng trên bầu trời chủ nhà họ Mặc mặc áo, thì là trừng lớn mắt, toàn thân phảng phất run rẩy đồng dạng lay động. Hắn dùng mình, đầu không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng chuyển động. Tựa hồ tại tầm tìm cái gì? Cái này, con hồ ly này xuất hiện ở chỗ này, này, cái kia hắc cầu, sợ cũng là không xa a. Mặc pháo trừng lớn mắt, hít sâu một hơi. Trong đầu hiện ra tại thượng cổ thiên thần trong di tích hình ảnh. Con hồ ly này cùng cái kia hắc cẩu, cả một đám thần vương xoay quanh, thậm chí thượng đẳng thần vương đều là bị đuổi nghịch đầu góc choáng váng. Hắn vạn lần không ngờ, con hồ ly này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Hoàng phi sử dụng thiên phượng linh bạo phát uy thế, khiến cho hư không bị phong tỏa. Nàng muốn một kích này đánh giết Bộ Phương. Nàng phải thừa dịp lấy một kích này, bài trừ đế tử tâm ma. Bộ Phương cùng đế tử không phải làm tiền đặt cược a. Dù cho đế tử bại, thế nhưng là chỉ cần Bộ Phương chết, cái này tâm ma tự nhiên sẽ biến mất. Bởi vì Bộ Phương cùng đế tử nhân quả biến mất. Rầm rầm rầm. Hư không đứt thành từng khúc. Nóng rực nhiệt độ cao lan tràn ra. Trên mặt đất, Bộ Phương trên thân tức vũ bảo bay phất phới. Tiểu Hồ trên thân bộ lông màu trắng cũng là bị gợi lên không ngừng phiêu đãng. Tựa hồ cảm nhận được vị trí, Tiểu Hồ nhảy một cái nhảy ra Bộ Phương trước người, rơi trên mặt đất. Chín cái đuôi tản ra, nhe răng trợn mắt. Nó toàn thân đều lông tóc nổ tung, cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ. Tiểu Hồ nhe răng trợn mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ hung lệ. Sau một khắc, hé miệng, phát ra rít lên. Rít lên xé rách màn trời, chấn động ra tới. Tiểu Hồ sữa bộ lông màu trắng chính là tại thịt trong mắt phát sinh biến hóa, lại là nhuộm thành huyết sắc. Chín cái đuôi nổ tung một cây. Tiểu Hồ trong miệng thì là hiện ra một khỏa kim sắc thịt bò viên. Ầm ầm. Tiểu Hồ bộ lông màu đỏ ngòm nhô dần. Trên đỉnh đầu, pháp tắc chi lực mãnh liệt. Về sau, trong miệng kim sắc thịt bò viên chính là bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trên bầu trời thiên phượng linh tóe bắn đi. Công kích đáng sợ. Trong nháy mắt va chạm. Nhưng mà, tất cả mọi người không coi trọng, chỉ là một con hồ ly như thế nào tới thiên phượng linh như thế. Hoàng phi càng là không hề cố kỵ cười lạnh. Cái này không biết tự lượng sức mình hồ ly, đợi lát nữa chắc chắn đào ra lông mày xiêm y đi. Hoàng phi lạnh lùng nói. Nhưng mà, chủ nhà họ Mặc mặc áo, lại là tại thời khắc này, sắc mặt đại biến. Chương 1477. A cục 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 cục. Chương 1477. A cục 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 cục. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ tiểu hồ phát dục vì cửu vĩ. Hơn nữa còn có thể biến màu lông. Đây là Bộ Phương chưa bao giờ ngờ tới, không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian không có nhìn thấy, tiểu hồ thế mà lại phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Loại biến hóa này, nhựa Bộ Phương có chút không biết làm sao. Tiểu hồ biến hóa đều lớn như vậy, con chó kia ra đâu? Cậu ra biến hóa hẳn là cũng không nhỏ đi. Trước kia, Bộ Phương cho ăn tiểu hồ rất nhiều bạo liệt lưu hoàn, cái này lưu hoàn đi qua tiểu hồ thân thể gia trì, uy lực chí ít có thể thu hoạch được số tăng trưởng gấp bội. Nhưng là, loại uy lực này bạo liệt lưu hoàn hẳn là căn không phải này Thiên Phượng Linh đối thủ mới đúng a, bất quá, nhìn thấy tiểu hồ bộ dáng kia, Bộ Phương không khỏi lựa chọn tin tưởng tiểu hồ. Phun ra một quả kim sắc bạo liệt lưu hoàn, nhưng là cái kia kim sắc bên trong thì là quấn quanh lấy huyết sắc. Này huyết sắc lan tràn tại bạo liệt lưu hoàn bên trên, khiến cho bạo liệt lưu hoàn nhìn qua tràn ngập tà dị chi sắc. Hoàng phi đối với một con hồ ly phun ra ra bạo liệt như hoàn tự nhiên không có nhiều quan tâm, lại nói: "Thịt bò biên là đến khôi hải a." Bởi vì hoàng phi rất rõ ràng cảm ứng được, này hồ ly thực lực bất quá là chỉ là hạ đẳng thần chi. Hạ đẳng thần chi? Đó là cái gì khái niệm? Không có linh ngộ vũ trụ trí cường phát tắc, một cái hạ đẳng thần chi hồ ly, hoàng phi sợ là một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Tiểu hồ có linh ngộ vũ trụ trí cường phát tắc a? Tự nhiên là không có. Cho nên, tất cả mọi người không có cảm thấy tiểu hồ có thể chống đỡ được tiên vực linh. Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, Bộ Phương lần này là chết chắc. Thế nhưng là, chủ nhà họ Mặc lại không là cảm thấy như vậy. Con hồ ly này, hắn đánh qua rất nhiều lần quan hệ, hắn biết rõ con hồ ly này khủng bố. Đương nhiên, con chó kia càng kinh khủng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy con hồ ly này thời điểm, này hồ ly là yếu cỡ nào nhỏ, thế nhưng là không qua bao lâu, cái này hồ ly chính là bị hắc cầu điều giáo. Để cho mình sức đầu mẹ chán. Lại càng về sau, cái này hồ ly liền càng phát ra khủng bố. Mỗi một lần phun ra loại năng lượng màu vàng nóng này bóng, đều sẽ bộc phát ra vô cùng uy lực kinh khủng. Về sau gặp được hồ ly, hắn đều chỉ có thể bị đuổi lấy chạy. Hắn hiểu được nguyên do trong đó, cho nên hắn mới kinh khủng. Tại vạn chúng chú mục bên trong, năng lượng cầu cùng thiên phượng linh bắn ra uy lực đụng vào nhau. Bèn, một cỗ đáng sợ uy áp đột nhiên tràn ngập ra, cái kia năng lượng bóng ẩm vang nổ tung. Một cỗ huyết sắc quang mang tràn ngập thiên khung, che khuất bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận rùng mình. Thiên phượng linh uy thế tại tới gần hào quang màu đỏ ngòm kia thời điểm, thế mà ngược lại cuốn trở về. Hoàng phi khinh thường thần sắc cứng đờ. Sau một khắc, vội vàng đánh ra từng đạo thiên phượng linh. Bèn, liên tục đánh kích về sau, huyết sắc quang mang lần mới là bị hiểm mà hiểm đánh tan. Hoàng phi có chút may mắn, hạnh tốt chính mình có thiên phượng linh nơi tay, nếu không, nàng sợ là muốn đưa tại con hồ ly này trong miệng. Loại này lật thuyền trong mương cảm giác thật không tốt. Nhượng hoàng phi sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Mặc Pháo thở ra một hơi. May mắn, ngăn trở. Thiên phượng linh không hổ là chấn triều thần khí, con hồ ly này thế nhưng là uống qua thiên thần máu, thiên phú trở nên không bình thường yêu nghiệt. Tại thượng cổ thiên thần trong di tích, cái này hồ ly cùng cái kia hắc cẩu, thế nhưng là đuổi lấy một đống lớn thần vương đang chạy. Đương nhiên, bọn họ cũng rất lợi hại không hiểu. Minh Minh ngay từ đầu đều là bọn họ đuổi lấy hồ ly cùng hắc cầu đang chạy. Thế nhưng là đến đằng sau, không biết lúc nào, liền biến thành hắc cầu cùng hồ ly đuổi lấy bọn hắn chạy. Này hắc cầu tuyệt đối tại trong di tích tìm tới vật gì tốt. Phun ra một quả huyết sắc bạo liệt như hoa sau, tiểu hồ chính là suy yếu nằm rạp trên mặt đất. Nàng này nổ tung cái đuôi, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi nhuyễn động, chỉ chốc lát sau, chính là một lần nữa mọc ra. Loại này kỳ dị nhượng Bộ Phương hơi kinh hãi. Như bức như vậy, tự bạo sau còn có thể lại lần nữa sinh mọc trở lại. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bộ Phương không biết tiểu hồ trên thân phát sinh biến hóa gì, nhưng là tiểu hồ mạnh lên, đây là không thể nghi ngờ. Tiểu hồ thân hình bật tới, huyết sắc tiểu hồ ghé vào Bộ Phương trên bờ bay, cái đuôi tại chập chờn. Đói. Tiểu hồ phát ra thiếu nữ thanh âm, nói: "Bộ Phương sững sờ." Về sau chính là minh bạch tiểu hồ ý tứ. Nguyên lai, vừa rồi phun ra một quả bạo liệt lưu hoàn, chính là tiểu hồ trong bụng một viên cuối cùng hàng tồn. Bộ Phương hít sâu một hơi, phải biết tại trước khi đi, Bộ Phương thế nhưng là đem tiểu hồ cho ăn no no bụng, tiểu hồ trong bụng nhét không biết bao nhiêu bạo liệt lưu hoàn. Thế nhưng là, bây giờ gặp nhau, tiểu hồ thế mà chỉ còn lại có một khóa bạo liệt lưu hoàn. Đủ để có thể thấy được, tiểu hồ cùng cậu ra tại biến mất thời kỳ, đến cùng kinh lịch cỡ nào chiến đấu khốc liệt. Bộ Phương tâm thần nhất động, Huyền Vũ oa nhất thời nổi lên. Long cốt thái đao xoay tròn, nguyên liệu nấu ăn chạy như bay mà ra. Trong đôi mắt cách ra sáng chói quang hoa. Loạn thế chủ đao thi triển mà ra, trong nháy mắt xử lý nguyên liệu nấu ăn, đem nguyên liệu nấu ăn cắt thành thịt nát, lại lần nữa chế tác bạo liệt lưu hoàn. Hoàng phi kinh lịch lúc đầu rung động về sau, chính là thẹn quá hóa giận. Mặc pháo trừng lớn mắt, nhìn thấy tiểu hồ suy yếu bộ dáng, toát ra vẻ mừng như điên. Thiếu cơ, nhanh chóng xuất thủ, bắt lấy này hồ ly. Này hồ ly thể nội chạy xuôi là thượng cổ thiên thần máu. Mặc pháo cơ hồ hét dầm lên, con mắt đỏ bừng. Thượng cổ thiên thần máu à, trong di tích cứ như vậy hai dọn, bọn họ một đám thần vương tìm kiếm được lâu như vậy, kết quả lại là tiện nghi một con chó cùng một con hồ ly. Bây giờ con hồ ly này là đàn, nếu là có thể bắt lấy, rút ra ra thiên thần máu, chắc chắn là lớn nhất đại thu hoạch. Bọn họ mặc ra, thậm chí có thể bồi dưỡng được một vị tiếp cận thiên thần cường giả. Cái gì? Thượng cổ thiên thần máu? Mặc pháo lời nói vừa ra, ở đây người đều là hơi sững sờ. Về sau, rất nhiều người hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Thượng cổ thiên thần máu, loại kia đồ chơi, thế mà tại một con hồ ly trên thân. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là minh bạch con hồ ly này ý vị như thế nào. Cái này hồ ly mang ý nghĩa thiên phú, chỉ cần rút ra ra dòng máu của nó, nhất định có thể ở hậu bối trong bồi dưỡng được một vị tiếp cận thiên thần tồn tại. Dẫu gì, cũng có thể theo trời thần huyết trong rút ra ra thuộc về thiên thần thần thông. Thiên thần máu chạy trôi tại một con hồ ly thể nội, quả thực là phung phí của trời. Bộ Phương cũng là nghe được Mặc Pháo lời nói, mi đầu càng phát ra nhăn lại. Bất quá hắn trong tay động tác lại là không có ngừng. Thần hỏa phun trào, rất nhanh, từng quả kim sắc thịt bò viên chính là nổi lên. Nay thịt bò viên mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, có pháp tắc chi lực tại chìm nổi. Đó là Bộ Phương pháp tắc chi lực dung nhập trong đó, khiến cho cái này thịt bò viên uy lực càng phát ra cường hãn. So với tiểu hồ trước đó ăn bạo liệt lưu hoàn, lần này bạo liệt lưu hoàn xem như tiến giai bản. Tiểu hồ, há mồm. Bộ Phương nhìn lấy ghé vào trên bả vai mình tiểu hồ, thản nhiên nói. Tiểu hồ nhất thời ngồi dậy thân thể, cái đuôi đang không ngừng lắc lư. Về sau, tại Bộ Phương ra lệnh một tiếng, tiểu hồ chính là nhảy lên một cái. Bộ Phương con ngón đúng ra, này lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh bạo liệt lưu hoàn, chính là bị Bộ Phương bắn ra. Xoay một tiếng, hóa thành kim sắc lưu quang, bị tiểu hồ cho nuốt vào. Lộc cộc lộc cộc. Tiểu hồ duỗi dài cái cổ, lẻ lưỡi, hưng phấn vô cùng nuốt ăn lấy bạo liệt lưu hoàn. Mỗi một cái bạo liệt lưu hoàn vào trong bụng, đều sẽ phát ra hoành minh, về sau đánh ra ở một cái. Cái này, Bộ Phương thế mà tại khẩn cấp như vậy thời khắc, cho ăn sủng vật. Cái này đâu biết, thật sự là thần kinh không ổn định a. Ở đây người đều là im lặng. Lạc Tam Nương cùng Thiếu Vương gia cũng là dở khóc dở cười. Mặc pháo trừng lớn mắt. Hắn rốt cuộc minh bạch này hồ ly đáng sợ công phạt thủ đoạn là nơi nào đến, nguyên lai những năng lượng pháo đó đều là Bộ Phương cái này đầu bếp cung cấp. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ mặc ra liền cùng Bộ Phương không chết không thôi, cũng không biết ăn bao nhiêu quả. Tiểu hồ đánh ở một cái tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Bộ Phương đem một nồi bạo liệt như hoàn toàn bộ cho ăn tiểu hồ ăn về sau, mới là dừng lại trong tay động tác. Tiểu hồ vừa lòng thỏa ý nó bụng nhỏ ăn tròn vo, trong hư không nện bước lảo đảo tốc độ. Tiểu hồ lui về Bộ Phương trên bờ bay. Bộ Phương đều là cảm giác được tiểu hồ nặng nề lợi thân thể, đem tiểu hồ ôm vào trong ngực. Bộ Phương híp híp mắt, xoa xoa tiểu hồ đầu. Bộ Phương muốn làm gì? Người chung quanh đều là có chút được vọng. Thiên thần máu. Hoàng phi nheo lại mắt, dung nhan tuyệt mỹ bên trên nhất thời hiện ra vẻ tham lam. Thiên thần a, hỗn độn vũ trụ trí cao vô thượng tồn tại. Liền xem như trong hoàng cung này lão đầu tử đều không đạt được thiên thần cảnh giới, mà bây giờ chứa thiên thần huyết hồ ly thế mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là thuộc về nàng cơ duyên. Nếu là có thể đem thiên thần máu cho đệ tử, này đệ tử thiên phú chắc chắn đạt tới càng yêu nghiệt tầng thứ, thậm chí sẽ khiến cho đệ tử đột phá thiên thần chi cảnh. Khi đó, nàng mặc thiếu cơ thân phận chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Cho nên, cái này hồ ly chắc chắn bắt lấy. Hoàng phi ánh mắt nhíu lại, nâng thiên vượng linh, thần thức phun trào, thần lực lan lộn. Nhất thời, thiên vượng linh thì là phát ra âm vang thanh âm, thế mà xoạt 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 phát sinh phân giải. Từng tiếng vang, thiên vượng linh hóa thành 9 cái phượng vũ, đây là thiên vượng linh ngọn nguồn phượng vũ. Này phượng vũ hiện ra sáng chói kim sắc. Hoàng phi tâm thần nhất động, phản phất tại trên không trung múa động. Nhất thời, 9 cái phượng vũ chính là nhao nhao bắn ra mà ra. Phản phất hóa thành 9 cái hỏa phượng, hướng phía dưới đáy Bộ Phương cùng tiểu hồ đánh thẳng tới. Có hoàng phi tại, người chung quanh đều là âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Khi biết tiểu hồ ly thể nội thế mà chạy xuôi theo thiên thần máu thời điểm, bọn họ đều là có chút ý động. Bất quá có hoàng phi ở đây, có đen trắng nhị lao ở đây, còn chưa tới phiên bọn họ. 9 cái phượng vũ đang thiêu đốt, hóa thành 9 cái phượng hoàng, quanh quẩn trên không trung. Cả phiến thiên địa nhiệt độ đều là trở nên kỳ cao vô cùng. Nơi xa, Hạ Thiên bị đen trắng nhị lao dây dưa kéo lại, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Trên thực tế, nếu không phải đen trắng nhị lao không dám giết Hạ Thiên, khả năng Hạ Thiên đã sớm bị giết. Dù sao, cái này hai người đầu tu vi, thâm bất khả trắc, tốt xấu là sống vô số năm lão quái vật. Tiểu hồ, Bộ Phương sờ sờ tiểu hồ đầu. Tiểu hồ ngẩng đầu lên, khép khép mắt, nhu thuận ngồi xổm ở Bộ Phương trong tay, nhìn lên bầu trời chạy như bay xuống 9 cái phượng vũ. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Về sau, giơ bàn tay lên, tại tiểu hồ trên mông nhẹ nhàng vỗ. Phun chết nàng. Bộ Phương nói, lời nói rơi xuống, tiểu hồ chính là phát ra một tiếng rít, hé miệng. Toàn thân sữa bộ lông màu trắng lại lần nữa biến thành huyết sắc, dữ tợn mà đáng sợ. Một cây cái đuôi hồ ly đột nhiên nổ tung, bay một tiếng, hóa thành bảng bạc huyết vụ. Mà tiểu hồ trong miệng thì là mạo đẳng ra vô số huyết sắc quang hoa. A cộc 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 cộc. Tiểu hồ cái đầu nhỏ trên dưới chỉ vào, giống như dã tỏi. Trong miệng huyết sắc bạo liệt như hoàn bắn ra mà ra. Lít nha lít nhít hướng phía trên bầu trời chín cái phượng vũ tóe bắn đi, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít. Căn không biết bao nhiêu cái bạo liệt như hoàn, có bộ phương tại. Tiểu hồ căn không lo lắng bạo liệt như hoàn tổ lượng, cho nên tiểu hồ thỏa thích phun đi. Hoàng phi ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là khi nhìn đến này che khuất bầu trời, lít nha lít nhít bạo liệt như hoàn thời điểm, một chương tuyệt mỹ mặt nhất thời trở nên khổ hắc, mẹ nó, không phải đã nói chỉ có một khóa a, nhiều như vậy đồng thời phun, gian lận a, mặc pháo càng là lạnh cả người. Nguyên lai, cái này hồ ly còn có loại này thao tác. Chương 1478 mang theo xương cốt tay chó. Chương 1478 mang theo xương cốt tay chó cầu độ nạt qua mùa dịch tờ tờ kể từ cùng bộ phương tách rời. Tiểu hồ chưa từng có thống khoái như vậy qua, nàng đã thật lâu không có. Cộc 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 cộc, hoài niệm đã từng không buồn không lo phun thời gian. Bây giờ loại này cảm giác quen thuộc cảm giác lại một lần nữa trở về. Cùng cầu ra lang thang tại trong di tích thời gian là như vậy tịch mịch, muốn phun lại là sợ hãi phun xong sau không có công phạt thủ đoạn bị người bắt đi rút gân lột ra. Dù sao có một đám người tại đuổi theo nàng, mà phun là nàng duy nhất tự vệ thủ đoạn. Chín cái phượng vũ che khuất bầu trời, phản phất hóa thành một cái biển lửa, có chín cái bay lượn phượng hoàng tại phi nhanh. Nhưng là phượng hoàng phía dưới thì là lít nha lít nhít, đến cũng đếm không xuể vết sắc. Thịt bò biên, không sai, cũng là thịt bò biên, nóng hôi hổi thịt bò biên. Phong cách vẽ mặc dù có chút quỷ dị, nhưng là những kiến thức đó qua thịt bò viên nổ tung sau uy lực đáng sợ thời điểm, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Những thế gia đó gia chủ lại một lần may mắn bọn họ đang nghe thiên thần huyết chi về sau, không có mất lý trí, điên cuồng xuất thủ. Nếu không, giờ phút này đối mặt cái này lít nha lít nhít, ẩn chứa thiên thần huyết năng lượng thịt bò viên, cũng là bọn họ nhưng không có thiên vượng linh thủ hộ, sợ là sẽ phải trong nháy mắt tại thịt bò viên dưới vụ nổ, bị tặng cái xác không hồn. Tuy nhiên tiểu hồ ly này chỉ là hạ đẳng thần chi trình độ, nhưng là ẩn chứa thiên thần máu, đủ để cho tiểu hồ ly chiến đấu lực để bạt rất nhiều cấp bậc. Nói đơn giản một chút, ẩn chứa thiên thần máu tiểu hồ tương đương với lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc thần chi. Đương nhiên, thiên thần máu cung cấp là lực lượng, nhưng là nếu như lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc, thì là thật sự thiên phú. Thiên phú tốt, tự nhiên là càng tốt hơn, bởi vì có thiên phú, liền có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Rầm rầm rầm, nổ tung trong nháy mắt bạo phát, đáng sợ oanh minh bao phủ thiên địa, cuốn lên sóng to gió lớn. Phượng vũ nổ tung, cùng thịt bò viên đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa oanh minh. Đáng sợ oanh minh, dẫn tới toàn bộ thần triều triều đô đều là tại thời khắc này rung động. Giờ phút này thần triều triều đô trong, sở hữu chiến thuyền cùng long mã xe đều là đình chỉ phi hành. Bọn họ nơi đó còn dám bay à? Giờ phút này chiến đấu chỗ phát ra huy áp, đơn giản muốn khiến người ta run sợ. Phượng vũ thiêu đốt, thiên phượng linh dù sao cũng là chấn triều thần khí, uy năng vô cùng cường hãn. Tuy nhiên bị lít nha lít nhít đạn pháo đè chế, nhưng là trong lúc nhất thời hai phe lại là lâm vào trong giằng co. Hoàng phi cực lực khống chế chín cái phượng vũ, nàng không dám có chút buông lỏng, sợ vừa buông lỏng, liền sẽ triệt để bị thịt bò viên nuốt chửng lấy. Thân mẹ nó thịt bò viên. Hoàng phi tại thời khắc này, hận cực thịt bò viên, nếu là ngự thiện phòng có ai dám làm thịt bò viên cho nàng ăn, nàng nhất định vô tình đem đầu bếp cho chém. Vâng. Phượng gãy thanh âm vang vọng thiên khung trên cao, đinh hai nhức óc. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận dùng mình. Lại có thể cùng sử dụng thiên phượng linh hoàng phi đánh tới loại trình độ này, không hổ là chạy xuôi theo thiên thần huyết hồ ly. Nơi xa, đen trắng nhị lão cũng là chú ý bên này. Bọn họ đục ngầu con mắt mở ra, tựa hồ có hào quang óng ánh bắn ra giống như. Thật sự là chỗ ấy chiến đấu quá kịch liệt, không phải do bọn họ không chú ý hoàng phi thế mà bị đè lên đánh, bị một con hồ ly đè đánh. Một màn này, nhượng đen trắng nhị lão không khỏi liếc nhau, nhao nhao nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Bọn họ cũng là nghe được thiên thần máu tin tức, thật sâu nhìn một chút này con tiểu hồ ly, trong đôi mắt có hào quang óng ánh bắn ra. Cả hai trong đôi mắt đều là toát ra một vòng tinh mang. Hai người bọn họ sinh hoạt tuế nguyệt thật sự là quá dài, như thế 5 tháng dài đằng đẵng, bọn họ tu vi cơ đã khó mà lại tăng trưởng. Mà bây giờ, lại là có một phần thiên thần máu thả tại trước mặt bọn hắn. Nếu là có thể khát uống thiên thần máu, bọn họ khô cạn thân thể, sợ là có thể một lần nữa tỏa ra sự sống, tu vi cũng nhất định có thể làm tiếp đột phá. Vừa nghĩ tới đó, đen trắng nhị lao trong lòng tâm tình liền là có chút khuấy động. Bất quá, bọn họ không có xuất thủ, chỉ là nhìn xa xa. Bọn họ muốn nhìn con hồ ly này cực hạn. Thiên thần máu có thể sáng tạo kỳ tích, bọn họ không dám thất lễ. Đương nhiên, bọn họ cũng là sợ bị cái này hồ ly cho đào tẩu. Thể nội chảy xuôi thiên thần máu, cái này hồ ly không nhận bọn họ uy áp hạn chế, có thể tùy thời sẽ rách hư không đào tẩu. Cho nên, bọn họ nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Về phần Hạ Thiên, bọn họ đáp ứng hoàng phi hội ngăn chặn Hạ Thiên. Nhưng là, dính đến bọn họ lợi ích, tự nhiên lười nhắc cùng Hạ Thiên lại lần nữa cái cỏ. Bành bành bành. Hư không nổ tung. Tiểu hồ như dã tỏi đầu cũng rốt cục dừng lại. Nàng hé miệng, bộ lông màu đỏ ngòm chậm rãi thối lui màu sắc, biến thành màu ngà sữa. Trong mồm thì là có huyết sắc yên khí tràn ngập ra. Nàng có thể là gật đầu điểm hơi mệt, ghé vào bộ phương trên bờ bay, hơi hơi nheo mắt lại. Tựa hồ là khổ đốn. Thiên thần máu tuy nhiên cho nàng lực lượng, nhưng là mỗi lần sử dụng về sau, đều sẽ tiêu hao nàng tinh lực, để cho nàng cảm thấy mỏi mệt. Mỗi lần cái đuôi nổ tung, lại lần nữa khôi phục lại, thì là hội tiêu hao rất lớn tinh thần lực. Cho nên nàng hội rất mệt mỏi. Dầm dầm. Màn trời phía trên, năng lượng chậm rãi hạ màn kết thúc. Cũng là lộ ra Hoàng Phi bộ dáng. Hoàng Phi thở hổn hển, cựu đầu phượng hoàng tại nàng thân thể trung quanh xoay quanh, bảo vệ nàng thân thể. Nàng đôi mắt thích chặt, trước ngực cao ngất đang phập phồng bất định. Nàng môi đỏ hơi hơi mở ra, bật hơi hấp khí. Kém chút liền ngăn không được, may mắn cái này hồ ly cực hạn cũng đến. Nếu không, nếu để cho cái này hồ ly tiếp tục phun xuống dưới, nàng sợ là thực biết gánh không được. Bất quá, nàng ngăn trở, mà này hồ ly thì là đến cực hạn. Cho nên hiện tại, nên nàng xuất thủ thời điểm. Hoàng Phi trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, như vậy siêu phụ tài sử dụng tiên vực linh, đối với nàng tinh thần hải cũng là gánh nặng cực lớn. Bất quá, nếu là có thể bắt lấy hồ ly, giết bộ phương, hết thảy đều đáng giá. Hét dài một tiếng, Hoàng Phi trung quanh cửu phượng lại lần nữa xoay quanh mà lên, phản phất hóa thành hừng hực mặt trời gay gắt, từ thiên khung không ngừng trùng kích xuống. Và anh, đồng nhiên, Hoàng Phi ánh mắt thích chặt, bởi vì nàng nhìn thấy này ban đầu ghé vào bộ phương trên bờ bay, mặt ủ mày trao tiểu hồ, thì là mở mắt ra. Tiểu hồ miệng há mở, đối Hoàng Phi một trận nhe răng trợn mắt. Hoàng Phi bị giật mình, toàn thân lỗ chân lông thích chặt, đó là bị anh vô số cái thịt bỏ viên sau hậu di chứng. Cửu phượng cuốn ngược mà quay về, một lần nữa hóa thành thiên phượng linh thủ hộ tại bên người nàng. Hoàng Phi cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm dưới đáy tiểu hồ cùng bộ phương. Người chung quanh đều là có chút dở khóc dở cười. Hoàng Phi đây là bị đánh ra tâm lý. Tiểu hồ hé miệng, ngất một tiếng, đánh ở non nê. Về sau, chính là một lần nữa nằm xuống qua, hồ ly nhãn liếc Hoàng Phi liếc một chút, tựa hồ là đang cười nhạo. Hoàng Phi lấy lại tinh thần, nhất thời thẹn quá hóa giận, nàng thế mà bị nhục nhã. Ông! Nhưng mà! Hai đạo bóng đen, Tuấn Di xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoàng Phi đại nhân! Cái này hồ ly giao cho ta nhị lao đi, về phần tiểu của chúa, liền giao cho Hoàng Phi. Một cỗ khí thế mênh mông tản ra, Hoàng Phi tâm thần run lên, nhìn lấy ngăn tại trước người mình đen trắng nhị lão. Nhị lão đây là động tâm a? Hoàng Phi linh lung tâm nghĩ nhất động, hiển nhiên nàng cũng là đoán ra nhị lão mục đích. Bất quá, chạy xuôi thiên thần huyết hồ ly, xác thực rất hấp dẫn người ta, đặc biệt là đối với những này đã khó mà tức gần đổ cổ mà nói. Bị đánh ra tâm lý Hoàng Phi không có cự tuyệt, tuy nhiên không có cam lòng, không năng thủ lưỡi đao bộ phương, nhưng là có thể nhìn lấy bộ phương chết cũng đầy đủ. Nàng thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lùng, kiện hàng tại mông lung trong sương mù Hạ Thiên, ánh mắt băng lãnh. Cút! Hạ Thiên đối Hoàng Phi bạo giống một tiếng. Thật là có chút xem thường nàng người quận chúa này a, không gian pháp tắc tràn ngập ra, Hạ Thiên bốn phía hư không thế mà bắt đầu phản phất bị sắc bén đao cho cắt chém phá toái. Hạ Thiên đối không gian pháp tắc vận dụng vô cùng thành thạo. Hoàng Phi cũng không dám thất lễ, thi triển Thiên Phượng Linh, ngăn cản được. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc Hạ Thiên, cùng sử dụng Thiên Phượng Linh Hoàng Phi, chiến đấu lực không sai biệt bao nhiêu. Hoàng Phi ngăn lại nàng, cũng là có thể làm đến. Đen trắng nhị lao động tâm. Trung quanh thế gia các cường giả đều là biến sắc. Đến đen trắng nhị lão còn sống, đối với bọn hắn những thế gia này mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Nếu để cho đen trắng nhị lão đạt được thiên thần máu, đột phá thực lực, này đối với bọn hắn mà nói càng là tai nạn. Thế nhưng là bọn họ không có dũng khí xuất thủ ngăn cản đen trắng nhị lão. Hắc bào lão giả, sợi tóc cũng là màu đen kịt, tuy nhiên giản mua, nhưng là cả người rất lợi hại tinh thần. Lão giả áo bào trắng, tóc trắng phơ, nhìn qua cao ống, khí tức vô cùng hùng hồn, cũng dị thường cường hãn. Cả hai vắt ngang trong hư không, khí tức ép xuống. Hai người bọn họ liếc nhau, không nói nhảm cái gì, trực tiếp chính là nhô ra tay. Một người nhô ra một cái tay, hai cánh tay đồng thời đánh ra. Nhưng mà trong hư không lại là chỉ hiện hiện một tay nắm, đó là hắc bàn tay màu trắng, hai màu trắng đen đều chiếm một nửa. Ầm ầm, hư không sụp đổ. Đen trắng nhị lao xuất thủ, một chiêu này uy lực có thể so với thượng đẳng thần vương, lực lượng mạnh mẽ, tuyệt không phải Hoàng Phi hàng ngũ có thể tới. Tất cả mọi người là rung động nâm nớp. Tầng thứ này lực lượng đã sớm không tồn tại cùng triều đô bên trong, thượng đẳng thần vương đều đã bị điều động rời đi triều đô, tiến về thượng cổ thiên thần di tích. Cho nên, đen trắng nhị lao ở chỗ này tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bọn họ xuất thủ, cơ hồ muốn trong nháy mắt trấn áp bộ phương, không cho bộ phương phản kháng thời cơ, cũng không cho tiểu hồ phản kháng thời cơ. Đương nhiên, đen trắng hai trong đôi mắt giàn mua, căn không có bộ phương thân ảnh. Bọn họ căn không quan tâm bộ phương là ai. Bọn họ quan tâm chỉ có chạy xuôi tiên thần máu tiểu hồ. Đen trắng thủ trưởng vô cùng huyền diệu, vỗ xuống, mặt đất nhất thời sụp đổ xuống. Toàn bộ thần chủ cung khu vực, tựa hồ cũng muốn tại thời khắc này triệt để hóa thành phế tích. Nơi xa, chủ nhà họ Mặc pháo ánh mắt nở rộ dạng rỡ quan huy, hắn thân thể đột nhiên căng cứng, tựa như đen trắng nhị lao biết hiện tại là thời cơ, hắn cũng tương tự biết hiện tại là thời cơ. Chỉ cần bắt được thời cơ, là hắn có thể đủ bắt lấy tiểu hồ, thu hoạch được thiên thần máu. Hắn hơi hơi đè thấp thân thể, về sau ánh mắt lấp lóe, nhìn qua đen trắng nhị lao thủ trưởng, giống như một cái chó săn tại chờ cơ hội. Nhìn qua đen trắng thủ trưởng, bộ phương ánh mắt cũng là ngưng tụ, tâm thần nhất động, hủy diệt làm nổi rơi vào trong tay, xoa xoa tiểu hồ đầu. Bộ phương nhượng tiểu hồ nuốt ăn hủy diệt làm nổi. Trước kia tiểu hồ quá yếu, cho nên bộ phương không dám để cho nó ăn hủy diệt làm nổi, nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại tiểu hồ tuyệt đối có thể thừa nhận được ở hủy diệt làm nổi lực lượng. Tiểu hồ đã sớm không kịp chờ đợi, nó chờ mong cải thiện thức ăn thật lâu. Nhìn qua hủy diệt làm nổi, không chút do dự, một thanh mở ra, liên tiếp làm nồi đều là cùng một chỗ nuốt vào. Cái cổ nâng lên, trong mắt trừng lớn. Lộc cộc một tiếng, thủy diệt làm nồi vào trong bụng. Tiểu hồ lông tóc trong nháy mắt liền hóa thành huyết sắc. Mà tiểu hồ ban đầu sụt tán khí hơi thở, cũng là tại thời khắc này trở nên hùng hồn đứng lên. Hé miệng, khủng bố năng lượng đang không ngừng hội tụ. Bộ phương trong đôi mắt tinh lòng lánh, phản phất có ngôi sao nhỏ. Hắn cũng rất chờ mong, nuốt ăn hủy diệt làm nổi tiểu hồ có thể thi triển ra thế nào công phạt thủ đoạn. Tiểu hồ hé miệng, tại hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, hấp khí đạt đến cực hạn. Tiểu hồ dạ dày càng là phồng lên đến cực hạn. Phun. Bộ phương nắm quyền đầu, nói. Tiểu hồ con ngươi đảo một vòng, bộ lông màu đỏ ngỏm dữ tợn vô cùng, sau lưng hai cái đôi nổ tung. Trong miệng nhất thời huyết vụ dâng lên mà ra. Suy 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 thanh âm vang vọng không dứt. Về sau, một cái năng lượng màu vàng nóng bóng từ nhỏ cáo trong miệng dâng lên mà ra, cái kia năng lượng bóng chạy như bay tốc độ rất chậm, nhưng là tại dần dần tăng nhanh, nương theo lấy nồng đậm huyết vụ tràn ngập. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, khủng bố lực phản chấn bạo phát. Tiểu hồ ao một tiếng, nhất thời bay ngược mà ra, trên mặt đất không ngừng búng ra lấy. Bộ phương ôm tiểu hồ, cũng là bị lực phản chấn bắn bay rất xa. Uy lực này, rất bất phàm a. Bước mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm này phóng lên tận trời, còn như liệt nhật năng lượng cầu. Nơi xa, chủ nhà họ Mặc mặc pháo đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Về sau, thương phấn cùng vẻ điên cuồng bộc lộ mà ra. Thân thể bỗng nhiên uốn lượn, đột nhiên bắn ra mà ra, nhấc lên một trận cuồng phong khí lãng. Phi tốc hướng phía nơi xa bộ phương cùng tiểu hồ vị trí mau chóng đuổi theo. Tiểu hồ cùng bộ phương chính là bởi vì lực phản chấn, chưa từng đứng vững. Căn không ngờ rằng, chỉ có hạ đẳng thần vương thực lực Mặc pháo lại dám động thủ. Bộ phương sắc mặt tại thời điểm này hơi có chút biến hóa. Tiểu hồ nổ hai cái đuôi, đã sớm sụt tán đến cực hạn, núp ở bộ phương trong ngực, không núp đích. Trong miệng phun huyết sắc khí thể. Ha 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 ha. Mặc pháo giống như điên cuồng, trong miệng cùng thiếu, thân hình nhấc lên cuồng phong mà tới. Nhìn chăm chăm bộ phương cùng tiểu hồ, có nhặt nhạnh chỗ tốt khoái cảm. Thiên thần máu, rất nhanh liền thuộc về hắn. Trên bầu trời, đen trắng nhị lão cũng là có chút tức giận. Bọn họ không nghĩ tới Mặc pháo lại dám ở thời điểm này nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá, tiểu hồ phun ra cái kia năng lượng đạn pháo lại là để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Thiên thần máu, đối với công phạt thủ đoạn tăng thêm, có chút khủng bố a. Suy suy suy. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, tiểu hồ phun ra làm nổi cùng đen trắng nhị lao đánh ra đen trắng trưởng đụng vào nhau. Trên mặt đất, Mặc pháo trong mắt trừng lớn, trong nháy mắt động thủ, muốn trong nháy mắt nghiền ép bộ phương, bắt đi tiểu hồ. Bộ phương đôi mắt ngưng tụ, trong tinh thần hải, Nicolas đẹp trai long đã sớm đang sắn tay áo lên. Bất quá, ngay tại hoàng kim thần long lập tức sẽ chiếm hưu thời điểm, bộ phương trong đôi mắt toát ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn trước người hư không, thế mà chậm rãi vỡ vụn ra. Này vỡ vụn trong hư không, thì là có một cái linh lung tay chó, dẫn một cây trắng loáng trong suốt chân dài xương. Này chân dài xương từ trong cái khe nhô ra, đối mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hãng không được xe mặc pháo, nhẹ nhàng một đập. Phúc. Chương 1479, cầu ra. Chương 1479, cầu ra. Cầu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ mặc pháo xuất thủ, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Mặc kệ là hoàng phi, vẫn là đen trắng nhị lão, bọn họ cũng không nghĩ tới, mặc pháo thế mà lại lựa chọn nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong khoảnh khắc đó, đen trắng nhị lão thậm chí có chút phẫn nộ. Bất quá, cái này phẫn nộ không có tiếp tục quá lâu, chính là bị trước mắt hình ảnh cho chấn kinh đến. Bởi vì bộ phương cùng tiểu hồ ly trước người hiện ra một khe hở không gian, từ này trong cái khe thì là có một chó chảo mang theo một cây trắng loãng như ngọc trong suốt vô cùng chân dài xương nô ra tới. Này chân dài xương thì là chậm rãi gõ đập xuống, bay một tiếng nện ở này mặc pháo đỉnh đầu, không đội không chậm, nhẹ nhàng một đập. Những người khác cảm giác mặc pháo chính là mình đụng vào. Phất một tiếng thanh thúy thanh vang, tựa như đạp nát cái bờ biển. Mặc pháo trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bị này chân dài xương nện vào trong nháy mắt, ngay cả chạy trốn đều trốn không, thân thể chính là từng khúc sụp đổ. Rú thảm đều không có phát ra tới, chính là hóa thành bụi phấn. Một vị thần vương, trong nháy mắt vẫn lạc. Thần thức tựa hồ cũng không có chỗ tới, trực tiếp tại xương cốt gón nện phía dưới, nổ tung. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Mọi người ở đây đều là ngây ra như phỗng. Bọn họ thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, chỉ có hoảng sợ chi ý tại lưu động. Chủ nhà họ Mặc, Mặc pháo, cứ như vậy chết. Đây chính là một vị thần vương a, mặc dù chỉ là hạ đẳng thần vương, nhưng là dù sao cũng là thần vương, thần triều trong đỉnh phong chiến lược. Tại sao lại bị một cục xương đập chết, mà lại liền thần thức đều là bị nhất kích đánh tan? Đó là cái gì xương cốt? Tuyệt đối không phải phàm cốt, có thể nhất kích đập chết một vị thần vương, cái này xương cốt tuyệt đối tràn ngập kỳ dị. Bộ phương mở to mắt, nhìn lấy trước người vết nước không gian, bộ phương có thể nhìn thấy này trong cái khe chiếm cứ một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiểu hồ ban đầu sụt tán thân thể cũng là động động, nhìn thấy trong cái khe thân ảnh, tựa hồ có chút kích động. Cầu ra, bộ phương ngưng mắt, không khỏi mở miệng. Đương nhiên, trong cái khe thân ảnh không có trả lời hắn, chỉ là tượng trưng vung động một cái chân dài xương. A bất quá bộ phương có thể cảm nhận được, này khí tức quen thuộc, là cầu gia không thể nghi ngờ. Cầu gia không phải mới vào thần chi chi cảnh a, làm sao lại có thể một xương cốt gõ chết một vị thần vương, mà lại này nhẹ nhõm bộ dáng, tựa như là tại đâm thủng một cái phao phao. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thuộc về bình thường, dù sao liền tiểu hồ đều trở nên mạnh mẽ như vậy, thích làm sự tình cầu gia không có khả năng còn dậm chân tại chỗ. Đây không phải là cầu gia phong cách. Thiên cung trên cao, tiểu hồ phun ra làm nổi cùng đen trắng nhị lao thủ trưởng đụng vào nhau. Đen trắng nhị lao vung xuất thủ trưởng, hội tụ thành nhất trưởng, một nửa hắc, một nửa trắng, cả hai va chạm, bộc phát ra đại kinh khủng. Oanh một tiếng vang thật lớn, phản phất hoa mắt nở rộ giống như vạn phần lộng lẫy. Một trường này có thể so đo thượng đẳng thần vương thủ đoạn. Bất quá, tiểu hồ nuốt an hủy diệt làm nổi, lại phun ra về sau, uy lực thì là tăng lên mấy lần, chỗ bộc phát ra uy lực đáng sợ, không gì sánh kịp. Oanh, nổ tung triệt tiêu lẫn nhau, chậm rãi tán đi. Đen trắng thủ trưởng biến mất, bộc lộ ra lơ lửng trên bầu trời đen trắng nhị lao thân hình. Hắc bảo lão giả và lão giả áo bào trắng, ánh mắt ngưng trệ, nhìn chằm chằm bộ phương trước người hư không liệt vùng. Ở trong đó, có lười biếng thanh âm truyền ra. Bộ phương tiểu tử, đã lâu không gặp. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng, nhựa ở đây người đều là sững sờ. Mà bộ phương khỏe miệng thì là kéo một cái. Trong cái khe, một đạo mập của cục thân ảnh nện bước yêu nhiêu bước chân mèo hành tẩu mà ra. Đó là một cái hắc cẩu. Một cái mập hắc cẩu, toàn thân thịt mỡ đắp lên cùng một chỗ, trong lúc hành tẩu, rung động phun trào. Cái này hắc cẩu, một thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng, sau lưng thì là có một cây trắng loáng như ngọc, trong suốt vô cùng xương cốt. Xương kia phảng phất tản mát ra đáng sợ uy áp. Một con chó. Đen trắng nhị lao ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tựa hồ có không hiểu, có nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn có thể phát giác được, con chó này tu vi cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, tựa hồ chỉ có cao đẳng thần chi mức độ. Chỉ là cao đẳng thần chi, liền có thể miểu sát mặc pháo. Chẳng lẽ là xương kia nguyên nhân? Đen trắng nhị lao liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Nếu thật là xương kia tuyệt đối bất phàm. Chẳng lẽ xương kia là trong truyền thuyết tiên thần xương? Nơi xa, có thầy thuốc thê lương kêu rên vang vọng, đang cùng Hạ Thiên rằng có hoàng phi nhìn lấy trong nháy mắt bị miểu sát mặc pháo, phát ra thê lương thanh âm. Mặc pháo là ca ca của nàng, thế nhưng là bây giờ cũng là bị một con chó cho một xương cốt gõ chết. Đây đối với nàng mà nói, thì là sinh ra khó nói lên lời bị thương. Trung quanh thế gia gia chủ cũng là nhao nhao tắt lưỡi. Chủ nhà họ Mặc, chết. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia nện bước chân mèo hắc cẩu, đều là cảm thấy có chút cổ quái cùng thật không thể tin. Một con chó, một con hồ ly. Bộ phương đây là dự định mở cửa hàng thú cưng a. Ở đây người đối với cẩu gia cũng chưa quen thuộc. Duy nhất biết cẩu gia khủng bố, cũng chính là Mặc Pháo, bởi vì Mặc Pháo tại thượng cổ thiên thần trong di tích là lưu lạc lâu nhất, hắn là duy nhất biết cẩu gia lực lượng đáng sợ người. Đáng tiếc, Mặc Pháo chết, bị cẩu gia trong nháy mắt biểu sát. Cho nên ở đây người tuy nhiên kinh dị tại một con chó, nhưng lại không biết con chó này xuất hiện ở chỗ này đại biểu cái gì. Sự tình phát triển đến bây giờ, giống như có lẽ đã có chênh lệch chút ít cách ban đầu quỹ đạo. Chuyện này, đến chỉ là đế tử cùng bộ phương chiến đấu. Đó là thuộc về thế hệ trẻ tuổi chiến đấu. Thế nhưng là bây giờ, đen trắng nhị lao nhung tay, khiến cho sự kiện ý nghĩa đã thăng cấp một cái cấp độ. Đương nhiên, ở đây người không có người cảm thấy bộ phương còn có thể trốn. Dù cho xuất hiện một cái cổ quái hắc cầu, nhưng là một con chó còn có thể mang theo bộ phương tránh né đen trắng nhị lao truy sát. Giết Mặc Pháo, hủy đế tử, giết Mặc Ngân. Toàn bộ thần triều triều đô sợ là đều không có bộ phương đất dung thần. Trước kia thần chủ cung có lẽ có thể che chở bộ phương, nhưng là bây giờ, thần chủ cung cao ốc đều là úp, tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là bảo đảm bộ phương. Tiểu Hồ nhìn thấy cậu ra, từ bộ phương trên bờ vai thoát ra, rơi vào cậu ra bên người. Cậu ra thì là, rũa ra bước chó, ôn nhu vô vô tiểu Hồ đầu. Về sau mắt chó mới là nhất chuyển, rơi vào bộ phương trên thân. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Cậu ra miệng chó kéo một cái. Bộ phương thì là kinh dị đánh giá cậu ra. Lâu như vậy không thấy, cậu ra lưu lạc buôn ba lâu như vậy, thì mở thế mà một chút cũng không có giảm bớt, điều này cũng đúng cái kỳ tích. Cậu ra ta, phía trước có sự tình phải bận rộn, cho nên mới chậm chút, bất quá may mắn, rốt cục vẫn là bắt kịp. Cậu ra hé miệng, ngáp một cái, nói: "Cậu ra ta nhượng tiểu hồ tới trước giúp ngươi, vẫn là chính xác." Gánh vác lấy một cục xương, cậu ra đi vào bộ phương bên người. Rất lâu không có ăn vào bộ phương tiểu tử nấu nướng sần sào chua ngọt, nhanh cho cậu ra đến một phần, nhưng làm cậu ra cho thèm a. Cậu ra lẻ lưỡi, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi nói ra: "Sườn sào chua ngọt a." Bộ phương khỏe miệng kéo một cái, ngược lại là không có cự tuyệt. Chính là dự định làm trận nấu nướng một đạo sườn xào chua ngọt. Bất quá, trên bầu trời đen trắng nhị lão tự nhiên là sẽ không cho phép bộ phương tại chỗ làm đồ ăn. Bọn họ thân là đen trắng nhị lão, thật khi bọn hắn liền mặt mũi cũng đừng a. Bộ phương hành vi, phản phất như là đang giễu cợt bọn họ. Đen trắng nhị lão sinh hoạt nhiều năm như vậy, há có thể nhận được như vậy trào phúng. Há mồm chính là phát ra một tiếng gầm thét. Thanh âm nhất thời trên bầu trời nổ vang, gây nên một trận oanh minh. Giết ta chủ nhà họ Mặc, lớn nhất nên muôn lần chết. Đen trắng nhị lão băng lãnh nói ra. Hai người, kẻ sướng người họa, một người nói nửa câu lời nói, ngược lại là lộ ra có chút ăn ý lời nói rơi xuống, đen trắng nhị lao trên thân khí tức cũng là triệt để sôi trào lên. Đối mặt Hạ Thiên, bọn họ căn cũng không từng nghiêm túc, nhưng là lần này, làm theo là chân chính nghiêm túc. Bọn họ dù sao cũng là Mặc gia trưởng bối, tuy nhiên kinh lịch rất nhiều đời chủ nhà họ Mặc, nhưng là trơ mắt nhìn lấy một vị gia chủ chết thảm tại trước mặt bọn hắn, tự nhiên là không thể nhịn. Oanh! Hắc bảo lão giả phảng phất hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, đột nhiên từ thiên khung bức bách xuống. Gần 500 đường pháp tắc chi lực bao phủ, trên đỉnh đầu hư không đều là bị pháp tắc chi lực cho chống đỡ và mèo. Chết. Hắc lao trường giết đảo, râu tóc đều dựng, trong tay hắn thì là hiện ra một thanh hắc sắc kiếm. Đen trắng nhị lão, đen trắng nhị kiếm. Kiếm này làm bạn bọn họ vô số năm, đã sớm cùng bọn hắn tâm thần nối liền thành một thể. Một kiếm ra. Màn trời bên trên, tựa hồ cũng có khủng bố kiếm ý bao phủ. Vô số kiếm ý, phản phất lưu tinh từ thiên khung sụp đổ xuống giống như, vạn phần đáng sợ. Bạch lão lơ lửng hư không, chắp lấy tay, đạm mạc nhìn lấy. Hắc lão xuất thủ, đầy đủ. Coi như con chó kia lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, đối mặt toàn lực xuất thủ Hắc lão, sợ đều là phải đổi vì chó chết. Huống hồ, chỉ là một con chó. Ha ha. Bạch lão cười nhạt một tiếng. Tính trước kỹ càng. Sau đó, cũng là nhìn Hắc người anh em diễn a đáng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ở đây người đều là cảm thấy hô hấp đình trệ, trung đẳng thần vương điên phong, cơ hồ nửa bước muốn bước vào thượng đẳng thần vương chi cảnh Hắc lão, vừa ra tay, vô cùng đáng sợ. Đây mới thực là lôi đình thủ đoạn. Đại biểu thần triều triều đô trong chiến lược mạnh nhất. Có lẽ thần hoàng không ra, cái này đen trắng nhị lão chính là lực lượng đỉnh phong. Trường kiếm màu đen bao phủ thiên địa, thẳng chạm cẩu ra mà đến. Bởi vì cẩu ra giết mặc pháo, cho nên Hắc lão chính là lấy cẩu ra vì mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên, Bộ Phương cùng Tiểu Hổ đều không có bị Hắc lão để vào mắt. Bộ Phương tuy nhiên chiến thắng đế tử, đối đầu Hoàng Phi, nhưng ở Hắc trong đôi mắt giàn mua, vẫn như cũng là còn kiến hôi. Về phần Tiểu Hổ, suy yếu Tiểu Hổ, căn không cần sầu lo. Cho nên, chỉ có cái này mới xuất hiện Hắc cẩu. Chẳng Hắc cẩu, hết thảy chính là đều kết thúc. Ầm ầm. Hắc kiếm bao phủ, màn trời biến sắc. Cuồng phong đánh tới, kiếm khí trùng tiêu. Cẩu gia toàn thân lông tóc đều là tại loạn chiến, gánh vác lấy bạch cốt, ngẩng đầu. Nó nhàn nhạt liếc liếc một chút khí thế trùng thiên Hắc lão, biểu biểu miệng chó. Cẩu gia xuất hiện, Tiểu Hồ lực lượng cũng biến thành rất đủ, Nạo Kiêu ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một tiếng. Bộ Phương nhìn một chút Cẩu gia, tựa hồ là đang hỏi thăm cái gì. Nghĩ gì thế? Chỉ là một cái tao lão đầu, Cẩu gia ta, một xương cốt quần ngã. Cẩu gia ôn hòa nói. Bộ Phương tiểu tử, sườn xào chua ngọt làm lấy, Cẩu gia ta đi một lát sẽ trở lại. Lời nói rơi xuống, Cẩu gia vướt chó chính là trên mặt đất vỗ. Thân hình từng bước một nện bước yêu nhiều bước chân mèo ngút trời lên, phần lưng lắc một cái. Này trong suốt chân dài xương chính là lại lần nữa rơi xuống, rơi vào cẩu da vướt chó trong, bị cẩu da cho mang theo. Đối này chém xuống trường kiếm màu đen, một xương cốt đập lên. Chương 1480, bị bạo truy đen trắng nhị lão. Chương 1480, bị bạo truy đen trắng nhị lão. Cầu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ một con chó mang theo cục xương, cái này phong cách vẽ ngược lại là có chút thanh kỳ. Nhưng là, trọng điểm cũng không phải là cái này, mà chính là con chó này lại dám trực diện Hắc lão. Hắc lão có thể là trung đẳng thần vương trong đỉnh phong tồn tại à, chỗ lĩnh ngộ phát tắc đều nhanh tới gần 500 nói. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Hắc trung thực lực gần như đạt tới thượng đẳng thần vương mức độ. Thượng đẳng thần vương, thực lực mạnh, thông thiên triệt địa, chính là hỗn độn vũ trụ trong đỉnh cấp cường giả. Mỗi cái thần triều đều không có mấy vị thượng đẳng thần vương tồn tại. Bởi vì, mấy trăm trên đại thế giới, có thể sinh ra một vị thượng đẳng thần vương liền đã rất lợi hại không dễ dàng, cái này cũng dẫn đến thượng đẳng thần vương số lượng thưa thớt. Lượng biến hình thành biến chất, có thể trở thành thượng đẳng thần vương người, thiên phú đều không bằng, thậm chí đều là lại yêu nghiệt, bọn họ chiến đấu lực đều phi thường cường hãn. Có thể là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, có thể là có đại cơ duyên. Bất kể nói thế nào, thượng đẳng thần vương không bình thường đáng sợ. Đen trắng nhị lao tuy nhiên không phải lên các loại thần vương, nhưng là một khi liên thủ, lại có thể chiến thượng đẳng thần vương, cái này mạnh lưới, đủ để làm cho tất cả mọi người sợ hãi cùng e ngại. Mà con chó này, thế mà không biết sống chết mang theo cục xương chính là xông đi lên, phản phất thiêu thân lao vào lửa giống như. Trên thực tế, trừ Bộ Phương, Tiểu Hổ, Tiểu Út bọn người đối cậu ra có tín nhiệm bên ngoài, những người khác cũng không coi trọng cái này Hắc cậu, chỉ là một con chó, lập tức liền phải đổi vì chó chết. Hắc lao kiếm rất mạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, đủ để quét ngang toàn bộ thần triều. Năm đó, hạ ấp thần triều chinh chiến các phương thời điểm, Hắc lao Hắc kiếm cùng Bạch lao Bạch kiếm, tung hoành thiên địa, khát uống vô số thần vương máu. Thậm chí hai người hợp lực, chém bị thương nhất tôn thượng đẳng thần vương, điều này cũng làm cho bọn họ uy danh càng phát ra hiển hách. So với Hắc lão, cái này Hắc cậu cũng không có cái gì kiêu nhân chiến tích. Dù sao, đây chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì tên tuổi chó. Đương nhiên, nếu như Mặc Pháo còn sống lời nói, có thể sẽ mang to đánh giấm. Chỉ có hắn thâm biết rõ được cái này Hắc cẩu có bao nhiêu đáng sợ. Thượng cổ thiên thần bí cảnh trong, rất nhiều thượng đẳng thần vương đều là bị chó này ra, mang theo cùng thiên thần xương đuổi, man di dấu vết đuổi theo chạy. Không người nào dám miễn cưỡng ăn chó này một xương cốt. Bởi vì đừng nhìn lấy chó mang theo xương cốt biến nặng thành nhẹ nhàng, nhưng là đây chính là thiên thần xương a, không nói trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực, vẻn vẹn là xương cốt trong ẩn chứa lực lượng cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Vạn thiên hắc sắc kiếm vũ che khuất bầu trời, phản phất hình thành phong bạo, đang không ngừng huyên náo vang minh. Cẩu gia ngược lại là rất lợi hại chất phát, đơn thuần vô hại mang theo cục xương, xương kia tại hắc sắc trong lộ ra 10 phần trướng mắt. Bạch lão lơ lửng trên bầu trời, cái này hỗn độn vũ trụ trong có thể bước đến bọn hắn liên thủ rất nhiều người, nhưng là con chó này lại không được. Một cái cao đẳng thần chi thực lực chó, nếu là đều cần liên thủ, bọn họ nhiều năm như vậy liền sống ngổn phí. Hoàng phi muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt đều là có chút bặm mẹo. Giết chó này, giết Bộ Phương, diệt thần chủ cung. Hoàng phi đang gầm thét. Thiên vượng linh thôi động đến cực hạn, áp chế Hạ Thiên không ngừng đang lùi lại. Nhưng là Hạ Thiên ánh mắt tại lạnh lẽo lóe ra qua mang, nàng không nổi, nàng tại tìm cơ hội, nhất cử cầm xuống cái này yêu diễm tiện hóa. Trên mặt đất, Bộ Phương đã xuất ra Huyền Vũ Hoa. Có cầu ra tại, Bộ Phương biết, hết thảy phong ba đều kết thúc. Đây là đối cầu ra tự tin, mà hắn cần làm, cũng là nấu nướng tốt sườn xào chua ngọt, chờ cầu ra giải quyết xong này hai người đầu, trở về sau, mị mị ăn một bữa sườn xào chua ngọt. Bộ Phương không đổi không chậm bén tay áo lên. Về sau, tâm thần nhất động, lấy ra một khối thịt rồng. Đây là tam chảo chân long thịt, nghe nói thần triều triều đô trong có thể lấy tới ngũ chảo chân long thịt, Bộ Phương cảm thấy có cơ hội phải đi cùng Lạc Tam Nương muốn một số.
Ngũ trảo chân long thịt nếu là làm thành sườn xào chua ngọt, vị đạo tuyệt đối là mỹ vị long cốt thái đao xoay tròn, đem thịt rồng cắt thành từng khối. Về sau, dầu nóng vào nồi. Bộ phương tại không đội không chậm nấu nướng, mà trên bầu trời, đáng sợ chiến đấu rốt cục triệt để đụng vào nhau. Hắc sắc kiếm trong nháy mắt xé rách xuống, cùng cậu ra tay cho nắm lấy xương cốt đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời, hắc lao hắc kiếm bạo phát vô thượng uy năng. Thế nhưng là, lơ lửng trong hư không hắc lao ánh mắt đột nhiên biến đổi. Mặc kệ hắn kiếm khí như thế nào tàn phá bừa bãi, tới gần xương kia một tấc khoảng cách thời điểm, đều là nhao nhao băng tán. Kiếm khí trong chỗ dung hợp phát tắc, đều là không ngừng tiêu tán. Cái này, này sao lại thế này? Hắc lao run lên trong lòng, đột nhiên kinh hãi. Sau một khắc, trong mắt chừng một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thiên thần xương, có thể miễn dịch hết thảy pháp tắc chi lực thiên thần xương. Dung mình, hắc lao nghĩ rõ ràng đây hết thảy, đột nhiên toàn thân lông tơ nổ đứng lên. Thân hình hắn trong hư không xê dịch. Hắc kiếm bay lên không trung, bị hắn nắm trong tay, hướng phía này hắc cầu giết đi qua. Xoay một tiếng, hư không bị xé nứt mở một đạo cự đại lỗ hổng, vô số đáng sợ loạn lưu tại vỡ ra đến trong miệng tán loạn. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thật đáng sợ. Đây chính là hắc lão, hạ ấp thần triều nguyên lão cấp cường giả, lúc trước trợ giúp hạ ấp thần triều chinh chiến tứ phương nguyên lão. Thực lực thế này, đơn giản kinh động thiên địa. Coi như chủ nhà họ mặc chết, nhưng là chỉ cần có đen trắng nhị lão tại, toàn bộ mặc gia địa vị vẫn như cũng là trí cao vô thượng. Không người dám trêu chọc. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắc lao cùng hắc cầu đại đánh nhau. Tất cả mọi người coi là cuộc chiến đấu này hẳn là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trên thực tế, cuộc chiến đấu này cũng đúng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng là, lại là cùng mọi người suy nghĩ không tầm thường. Bị nghiền ép một phương, không phải hắc cầu. Ngược lại là hắc lão. Là này lĩnh ngộ gần 500 đường pháp tắc chi lực hắc lão. Và anh, giống như thiên địa rung động. Hắc lao kiếm cùng cậu ra xương cốt nện cùng một chỗ. Này chém sắt như chém bùn thần kiếm, thế mà không có đem cậu ra trong tay xương cốt chặt đứt. Ngược lại, hắc kiếm bị bắn bay. Không sai, cũng là trần trụi bắn bay. Hắc kiếm bị đập bay, trên không trung nói cho xoay tròn, hung hăng rơi đập mặt đất đều là bị triển khai cự đại khe. Vô số người sợ hãi cả kinh, không ngừng mà triệt thoái phía sau. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lấy trên bầu trời hình ảnh. Cái này xem xét, càng phát ra rung động. Bởi vì, này không ai bị nổi hắc lão, thực lực cường hãn vô cùng hắc lão. Ở trên vòng trời, chạy trối chết. Không sai, cũng là ôm đầu, không ngừng chạy trốn. Mà này hắc cậu, thì là mang theo cục xương, truy tại hắc lao thân về sau, không ngừng đấm bảo. Đem hắc lao theo trên không trung bạo truy. Mỗi một lần đập trúng hắc lao thân thể, đều sẽ truyền ra một trận hư không nổ tung, cùng nước xương thanh âm. Hắc lao càng là buồn bực thanh âm rú thảm. Phốc phốc, một xương cốt vung, hung hăng nện ở hắc lao một cái chân bên trên. Hắc lao chân nhất thời bị nện nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Thần vương máu, điệp huyết trường không. Hắc biến chất làm một đạo lưu tinh, từ thiên khung nện rơi trên mặt đất, vành một tiếng. Vô cùng chật vật, ngã trên mặt đất rú thảm không ngừng. Người chung quanh ngây ra như phỗng. Cái này, liên bại. Cơ hồ chỉ nửa bước muốn bước vào thượng đẳng thần vương cảnh giới hắc lao, cứ như vậy bị đuổi lấy đánh a. Cậu ra ba cái móng nuốt đứng ở hư không, một cái móng nuốt mang theo xương cốt, ngáp một cái. Sau một khắc, thân hình như giống như sao băng bỗng nhiên trùng kích xuống. Xương kia hung hăng hướng phía ngã trên mặt đất hắc lao đập lên. Hắc lao dùng mình, một cỗ tử vong ý niệm trong nháy mắt bao phủ lại hắn thân thể. Không sai, cảm giác tử vong. Nếu là bị cái này xương cốt đập trúng, hắn thực biết chết. Hắn một cái chân đều không khôi phục lại được, xương kia ẩn chứa thiên thần lực lượng, nhượng trong cơ thể hắn tái sinh lực lượng bị ức chế. Pháp tác chi lực cũng bị ức chế. Cái này hắc cầu thực lực không mạnh, nhưng là trong tay xương cốt quá mạnh, quả thực là nhất lực phá và pháp, chẳng cần biết ngươi là ai, hết thảy một xương cốt của ngã. Một đạo bạch quang trong nháy mắt hiện lên. Bạch lao rơi xuống đất, bắt lấy hắc lao thân hình, đàng không mà lên. Bành! Cậu ra này một xương cốt đập xuống đất. Bành một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thần triều triều đô đều là tại thời khắc này, rung động kịch liệt đứng lên. Đáng sợ rung động, run run không ngừng, hết thảy tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống như. Một đạo tinh mịn vết nước từ trên mặt đất lan tràn ra. Trung quanh thế gia các gia chủ sáng tạo phòng ngự trận pháp, đều là tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Các gia chủ đều là sắc mặt trắng bệch, sau lùi lại mấy bước. Bọn họ kinh hãi bần phần, bọn họ chỉ là bị dư ba cho hoành chúng, thế mà liền thê thảm như vậy. Khó trách hắc lao sẽ bị một xương cốt của ngã. Đây rốt cuộc là cái gì chó? Thế gian có như thế yêu nghiệt chó? Không, không đúng. Con chó này thực lực không mạnh, nhưng hắn cậy vào là thiên thần kia xương. Chủ yếu vẫn là thiên thần xương quá nguy tiên. Ầm ầm. Chiều đô trong tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ. Có phòng ốc trực tiếp sụp đổ. Có người đặt mông ngồi dưới đất, rung động nấm nớp. Lạc Tam Nương cùng Thiếu Vương ra trận mắt hốt mồm, vạn phần hoảng sợ. Chó này, cùng bộ phương quen biết ta. Bộ phương thế mà còn nhận biết như bức như vậy tồn tại. Nhất côn đập chết chủ nhà họ Mặc, nhất côn nện thương tổn đèn trắng nhị lao trong hắc lão. Chó này, nghịch thiên a. Cậu ra mang theo xương cốt, cậu ra tựa hồ cũng sắc bén vạn phần, hơi hơi quét mắt một vòng bốn phía, về sau móng đuốt giơ lên. Này chân dài xương thì là treo ở trên lưng. Ngồi trên mặt đất từng bước một, chậm rãi đi lại, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, cậu thí cô đốn éo đốn éo. Thế nhưng là toàn trường người đều là câm như hến, lời cũng không dám nói. Suy suy suy, nơi xa có mùi thơm của tới. Bộ phương điên nổi bắt đầu, có loạn thế điên nổi phát tại, bộ phương nấu nướng sần xào chua ngọt vị đạo càng phát ra hoàn mỹ. Cậu ra chỉ là nghe cái này sần xào chua ngọt vị đạo, vuốt chó liền mềm, bước đi càng phát ra bước chân mèo. Rầm rầm, nồi khẽ bấp, nước canh văng khắp nơi. Bộ Phương đem nóng hôi hổi sần xào chua ngọt đổ ra nồi, đổ vào thanh hoa từ trong chén. Tiểu Hồ cái mũi động động, có chút thèm ăn. Nhưng là, cậu ra ngửi được vị đạo, điên giống như một đường chạy nhanh đến, con cục xương, trong nháy mắt chính là ghé vào Bộ Phương trước người. Đầu lưỡi phun ra nuốt vào, trong mắt vẻ hưng phấn sáng tối chập chờn. Nơi xa, một đám người ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Nay tuyệt thế hắc cậu, bị một nồi sần xào chua ngọt liền thu mua. Nhân lúc còn nóng ăn, Bộ Phương buông xuống cái nồi, dùng trắng loãng sạch sẽ vải trắng, lau một chút trong tay nước đọng, nói: "Cậu ra mũi chó nhất động, về sau chính là dưới đáy đầu, mặt rắn bát, cái mông tại tả hữu uốn éo, lẩm bẩm đổi lấy thanh hoa từ bát, ăn uống thả cửa đứng lên. Thật đúng là ăn được. Cái này còn trong chiến đấu đây." Trung quanh thế gia các gia chủ cũng không biết nên nói cái gì. Cái này hoàn toàn xem thường đen trắng nhị lao á trên bầu trời. Tại Bạch lao trợ giúp dưới, Hắc lao Na Đức gãy chân, chậm rãi khôi phục lại. Hắc lao hắc mặt trở nên trắng bệnh, thế nhưng là trong mắt lại là có lửa giận phun trào. Đồng loạt ra tay, Hắc lao lạnh lẽo đối Bạch lao nói ra. Sau một khắc, hai người kiếm chỉ bóp, đen trắng nhị kiếm chạy như bay tới, quanh quẩn trên không trung, quấn quanh ở cùng một chỗ, tản mát ra đáng sợ uy thế. Trong nháy mắt trùng thiên, nở rộ vô thượng uy năng. Chém! Hắc lao, Bạch lao ánh mắt thâm thúy, cả hai đỉnh đầu, đầy trời pháp tắc chìm nổi. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát. Thượng đẳng thần vương chiến đấu lực, đột nhiên hướng phía cậu ra chính là hoành tạc xuống dưới. Muốn lưỡng kiếm, chẳng hắc cậu. Chương 1481, thần hoàn hiện, bạo tẩu cậu ra canh ba. Chương 1481, thần hoàn hiện, bạo tẩu cậu ra canh ba. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ bẹp bẹp. Hồi lâu không có ăn sườn xào chua ngọt, cậu ra ăn rất thơm. Đó là một loại trong trí nhớ vị đạo. Chó tại di tích phiêu bạt đã thật lâu, có khi cũng hoài niệm lúc trước cùng một chỗ. Cậu ra cậu vĩ ba đang không ngừng lay động, trái lung lay, phải lung lay. Cái mông về lên, đầu dán thanh hoa từ bát, ăn quên cả trời đất. Ăn sườn xào chua ngọt, cũng là đơn thuần nhất khoái lạc. Ầm ầm. Trên bầu trời, hết thảy đều tại biến sắc. Nơi xa, Hạ Thiên cũng rốt cục bắt được thời cơ. Thừa dịp hoàng phi chú ý lực tại cậu ra bên này trong nháy mắt, Hạ Thiên động. Nàng cũng không phải cái nhân từ người. Không gian pháp tắc phóng thích, nhất thời, thư không đứt thành từng khúc. Hoàng phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng phát hiện, nàng thân thể trung quanh, phản phất hóa thành một cái ma phương, ma phương phạm vi, đưa nàng thân hình bao bao ở trong đó. Ma phương trong mỗi một đạo đường cong, đều giống như sắc bén nhất đao nhận, muốn cắt chém mà xuống, đem hoàng phi cắt chém thành hai nửa. Hạ Thiên tại thời khắc này, không lưu tình chút nào. Nàng thi triển thần thông, không gian thiết cát. Đây là thuộc về nàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc thần thông. Mỗi một vị lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc tồn tại đạt tới thần chi thực lực về sau, đều có thể lĩnh ngộ thần thông, cái này đem là bọn họ cường đại nhất công phạt thủ đoạn. Coi như hoàng phi có thiên phượng linh tại, nhưng là cũng bị chịu không nổi loại thần thông này công kích a. Nếu như đen trắng nhị lão tại, không chừng còn có thể dùng sức mạnh lực thủ đoạn, cưỡng ép đánh phá Hạ Thiên công phạt. Thế nhưng là, giờ phút này đen trắng nhị lão thì là hết sức chăm chú tại đối phó này hắc cậu. Trên thực tế, đen trắng nhị lão coi trọng thiên thần xương. Nếu như có thể đoạt được thiên thần xương, để luyện ra thiên thần xương chính giữa thần vật chất, thực lực bọn hắn đồng dạng có thể thu hoạch được cự đại đề bản. Thậm chí, chúng kích thượng đẳng thần vương đều không có vấn đề. Hoàng phi rú thảm đứng lên. Nàng da thịt đều là bị này không gian thiết cắt cho cắt toát ra vết máu, có huyết châu từ đó không ngừng thẩm thấu mà ra, muốn rơi xuống. Mái tóc bị cắt chém đứt đoạn, sụp đổ ra đến, phượng quan vỡ vụn, da thịt xé rách. Bộ dáng không bình thường thế thảm. Bây giờ hoàng phi đã sớm không có trước đó ung dung hoa quý bộ dáng. Nhanh cứu ta. Hoàng phi trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Nàng muốn thôi động Thiên Phượng Linh để ngăn cản cái này thần thông, thế nhưng là, nàng phát hiện mình cùng Thiên Phượng Linh thần thức liên hệ bị chặt đứt. Hạ Thiên rất lợi hại cảnh giác, đưa nàng cùng Thiên Phượng Linh thần thức liên hệ chặt đứt, nàng căn không có chút nào thời cơ có thể thôi động Thiên Phượng Linh, không, có Thiên Phượng Linh, nàng căn đánh không lại Hạ Thiên. Phốc phốc. Hoàng phi thân thể rung động. Phượng trong xe, đệ tử ánh mắt co rụt lại. Không muốn. Đệ tử hé miệng, có chút thống khổ nói ra. Nhưng mà, Hạ Thiên lại là không có chút nào ý động. Ánh mắt như cũng lóe ra lành ý dù cho nàng khuôn mặt mơ hồ thấy không rõ, nhưng là giờ phút này, không cần nhìn cũng biết, Hạ Thiên sắc mặt tất nhiên không bình thường nghiêm túc. Nhanh cứu ta a. Hoàng phi rất lợi hại hoảng sợ, nàng cảm giác được Hạ Thiên thực chất tính sát ý, ngươi không có thể giết ta. Ta là Hoàng phi, ta là thần hoàng chỉ mặt gọi tên Hoàng phi. Ngươi giết ta, thần hoàng sẽ không tha cho ngươi. Hoàng phi tâm thần run rẩy, thân thể đang không ngừng run run, tuy nhiên lại không dám run run trên diện rộng, bởi vì nàng sợ thân thể mình bị triệt để cắt chém vỡ vụn. Nàng vô pháp tiếp nhận loại này xấu xí tiểu chết. Xe phượng chung quanh thái giám cùng tỷ nữ nhóm đều điên. Bọn họ thân hình bạo lướt mà đến, dự định làm thứ gì? Cút. Hạ Thiên trong ánh mắt lạnh lùng vô cùng, khóe miệng nàng có máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Cưỡng ép cắt chém Thiên Phượng Linh Hỏa Hoàng Phi liên hệ, đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Nàng ánh mắt hung lệ, lạnh lùng quét mắt một vòng những thái giám đó tỷ nữ. Xoẹt một tiếng, không gian thiết cắt đống nhiên lướt ngang qua khứ. Những tỷ nữ đó cùng thái giám, nhao nhao trên không trung bị chạm vì làm hai nửa. Thổi phun một tiếng, thân thể tách rời đập hư không. Hoàng Phi không ngừng run rẩy. Hạ Thiên, điên, nàng làm sao thực có can đảm giết nàng? Nơi xa, đen trắng nhị lão bên trong lòng có chút dãy rủa. Bất quá, tại Hoàng Phi cùng Thiên Thần Sương bên trong, bọn họ cân nhắc về sau, lựa chọn Thiên Thần Sương. Hoàng Phi không có thể lại bồi dưỡng cùng đến nữa, nhưng là Thiên Thần Sương thời cơ đang ở trước mắt, nếu để cho con chó này trở lại trong di tích, bọn họ muốn một lần nữa có cơ hội thu hoạch được thiên thần xương, liền khó. Cho nên, bọn họ từ bỏ Hoàng Phi. Phốc phốc. Hoàng Phi hét dầm lên. Nàng xem thấy đi xa đen trắng nhị lão, nàng biết. Nàng trở thành con rơi. Cái này khiến nội tâm của nàng cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Những lao gia hỏa này đều là như thế hỗn đản a. Không, Hạ Thiên Không, ta là thần hoàng phi tử, thần hoàng là ca ca ngươi. Hoàng phi trong ánh mắt toát ra khẩn cầu chi sắc. Hạ Thiên cười lạnh lắc đầu, nàng làm sao lại bỏ qua cho nữ nhân này? Chết đi. Hạ Thiên cắn xuống môi, máu tươi bắn ra. Giơ cánh tay lên, trên cánh tay tựa hồ cũng là có vết máu hiện, rất mạnh mẽ bỏ rơi. Hoàng phi tiếng kêu thảm thiết đột nhiên trở nên thảm liệt. Phốc phốc. Hoàng phi trên thân thể hiện ra hình lưỡi vết máu. Đột nhiên, Hạ Thiên sửng sốt. Đủ. Một cỗ hùng hồn vô cùng khí tức tràn ngập ra. Hạ Thiên đột nhiên ngây người. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh vô thượng đột nhiên oanh kích xuống. Trong nháy mắt đem Hạ Thiên không gian thiết cắt cho xóa đi. Tại lực lượng kia dưới, Hạ Thiên không gian thiết cắt tựa như là giấy giống như. Soạt. Sắp gặp tử vong Hoàng Phi, rốt cục thu hoạch được giải phóng. Nàng một lần nữa trưởng khống lấy Thiên Phượng Linh. Trong ánh mắt bộc phát ra vô cùng hung lệ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Người cái này tiện nữ nhân, lại muốn giết ta, lại dám giết ta. Hoàng Phi bộc phát ra kinh thiên sát ý Thiên Phượng Linh khống chế. Chín cái phượng vũ phiêu đãng tại nàng thân thể trung quanh, hướng phía Hạ Thiên chính là xuyên tới. Hạ Thiên đứng ở hư không trong, ngốc trệ nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Hắn thế mà thật xuất thủ cứu nữ nhân này. Điên a. Hạ Thiên ngơ ngác lơ lửng hư không. Trên mặt nàng mơ hồ chậm rãi tán đi, toát ra một trường khuynh quốc khuynh thành dung nhan, này dung nhan có chút mỏi mệt, nhưng là bộ dáng kia. Nếu như bộ phương nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh dị đứng lên. Bởi vì, Hạ Thiên dung mạo, thế mà cùng một hồng tử, có 7-8 phần tương tự. Phượng vũ phi tốc tới gần, cơ hồ trong nháy mắt, liền muốn đem Hạ Thiên cho xuyên thủng. Một khi xuyên thủng, Hạ Thiên hẳn phải chết. Hạ Thiên cảm giác có chút chán nản. Nàng dung mạo thống khổ rung động lòng người. Vâng. Đột nhiên, những vượng vũ đó đình trệ ở lơ lửng trong hư không. Khí tức khủng bố từ hoàng cung phương hướng trong bộ phát ra, phản phất xê dịch hư không giống như. Thiện nhân, ngươi dám! Bạo tiếng hét phẫn nộ kinh động thiên địa. Khủng bố thanh âm vang vọng không dứt. Hoàng phi hung lệ mặt nhất thời lắc một cái. Cựu đạo tiếng long ngâm vang vọng. Hoàng cung phương hướng có kim quang trùng thiên, chiến xa tiếng oanh minh nghiền ép hết thảy mà đến. Kết tiếng vang, hư không nổ bể ra đến. Ầm ầm. Cựu long trùng thiên, chín cái kim sắc ngũ trảo kim long xoay quanh trên bầu trời, lôi kéo chiến xa, vắt ngang trời cao. Uy nghiêm khí tức đột nhiên tràn ngập thương thiên. Toàn bộ thần triều triều đô, tại thời khắc này, bị uy nghiêm bao phủ. Tất cả mọi người đều là toát ra kinh hãi chi sắc. Mặc kệ là thế gia gia chủ, vẫn là bình thường dân chúng, đều là quỳ rạp dưới đất, thủ trưởng chống đỡ tại trên trán, quỳ nằm rạp trên mặt đất, cung kính mà cùng nhiệt. Cửu Long kéo xe, hạ ấp thần triều thần hoàng, rốt cục xuất hiện. Hoàng phi không dám động. Nay một tiếng tiện nhân mắng nàng thân thể cương tại nguyên chỗ. Tiếng len ken vang, chiến xa ầm ầm mà đến. Chín cái kim sắc thần long hoành ngạnh quá dài không, bọn họ lơ lửng tại vô lượng, phát ra vô thượng uy áp. Chiến xa hiện ra kim sắc, trên đó khắc họa đầy đường vân. Một đạo nguy nga bóng người đứng tại này trên chiến xa. Đó là một vị ăn mặc long bào nam tử. Kim sắc long bào, đầu đội long quan, tóc trắng xóa, tuy nhiên giản mùa, nhưng là tinh thần rất đủ. Hai mắt giống như là muốn nhìn xuyên hư không. Thần hoàng, thần hoàng. Thế ra các gia chủ bị sát hư không, trong lòng tại uy mắng hò hét. Bao nhiêu năm, thần hoàng đại nhân rốt cục lại lần nữa như thế. Này vô thượng uy áp, này trấn áp bát hoang khí tức, vẫn là vị kia đánh đầu thằng đó nam nhân. Tuy nhiên thần hoàng lấy lao, nhưng là thần hoàng khí tức lại là hoàn toàn như trước đây cường hãn. Long ngâm vang vọng. Hoàng phi run lẩy bẩy. Thần hoàng thế mà thật xuất quan. Dù cho hoàng phi lại như thế nào làm cản, nàng cũng không dám tại thần hoàng trước mặt làm cản, nam nhân này cho nàng áp lực quá kinh khủng. Mà lại, vừa rồi thần hoàng một tiếng tiện nhân, mắng nàng không dám lúc đích. Nàng và Thiên Phượng Linh ở giữa liên hệ bị triệt để đứt đoạn. Thần hoàng từng bước một từ trên chiến xa đi xuống. Hạ Thiên ánh mắt phức tạp nhìn lấy thần hoàng, thở dài một hơi. Thần hoàng hạ vũ hợp, uy trấn hỗn độn vũ trụ trong vô thượng tồn tại. Tiên linh thần triều thần hoàng, Thái Thản thần hướng thần hoàng, hạ ấp thần triều thần hoàng. Tam đại thần hoàng, trấn áp thiên địa. Chính là thiên thần phía dưới tối cường giả. Bọn họ mỗi một vị xuất hiện đều đủ để gây nên thiên địa chấn động. Thần hoàng xuất hiện tại hoàng phi trước mặt. Hoàng phi e ngại vô cùng nhìn lấy. Hoàng thượng. Hoàng phi rung động nơm nớp nói. Thần hoàng chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy hoàng phi. Ba. Đột nhiên, thần hoàng giơ tay lên, đối hoàng phi chính là tát một cái. Một tát này trực tiếp đem hoàng phi đánh được. Người nào cho ngươi lá gan đối Hạ Thiên động thủ? Chẳng lẽ ngươi không biết, Hạ Thiên là hoàng muội muội, là hoàng thân nhân duy nhất, là cùng hoàng chạy xuôi một dạng hạ tộc huyết hoàng tộc. Hoàng phi bụ mặt, trong mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thần hoàng thế mà đánh nàng. Điên a, tử lao đầu này. Cái này đại nạn lập tức liền muốn tới lao đầu, lại dám đánh nàng. Nơi xa, đen trắng nhị lao công kích đã rơi đập xuống. Đáng sợ oanh kích bao phủ này một phiến thiên địa. An xương sơn chó, tiểu hồ ly, bộ phương, hết thảy bị lít nha lít nhít kiếm khí nuốt mất. Thần hoàng xuất hiện, nhượng đen trắng nhị lao khẩn trương lên. Thần hoàng uy thế, quá mạnh. Dù cho đã đi vào những năm cuối, gần như đại kiếp thần hoàng, đồng dạng để bọn hắn không dám làm cản. Thần hoàng xuất hiện, đen trắng nhị lao liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt vẻ ngưng trọng. Lấy thiên thần xương, nhanh chóng nhập di tích, thần hoàng trọng mới xuất thế. tất sẽ tại đại nạn tiến đến trước đó quét sạch thần triều triều đô trong hết thảy phiền phức. Hai người lẫn nhau, ánh mắt giao lưu, nhao nhao gật đầu. Về sau, thân hình chính là bỗng nhiên hướng trên mặt đất rủ xuống mà đi. Muốn tử kiếm khí trong hải dương đem con chó kia thiên thần xương cho lấy đi. Đột nhiên, đen trắng nhị lao ngơ ngác, bởi vì theo lấy bọn hắn rơi xuống, bọn họ đột nhiên phát hiện, kiếm khí kia trong biển có một cái vòng xoáy. Này vòng xoáy trong, Bộ Phương, Tiểu Hổ, Cầu Gia, An mà đứng. Cái kia mập hắc cậu đổi lấy mâm sứ. Đột nhiên ngẩng đầu, cái đĩa kia trong còn có mấy khối không có ăn xong sần sảo chua ngọt. Hắc cậu ăn quả vật ba chung quanh tràn đầy dầu nước. Và anh đã quay dậy cậu ra dùng cơm. Các ngươi là đang tìm cái chết à? Mập hắc cậu ngẩng đầu, mắt chó trong bộ phát ra vô cùng vẻ hung lệ. Sau một khắc, ngẩng đầu lên, cậu ra chính là phát ra một tiếng kinh động thiên địa chó sủa. Chó sủa thanh âm đinh hai nhức óc, thậm chí gây nên nơi xa thần hoàng chú ý anh. Này trắng loáng như ngọc thiên thần xương bị cậu ra bắt lấy. Tại cậu ra vừa hô phía dưới, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian pháp tắc lan tràn ra. Đen trắng nhị lao chỉ cảm giác mình thân thể chung quanh hết thảy đều là lâm vào đỉnh trệ bên trong giống như phản phất chìm vào trong vũng bùn. Về sau, tại bọn họ thật không thể tin trong ánh mắt, một cái linh lung tay chó chính là tại bọn họ trước mắt phóng đại, hung hăng theo tại trên mặt bọn họ. Cả hai thì là bị đè xuống đất. Vang một tiếng, nổ vang. Mặt đất đá vụn đều là chậm chạp văng khắp nơi. Mà này hắc cậu thì là nắm lấy thiên thần sương, đối lấy bọn hắn chính là một hồi đập mạnh. Bành bành bành. Đen trắng nhị lao thân thể tim run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy chính mình thân thể tại cái này hắc cầu động tác chậm gọn đệm phía dưới, chậm rãi sụp đổ. Loại này nhìn lấy chính mình thân thể sụp đổ cảm giác, đơn giản dùng mình. Thời gian tựa hồ cũng đình trệ. Nơi xa, Thương lão thần hoàng chắp lấy tay, hơi hơi quay đầu, tựa hồ không nhận thời gian pháp tắc hạn chế, ánh mắt rơi vào cậu ra trên thân. Cậu ra ngẩng đầu, miệng chó hơi hơi một phát, đối thần hoàng cười một tiếng. Lộ ra trắng đoán. Cậu nha. Cậu nha còn dính nhiễm sần sảo chua ngọt thịt muội cặn bã. Chương 1482. Hoàng phi hạ chàng chương 1482. Hoàng phi hạ chẳng cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ cái kia một miếng thịt mạng, tại cậu ra khiết hạ cụ dưới hầm răng, là như vậy dễ thấy. Bốn phía chìm nổi là thời gian phát tắc, thời gian trở nên phi thường chậm chạp, giống như lưu thủy tại im ắng chảy xuôi. Trung quanh hết thảy đều là đứng im, liền cả mặt đất băng vỡ đi ra khối vụn, đều là chậm rãi bắn tung tóe ra. Vâng. Thời gian lưu tốc hồi phục bình thường. Mặt đất tầm vang nổ vang, đột nhiên băng liệt. Trung quanh tất cả mọi người là bỗng nhiên hít vào một hơi. Sở Hữu trừng lớn mắt, cảm thấy vạn phần thật không thể tin, vừa rồi phát sinh cái gì, vì cái gì trong nháy mắt đó có loại tim đập nhanh cảm giác anh. Một tiếng nổ vang, nơi xa mặt đất ầm vang nổ bể ra tới. Về sau, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chỗ ấy mặt đất rạn nứt. Hắc Bạch Nhị Lao tàn phá thân thể, bay ngược mà ra, giống như bùn nhau giống như nện rơi trên mặt đất. Hắc Bạch Nhị Lao ở ngực thật sâu sụp đổ, bọn họ cốt cách đứt đoạn vô số. Cái này vẹn vẹn trong nháy mắt, Hắc Bạch Nhị Lao liền bại. Thời gian pháp tắc Hắc Bạch Nhị Lao trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hít sâu một hơi, không thể tin. Nếu như nói đế tử lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, cái kia còn nói qua đi. Nhưng là một con chó, một cái mập hắc cẩu, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cái này mẹ nó có chút khôi hài à? Chẳng lẽ hiện tại vũ trụ trí cường pháp tắc đều dễ dàng như vậy lĩnh ngộ a, liên tục con chó đều có thể lĩnh ngộ huyền ảo như vậy pháp tắc? Hoặc là nói người không bằng chó. Thời gian pháp tắc tại vũ trụ trí cường pháp tắc bên trong gần với luân hồi pháp tắc, đồng dạng phi thường huyền ảo, đồng dạng phi thường khó mà lĩnh ngộ. Hắc Bạch Nhị Lao từ dưới đất bò dậy, bọn họ cũng không tiếp tục phục cái kia lãnh ngạo bộ dáng. Hắc Lao càng là lộ ra rú thảm thanh âm, hắn nửa người đều là bị gõ không có, mà lại bị thiên thần xương đập nát, hắn muốn khôi phục lại cũng mười phần khó khăn. Hai người bọn họ liên thủ có thể chiến thượng đẳng thần vương, kết quả đây đối mặt một con chó, trong nháy mắt bị miểu sát. Các ngươi cái gì đều có thể làm, liền là không thể quấy nhiễu cậu gia ta ăn cơm. Cái này lựa giận, ngươi không thể thừa nhận. Cậu gia lạnh lùng nói, toàn thân thịt mỡ tuôn rơi run run. Nhất chảo từ nhẹ nhàng gõ trên mặt đất, về sau thời gian lại lần nữa đỉnh trệ xuống tới. Thời gian pháp tắc thần thông phong thích, Hắc Bạch Nhị Lao thân thể lại lần nữa cứng đờ. Đối mặt thời gian pháp tắc, bọn họ có biện pháp nào? Bành, Hắc Lão nhãn châu tự chuyển động, lại lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện thiên thần kia xương bỗng nhiên nện xuống, nện ở hắn trên đầu. Trước mắt hắn dần dần đen nhánh, chậm rãi chính là nhìn thấy đầu mình nổ bể ra đến. Mà lại, một cỗ đáng sợ hấp lực từ ngày đó thần cốt bên trong phóng thích mà ra, Hắc Lao rú thảm đều là không phát ra được, thần hồn chính là bị thiên thần kia xương cho hút vào trong đó. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Hắc Lao trong lòng tại kêu rên. Bành. Thời gian trôi qua trong nháy mắt khôi phục lại. Tại bạn chúng chú mục phía dưới, Hắc Lao đầu nổ tung. Tiếp cận thượng đẳng thần vương cấp bậc Hắc Lao, cứ như vậy bị một con chó dùng xương cốt sống sờ sờ đập chết. Bạch Lao trong miệng ho ra máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, thịt đang run rẩy. Hắn tận mắt nhìn thấy Hắc Lão bị nện chết. Vì không đi vào hắn theo gót, Bạch Lao cảm thấy mình đến, đào tẩu. Cái gì thiên thần xương, cái gì thiên thần huyết hổ, không có lệnh, hết thảy đều là nói xuông. Chó này, đơn giản theo địa ngục sứ giả một dạng, thúc giục tánh mạng. Đập chết Hắc Lão, cậu ra lại một lần đem thiên thần xương để thoát khỏi về phần lưng. Cái đuôi đong đưa một phen về sau, chính là nện bước ưu nhã tốc độ, trở lại Bộ Phương bên người, vùi đầu đổi lấy mâm sứ lại một lần nữa bắt đầu ăn. Bẹp bẹp. Bộ dáng này, căn nhìn không ra, đây là hai xương cốt gõ chết nhất tôn tiếp cận thượng đẳng thần vương hung thần ác sát. Trung quanh thế gia các gia chủ toàn thân hiện lạnh. Hắc Lao hạ tràng, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ đống nhiên có chút may mắn không có bởi vì thiên thần xương mà điên cuồng. Nếu không, bây giờ bị xương cốt sống sờ sờ gõ chết đó chính là bọn họ. Bị xương cốt gõ chết, liên tục thần thức cũng không có cách nào trốn. Thiên thần xương hội thôn vệ thần thức. Khi đó, liền thật sự là chết không toàn thây. Bộ Phương nhìn lấy ăn say xưa cậu ra, trong lòng ngược lại là có chút cảm thấy đáng tiếc. Đây chính là nhất tôn tiếp cận thượng đẳng thần vương cấp bậc tồn tại A lĩnh ngộ pháp tắc tiếp cận 500 nói, nếu là có thể cho mình thần hỏa thôn vệ, vậy mình thần hỏa chí ít sẽ đạt tới 500 đạo pháp tắc chí lực, khi đó uy lực mạnh bao nhiêu, Bộ Phương cũng không rõ lắm. Thần hỏa lực lượng trên thực tế là theo Bộ Phương thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Bây giờ thần hỏa tuy nhiên mạnh, nhưng là đó là cũng không có hình thành biến chất. Một khi Bộ Phương tránh thức lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc, thành tựu thần chi, khi đó thần hỏa thôn vệ nhiều như vậy pháp tắc chí lực, liền chắc chắn triệt để bạo phát uy lực cũng sẽ đạt tới một cái sự đáng sợ. Cho nên, bây giờ Bộ Phương bồi dưỡng thần hỏa trên thực tế là một cái tạo thành quá trình. Hoàng phi ngây ra như phỗng, nàng bụng mặt, đó là bị thần hoàng vung một bàn tay. Nàng đến bây giờ đều có chút được vòng, nhưng là chân chính để cho nàng được vòng là Hắc Chết Già. Hắc Lao đây chính là nàng mặc ra át chủ bài, mặc ra là mẹ nàng nhà, là nàng có thể tại thần triều bên trong sừng sững tránh thức tư. Nhưng mà, Hắc Lao bị một con chó cho đập chết. Hắc Bạch Nhị Lao hỗ trợ lẫn nhau, hai người liên thủ mới có thể tranh tài trở thần vương, bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp, cùng lĩnh ngộ pháp tắc đều là bổ sung pháp tắc. Thế nhưng là, một khi chết một vị, thừa vị kế tiếp Bạch Lao liền căn không đạt được thượng đẳng thần vương tầng thứ. Hoàng phi tại thần triều bên trong địa vị cũng liền chợt hạ xuống. Chủ nhà họ Mặc chết, Hắc Bạch Nhị Lao phế cái kia nàng hoàng phi còn có thể dựa vào cái gì trước kia thần hoàng như vậy dung túng nàng, đó là bởi vì thần hoàng đang bế quan, căn không dánh quản hạt việc vặt. Có được thiên phượng linh nàng, coi như bên trên là thần triều tối cao thống trị giả. Hiện tại thần hoàng xuất quan, nàng liền rốt cuộc cản rỡ không nổi nàng có thể dựa vào cũng chỉ có đế tử. Hoàng phi không đốc, nàng hiện tại đã biết rõ, chính mình chỉ có thể đê điều xuống tới. Nếu không, thần hoàng một khi trách tội, nàng hẳn phải chết. Những năm này, nàng làm ra sự tình, thần hoàng chỉ là không muốn quản, nhưng là cũng không có nghĩa là thần hoàng không biết. Thần hoàng, nhất triều đế hoàng, thống lĩnh rất nhiều đại thế giới. Nếu không phải thần hoàng già yếu, sắp đứng trước đại kiếp, nàng cũng không dám làm cản như thế. Hoàng thượng ta sai. Hoàng phi hai mắt đẫm lệ, dung nhan tuyệt mỹ phối hợp thêm cái này sở sở động lòng người tư thái, ngược lại là có chút để cho người ta thương tiếc. Hạ Thiên chỉ là cười lạnh nhìn lấy thần hoàng ngăn cản nàng giết cái này tiện nữ nhân, nàng không hiểu, nàng cũng lười đi hiểu. Ý miệng. Thần hoàng chắp lấy tay, từ tốn nói. Trên người hắn khí tức quyết tán, vô cùng to lớn cùng cứng hãn. Hoàng phi nhất thời run lẩy bẩy. Thần hoàng ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quét mắt một vòng, nhượng nội tâm của nàng đều muốn rơi vào cửu u trong hầm băng. Ta hoàng phi ha hốc mồm. Thần hoàng giơ tay lên, nhất thời hoàng phi cảm giác bốn phía thiên địa bị bắt đầu phong tỏa. Hắc giáp, kim giáp đem nữ nhân này bắt lại, giải vào thiên lao. Thần hoàng đạm mạc nói ra. Nói xong, chính là không thèm để ý hoàng phi, nữ nhân này trong mắt hắn như con kiến hôi. Bất quá là hắn 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tùy ý tìm một cái vợ a căn tính không được cái gì. Coi như hắn thần hoàng tuổi xế chiều, nhưng là hạ ấp thần triều người thống trị, vẫn như cũng là hắn. Chỉ là một cái mặc ra, chỉ là một nữ nhân tính là gì? Phụ hoàng đế tử trong hư không cung kính nhìn lấy. Uy trấn cửu thiên thần hoàng, đế tử đối nó tự nhiên cung kính mà phần. Hư không vỡ vụ ra. Kiện hàng tại hắc sắc khải giáp bên trong hắc giáp chậm rãi đi đi mà ra. Kim giáp cũng là cất bước mà ra. Hoàng phi tóc thai bù xù, tràn đầy không cam lòng. Một khi bị giải vào thiên lao, nàng liền biết mình không có bất kỳ cái gì đường sống. Cho nên, nàng nhất định phải giải rửa. Mặc thiếu cơ đã tội. Hắc giáp nhìn lấy tóc thai bù xù, điên cuồng vô cùng hoàng phi, thản nhiên nói: "Ngươi không thể bắt ta, ta là hoàng phi, ta là nhất quốc chi mẫu." Hoàng phi giãy rủa lấy, trên mặt nàng tràn đầy điên cuồng hoàng phi xin tự trọng: "Ta không phải ngân giáp." Hắc giáp đạm mặt nói, hơi vung tay, hất ra hoàng phi nắm lấy hắn khải giáp tay. Về sau con ngón đúng ra. "Oeng!" Sơn xiển xích màu đen, tản ra băng lanh vũ khí tràn ngập ra, tiếng len ken vang, nhất thời cuốn chặt lấy hoàng phi thân thể. Hoàng phi trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi ngưng kết. Xoạt xoạt. Hoàng phi thân hình không lúc đích. Hắc giáp hướng phía thần hoàng hành lễ về sau, chính là lôi kéo hoàng phi bay lên không. Tất cả mọi người câm như hến. Hoàng phi hạ tràng, nhượng tất cả mọi người là không dám thở mạnh. Bọn họ biết thần triều bên trong tình thế phải đổi. Hoàng phi một mạch triệt để sụp đổ. Bởi vì làm một cái đầu bếp, bởi vì một con chó hoàng phi thế lực sụp đổ. Thần triều triều đô sắp biến thiên. Đế tử khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc, hoàng phi là kỳ mẫu, hắn không thể thờ ơ cũng, ngươi thiên phú không tồi, chớ có cô phụ thiên phú, hảo hảo tu hành, mới có cơ hội sở đến tiên thần kia con đường. Thần hoàng quét mắt một vòng đệ tử, nói: "Ngươi chi tâm ma, nhất định phải phá giải có chơi có chịu, chính là quy củ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái kia quán ăn phục vụ viên thân phận không thể đại biểu hết thảy, chỉ cần tâm tính bày ngay ngắn liền tốt." Thần hoàng nhìn lấy đệ tử, nói: "Đệ tử nhất thời sợ hãi. Từ xuất sinh đến bây giờ, thần hoàng lần thứ nhất cùng hắn giảng nhiều lời như vậy, hắn thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên, thần hoàng là phụ thân hắn, thế nhưng là thời gian trăm năm, hắn đều chưa từng thấy qua thần hoàng một mặt. Là nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo." Đệ tử không người, chân thành nói. Thần hoàng nhất thời ôn hòa cười một tiếng. Đối với đứa con trai này, hắn vẫn là rất hài lòng. Lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, có hắn năm đó phong phạm. Sau đó, đúng vậy con chó kia cùng cái kia đầu bếp, giải quyết hoàng phi sự tình. Thần hoàng chính là ngẩng đầu, thân hình một trận bặm mẹo. Khi xuất hiện lại sau, chính là tại cầu gia cùng Bộ Phương trước mặt. Liên Phảng phất hời hợt bước ra một bước. Bộ Phương nhíu mày, trước mắt lao giả này khí tức quá mạnh. Liên Phảng phất một khỏa liệt nhật giống như, lóa mắt mà chói mắt. Thần hoàng đứng chắc tay, đi chậm rãi, nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương. Thần hoàng đôi mắt đục ngầu vô cùng, nhưng lại có tinh mang đang lóe lên, giống như có hỗn độn ở trong đó chìm nổi. Tựa hồ đem bộ phương tinh thần hải cùng hết thảy bí mật đều là nhìn cái thông thấu giống như. Thần hoàng thật sâu nhìn lấy bộ phương, trong ánh mắt kia có chờ mong cùng thưởng thức. Nấc cẩu ra đánh một ợ non nê, lẹ lưỡi liếm láp miệng chó. Say xương sườn vị đạo quá làm cho hắn say mê. Mở ra mắt chó, cẩu ra ánh mắt chính là cùng thần hoàng ánh mắt đụng vào nhau. Ha ha, lão đầu, đã lâu không gặp, xem ra ngươi khôi phục không tệ a. Cẩu ra nhìn lấy thần hoàng, toét miệng nói. Thần hoàng trên mặt nhất thời toát ra nụ cười, nhìn lấy cẩu ra ánh mắt vô cùng ôn hòa. Chương 1483 Thiên thần ven hồ hạ vũ hợp, chương 1483 Thiên thần ven hồ hạ vũ hợp, cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ ân ánh mắt này, xương hô này bộ phương hơi sững sờ, nhìn một chút thần hoàng cùng cẩu ra, cái này một người một chó tựa hồ nhận biết. Thần hoàng cùng cẩu ra chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Bộ phương đôi mắt lóe lên, nhất thời có chút hiếu kỳ. Tiểu hồ tại bộ phương trong ngực, giờ phút này đã khôi phục không ít nguyên khí. Trong cơ thể nàng có ngày thần huyết, cho nên khôi phục năng lực rất mạnh, lập tức liền trở nên nhảy nhót tương mừng, phía sau chín cái đuôi đang không ngừng lắc lư cùng lấp lóe. Tiểu hồ đôi mắt nhìn chằm chằm thần hoàng, thân hình thoát ra, lại là nhảy đến thần hoàng trên bờ vai. Cái đuôi không ngừng vung đẩy, đuốt thần hoàng mặt. Thần hoàng cười ha ha, sờ lấy tiểu hồ đầu, khó được ngươi vật nhỏ này, còn nhớ rõ thiên thần ven hồ hạ vũ hợp cậu ra cùng tiểu hồ thế mà theo thần hoàng quen như vậy. A, bộ phương khỏe miệng không khỏi co lại. Cho tới nay, bộ phương đều cho là mình là lan lộn tốt nhất, hiện tại xem ra, chính mình quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tiểu hồ cùng cậu ra, lan lộn so với hắn vừa vặn rất tốt nhiều. Liên tục hạ ấp thần triều người lãnh đạo tối cao biết rõ hơn biết, nhìn quan hệ còn phi thường tốt, bối cảnh này so với hắn nhưng như bức quá nhiều. Thần hoàng xoa xoa tiểu hồ đầu, trong ánh mắt có nhàn nhạt cương triều. Theo sau lưng thần hoàng kim giáp, cùng đế tử đều là một trận kinh ngạc. Kim giáp kinh ngạc là, thần hoàng đã bao nhiêu năm không có toát ra dạng này đủ cười. Mà đế tử kinh ngạc, làm theo là bởi vì thần hoàng lại có thể như thế bình dị gần gũi. Uy nghiêm thần hoàng, chỉ là đứng đấy, liền để đế tử cảm thấy vô cùng đáng sợ áp lực. Lão nhân này, ban đầu ở cái kia trong di tích, hấp hối, vẫn là tiểu hồ phát hiện hắn, sau đó cậu ra xuất thủ, cứu lão nhân này cậu ra nuốt lẽ lưỡi, tựa hồ còn tại dư vị say xương sườn bị đạo. Đương nhiên, trong miệng thì là đang giải thích thần hoàng cùng hắn quan hệ. Đúng vậy a, nói cho cùng, tiểu hồ vẫn là ta ân nhân cứu mạng đâu. Thần hoàng khẽ cười nói. Bộ phương sững sờ, người chung quanh cũng là ngẩn ngơ. Thần hoàng không phải vẫn luôn đang bế quan a, làm sao lại xuất hiện tại thượng cổ thiên thần trong di tích? Lại nói, thần hoàng đại nhân sẽ còn hấp hối toàn bộ hỗn độn vũ trụ, trừ thiên thần bên ngoài, ai sẽ để cho thần hoàng đại nhân hấp hối? Kim giáp trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc, xem như thần hoàng tiếp thân thị vệ, hắn biết rõ thần hoàng khủng bố. Chẳng lẽ là thần hoàng đại kiếp buông xuống cho nên mới là lại ở trong di tích hấp hối? Cái kia ngược lại là cũng có khả năng. Đến thần hoàng loại trình độ này, đại kiếp phi thường khủng bố, mỗi một lần đại kiếp đều sẽ uy hiếp được tính mạng. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều người đều biết thần hoàng không còn sống lâu nữa nguyên nhân. Thế nhưng là cũng không có cảm giác được thiên địa đại kiếp xuất hiện a. Cũng là bởi vì cứu lao nhân này, cậu ra ta tại trong di tích tung tích mới là bại lộ, theo tiểu hồ bắt đầu đại đào vòng, nếu như không phải tìm tới thiên thần máu, cùng chân này xương, cậu ra ta cả đời anh danh đều muốn vứt bỏ. An no cậu ra chính là nằm rạp trên mặt đất, lười biếng nói ra. Thiên thần di tích vị trí là hoàng nói cho ngươi, đây cũng là vì cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Thần hoàng nói, không nghĩ tới ta hạ vũ hợp, ngang dọc hỗn độn vũ trụ nhiều năm như vậy, tối hậu thế mà bị một con chó cùng hồ ly cấp cứu. Thần hoàng dở khóc dở cười lắc đầu. Cũng đúng, cho dù là cậu ra bây giờ nắm thiên thần xương, tại thần hoàng trước mặt cũng như cũ quá yếu. Trước mắt lao giả này, uy chấn chư thiên, thực lực mạnh, là bộ phương trước đây chưa từng gặp. Thần hoàng đại nhân kim giáp trong ánh mắt toát ra lo lắng. Thần hoàng đại nhân khi nào nhập thượng cổ thiên thần di tích, hắn thế mà không biết, trọng yếu là thần hoàng đại nhân thế mà bản thân bị trọng thương. Hắn cái này tiếp thân thị vệ cho là thật không đủ hợp cách, đã xem như tiếp thân thị vệ, lúc khi tối hậu trọng yếu, thậm chí có thể vì thần hoàng hy sinh tính mạng. Đây là bọn họ cấm vệ chức trách. Nhưng mà, bây giờ hắn lại là nghiêm trọng thất trách. Không trách ngươi, việc này là hoàng đoán trước không chu toàn hoàng đại nạn sắp tới, dự định trùng kích thiên thần nơi chôn xương, muốn tìm được tối hậu cơ duyên, trùng kích thiên thần, đáng tiếc cơ duyên không có tìm được, ngược lại bị thiên thần nơi chôn xương cấm chế cho làm bị thương, tuy nhiên dẫn đến hoàng trọng thương lại không phải thiên thần cấm chế, mà là một loại cổ quái sinh linh. Thần hoàng nói ra, nói đến đây, ánh mắt của hắn nhất thời nheo lại, có khí tức khủng bố tràn ngập ra. Cái kia sinh linh rất lợi hại, cổ quái có thể phục chế năng lực, đồng thời thôn phệ thần thức, trọng yếu nhất là sinh sôi cực nhanh, mà lại hội quái tốc trưởng thành. Thần hoàng hít sâu một hơi, hắn lúc trước đúng vậy suýt nữa bị cái kia sinh linh ám toán. Bất quá, hắn dù sao cũng là thần hoàng, đem cái kia sinh linh đánh trọng thương đào tẩu, nhưng là đồ chơi kia, chung quy là một loại thai hoàng ẩm. Thần triều phạm vi bên trong thế mà tồn tại không biết sinh linh đáng sợ. Vạn nhất cái kia sinh linh sinh sôi ra có thể là một loại tai nạn. Thần hoàng cao mày. Mà bộ phương cùng cậu ra lại là liếc mắt nhìn nhau. Cậu ra một mực cũng không biết, thần hoàng là bởi vì loại kia sinh linh trọng thương. Mà lúc trước, bộ phương cùng cậu ra tẩu tán, cũng là bởi vì cái kia sinh linh đáng sợ, chẳng lẽ cái kia sinh linh cũng đi theo truyền tống trận, truyền tống đến hạ ấp thần triều. Bộ phương hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên bao phủ lên một mảnh vẻ lo lắng. Cái kia sinh linh lại có thể trọng thương thần hoàng, cái này nên có bao nhiêu đáng sợ. Hoàng sẽ hạ lệnh bắt cái này sinh linh ta hạ ấp thần triều phạm vi bên trong, không cho phép có bực này không xác định nhân tố tồn tại. Thần hoàng sờ lấy tiểu hồ đầu nói, người cái này đâu biết, kế thừa gỗ hồng tử thần chủ cung, tính cách cùng gỗ hồng tử cũng là giống nhau đến mấy phần, vừa mới kế thừa thần chủ cung, liền dám theo Mặc gia đấu như vậy triệt để. Thần hoàng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Bộ Phương. Ở trong mắt thần hoàng, Bộ Phương trên thân chán phóng kim quang kia phản phất hóa thành trụ từ ngũ trời. Đây là khí vận, chỉ có nhất quốc thần hoàng tài năng nhìn thấy khí vận. Bộ Phương trên thân khí vận, nhượng hắn cái này thần hoàng đều là cảm thấy kinh hãi. Đây cũng là vì cái gì, thần hoàng nhượng đế tử làm Bộ Phương quán ăn phục vụ viên nguyên nhân. Khí vận là có thể lẫn nhau truyền nhiễm. Tại đế tử đáp ứng yêu cầu trong nháy mắt, đế tử trên thân số mệnh chi trụ liền lớn mạnh mấy phần. Đây càng nhượng thần hoàng xác định, kết giao tốt Bộ Phương. Lúc trước gỗ hồng tử trên thân số mệnh chi trụ đều không có trước mắt cái này đầu bếp khí vận đến mãnh liệt. Thần hoàng dù sao cũng là thần hoàng, trăm công nghìn việc. Bởi vì bế quan quá lâu, trong hoàng cung hết thảy bị hoàng phi gây rối loạn thất bát ao. Thần hoàng trở về tự nhiên muốn trọng chỉnh hết thảy. Cho nên, cùng Bộ Phương bọn người tán gẫu một hồi về sau, chính là mang theo kim giáp bọn người rời đi. Đế tử cũng là đi theo tại thần hoàng về sau, đương nhiên, hắn đã theo Bộ Phương xác định, ngày mai hội tiến về quán ăn, cam tâm tình nguyện làm quán ăn phục vụ viên. Đối với cái này, Bộ Phương tự nhiên từ chối cho ý kiến. Đế tử hiện tại cả người đều thuộc về hắn, không cam tâm tình nguyện đều không được. Phong ba cứ như vậy kết thúc. Trung quanh thế gia các gia chủ một mặt động, tại cung tiễn thần hoàng sau khi rời đi, đều là sôi trào lên. Bọn họ biết, tiếp xuống triều đô bên trong phải có đại chuyện phát sinh. Bộ Phương thế mà theo thần hoàng quan hệ tốt như vậy, cái này thần chủ cung tại thần triều bên trong địa vị muốn nước lên thì thuyền lên. Ai cũng không dám tại đắc tội thần chủ cung. Chỉ cần thần hoàng còn tại thế nhất thiên, thần chủ cung sợ là sẽ phải lực gáp rất nhiều thế gia, địa vị so với trước kia gỗ hồng tử tồn tại thời điểm, cao hơn. Thần chủ cung cao ốc bị tiêu diệt. Nhưng là, đây hết thảy đều là Mặc gia dở trò quỷ. Mà bây giờ, Mặc gia sụp đổ, chủ nhà họ Mặc pháo, bị chó một xương cốt gõ chết, Mặc gia hắc bạch nhị lão, vừa chết vừa trốn, hoàng phi cũng bị thần hoàng đánh vào thiên lao. Đã từng thống trị triều đô Mặc gia phe phái, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Mà Mặc gia tài sản cũng là nhao nhao tính vào thần chủ cung dưới trướng. Không người nào dám xâm chiếm, không có cái nào thế gia đuôi mù dám đi đắc tội như mặt trời giữa trưa thần chủ cung. Trừ phi thần hoàng vẫn lạc. Nhưng là, trong thời gian ngắn, thần hoàng vẫn lạc là không thể nào. Lạc gia cao ốc, tầng cao nhất, trong nhà hàng. Cách một tiếng, Bộ Phương đẩy ra quán ăn môn. Tiểu Hồ ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, tựa hồ là trở lại quen thuộc trong hoàn cảnh, tiểu Hồ nhảy xuống, bắt đầu nhảy nhót tứ mừng. Cậu gian nện bước ưu nhã bước chân mèo bước vào trong nhà hàng. Cái mũi tại run run. Vẫn là quen thuộc quán ăn, vẫn là trong nhà hàng dễ chịu a. Cậu gia nói. Nói xong, chính là vặn bẹo cái mông, đi vào ngộ đạo dưới cây, ghé vào ngộ đạo dưới cây, nằm ngáy ho ho ở trên trời thần trong di tích sóng lâu như vậy, cậu gia cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, đều gầy một cân thịt. Hắn cần bồi bổ giấc ngủ, đem gầy rất thịt cho bù lại. Tiểu Hồ thì là nhảy nhót tứ mừng, thể nội chạy xuôi theo thiên thần máu, tiểu Hồ hiện tại tinh lực dồi dào. Tiểu Vũ cùng Minh Vương các ngươi a thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn chằm chằm tiểu Hồ cùng cậu gia. Minh Vương các ngươi a đau lòng như góc. Hắn hối hận vì cái gì không cùng lấy cậu gia. Liên tục tiểu Hồ ly cái này, ngốc hồ ly đi theo cậu gia đều thành thần, hắn anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, vang dội vạn thiên thiếu nữ Minh Vương các ngươi a, lại như cũ liên tục bán thần canh cửa đều không có sợ đến. Đây quả thực nhặt cậu. Đi theo Bộ Phương trừ ăn là điều, đối tu vi không có một chút điểm trợ giúp. Hối hận a. Lúc trước liền nên ôm chặt cậu gia đại hối. Tựa hồ cảm nhận được Minh Vương các ngươi a cái kia ai đoán ánh mắt. Bộ Phương chỉ là lạnh lùng giật nhẹ khóe miệng. Các ngươi sau đó xoay người bước vào trong phòng bếp, một trận sau đại chiến, tốt đẹp nhất sự tình, đúng vậy nấu nướng mỹ thực, mọi người cùng nhau chia sẻ. Trong nhà hàng hết thảy đều là như trận. Bây giờ còn ăn, ai dám trêu chọc? Tất cả mọi người ba may cũng không kịp. Lạc gia cũng không lại ngăn trở cào Lạc Tam Nương tìm đến Bộ Phương, Bình Dương Tiếu Vương gia thì là bị kích thích mạnh, quyết định bế tử quan, không thành tiểu thần chi, không xuất quan. Quán ăn bên ngoài, các đại thế gia biết được tin tức về sau, đều là nhao nhao hội tụ đến quán ăn bên ngoài, đứng xếp hàng ngũ. Cái này quán ăn bây giờ thế nhưng là có thần hoàng bảo bọc, ba kết tuyệt đối không sai. Thần chủ cung cung chủ mở quán ăn, cộng thêm thần hoàng bối cảnh cái nào địa cấp thần chủ quán ăn có thể so với qua được, tuy nhiên còn chưa mở nghiệp, nhưng là chung quanh địa cấp thần chủ sinh ý đã toàn bộ bị cướp. Trong phòng bếp, Bộ Phương tẩy nồi, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cậu ra trở về, tự nhiên là muốn làm dừng lại tốt chúc mừng một chút. Về phần làm cái gì? Bộ Phương tâm lý đã nắm chắc. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn là Bộ Phương từ điển viện trong trời đất lấy ra. Hốt đi bùn đất, xử lý sạch sẽ, bày đặt tại bếp lò bên trên. Loan điệu trứng, béo khỏe đại hải lệ, còn có một số đơn giản nguyên liệu nấu ăn, đắp lên tốt. Đem từ điển viên trong trời đất móc ra một loại linh quả bày ở bếp lò bên trên. Cái kia linh quả cũng không bình thường, trên đó tràn ngập linh khí, Bộ Phương đem cái kia linh quả gọt ra, lộ ra thịt quả về sau, nhao nhao đập nát. Tại Bộ Phương chuẩn bị nấu nướng mỹ thực thời điểm, thần hoàng cũng trở về đến thần triều trong hoàng cung. Hắc đêm đã qua, thiên không lật lên ngân bạch sắc, khải minh tinh nở rộ quang huy. Mà thần triều hoàng cung, tại thời gian qua đi trăm năm, lại một lần nữa bắt đầu tạo triều thần hoàng ngồi ngay ngắn cao vị, các đại thế gia, các đại quần thần đều là đến chầu. Chương 1484, hương khí bom, canh 3. Chương 1484, hương khí bom, canh 3. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ phốc phốc. Bộ Phương đưa ngón trỏ ra, trên ngón trỏ một đóa ngọn lửa màu bạc phốc một tiếng, nhảy nảy ra. Bị Bộ Phương cong ngón đúng ra, rơi vào bếp lò bên trong. Huyền Vũ Hoa đặt ở trên đó, theo ngọn lửa màu bạc nhiệt độ cao thiêu đốt, Huyền Vũ Hoa trong nước động thì là chậm rãi bị bốc hơi, tản mát ra nhiệt khí, bắt đầu mông lung. Lấy ra một cái thanh hoa tứ bát, đem này tản ra trong suốt quang hoa loan điệu trứng nắm lên, tại bát sứ biên giới bộ vị nhẹ nhàng một đập, xoạt xoạt một tiếng, một đạo tinh mịn vết nước nhất thời hiện lên ở trên đó. Bộ phương ngón trỏ cùng ngón tay cái bắt lấy vỏ trứng, đột nhiên ra bên ngoài một tách ra. Nhất thời vỏ trứng vỡ ra. Trứng dịch nhất thời rơi vào thanh hoa từ bát bên trong. Cái này loan điệu là một loại đỉnh cấp thần thú, tuy nhiên không bằng vượng hoàng, nhưng là nó trứng nhưng cũng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Long đỏ trứng hiện ra màu da cam chi sắc, giống như mặt trời lặn trời chiều, hết sức mỹ lệ. Bốn phía lòng trắng trứng, thanh tịnh vô cùng, không có chút nào tạp chất. Bộ phương nắm lên đũa, nâng lên thanh hoa từ bát, bắt đầu thuần thục đánh trứng. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Đũa cùng thanh hoa từ bát gõ cùng một chỗ, phát ra có tiết tấu thanh âm, bát sứ trong trứng dịch cũng bị đánh đủ. Đem trứng dịch đánh tốt, còn như lưu ly, đũa nâng lên, trứng dịch đều có thể kéo thành tiêm sợi tơ nhỏ. Xử lý tốt trứng dịch cũng không phải là duy nhất. Sau đó vẫn còn có nguyên liệu nấu ăn phải xử lý. Đem béo khỏe đại hải lệ lấy ra, những này biển lệ béo khỏe vô cùng, bộ phương dùng sinh mệnh chi tuyển thủy kinh qua chịu nuôi dưỡng về sau, những này biển lệ càng phát ra kinh doanh. Bây giờ bộ phương tầng thứ càng ngày càng cao, cũng là minh bạch sinh mệnh chi tuyển nước chân quý, bởi vì hắn phát hiện dòng suối sinh mệnh này trong nước, thế mà ẩn chứa đặc biệt pháp tắc chi lực, tuy nhiên cái này pháp tắc chi lực rất lợi hại yếu ớt, nhưng lại rất lợi hại thần bí. Loại kia pháp tắc hẳn là trong truyền thuyết sinh mệnh pháp tắc, truyền thuyết có thể cùng năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc cùng so sánh một loại pháp tắc. Bất quá, so với năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc tại tầng thứ vẫn là kém một chút. Bất kể như thế nào, này yếu ớt pháp tắc tăng cường sinh mệnh chi tuyển sinh đặc tính, dùng bồi dưỡng nguyên liệu nấu ăn, thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn trở nên càng mỹ vị. Nay bị bộ phương gọt ra linh quả, trên thực tế bộ phương cũng không xa lạ gì. Đơn giản tới nói, là khoai lang, dùng tên khoa học đến xưng hô, làm theo tự làm, thần huyết thiên hương khoai. Bộ phương đem khoai lang đập nát, thần thức phun trào, chậm rãi nghiền thành mảnh mỡ, lại dùng thần hỏa nướng làm, đây cũng là khoai lang phấn. Đương nhiên, đây là thô sơ khoai lang phấn, lấy bộ phương thần thức, đầy đủ đem khoai lang trong mỗi một tế bào tổ chức đều là nghiền nát, trở thành thuần chủng bột phấn. Trừ khoai lang phấn, bộ phương còn cần chuẩn bị còn lại nguyên liệu nấu ăn. Từ tỏi, đây là một loại đi theo bộ phương thật lâu nguyên liệu nấu ăn. Tại điền viên trong trời đất bồi dưỡng cơ sở nguyên liệu nấu ăn, rất nhiều đồ ăn đều dùng đạt được, cho nên bộ phương nhượng Như Hán Tam dụng tâm bồi dưỡng, đem quạng hoa tỏi non cắt thành khối nhỏ, đồng thời đem những cái kia dùng sinh mệnh chi tuyển nước thanh tẩy qua biển lệ lấy ra, đổ vào hoàng tuyển mại hạt tiểu, tiểu dịch nhập trong đó, từng cái biển lệ phun ra nuốt vào không ngừng, ướp gia vị một hồi. Bộ phương đem quạng hoa tỏi non đổ vào biển lệ trong, bắt đầu quấy, đồng thời gia nhập một số đặc chế hương liệu, đem khoai lang phấn đổ vào trong đó, gia nhập sinh mệnh chi tuyển nước, biến thành tương dịch. Nguyên liệu nấu ăn bộ dạng này, liền coi như là chuẩn bị tốt. Huyền Vũ Hoa bóng loáng vô cùng, nội mặt ngoài tản ra nhiệt khí. Bộ phương vươn tay, cảm ứng một chút Huyền Vũ Hoa mặt ngoài nóng rực nhiệt độ cao. Nâng lên bát sứ, chuẩn bị đem biển lệ tương dịch đổ vào trong nồi. Bất quá, do dự một chút, bộ phương nhìn một chút nhà bếp bên ngoài, đem chủ cửa phòng mở ra. Nhộp trong phòng bếp mùi thơm có thể bay ra qua. Bộ phương khỏe miệng nhất thời hơi kéo một cái. Trở lại trước bếp lò, bộ phương liền đem biển lệ tương dịch đổ vào trong đó. Xuy xuy xuy, biển lệ tương dịch vừa vào nồi, trong nháy mắt ngưng kết, nóng rực nhiệt độ cao, nhộp trong đó biển lệ mỗi một cái đều là tại run không ngừng. Bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ngưng kết, một cỗ mùi thơm bắt đầu tràn ngập ra. Biển lệ mùi tanh đã sớm bị xử lý sạch, theo nhiệt độ lên cao, khiến cho này mùi thơm trở nên không bình thường nồng đậm, chỉ còn lại có đơn thuần mùi thơm. Tăng thêm khoai lang phấn cùng quạng hoa tỏi non mùi thơm, nhượng đứng tại cạnh nồi bộ phương đều là không khỏi động cổ họng. Món ăn này cũng là một đạo hương khí bom. Trước mặc kệ vị đạo như thế nào, mùi thơm tuyệt đối là đỉnh phong. Tại bộ phương nấu nướng nhiều như vậy món ăn trong, món ăn này mùi thơm đứng hàng top 3. Bộ phương cái mũi động, mê say người. Đương nhiên, người về người, chủ yếu nấu nướng vẫn không thể kéo xuống. Bộ phương động tác không giảm, trước pha một mặt, đem một mặt pha quen về sau, chính là bỗng nhiên điên nổi, lật một mặt. Bẹp một tiếng, suy 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 thanh âm lại lần nữa vang vọng. Nồng đậm mùi thơm chính là lại một lần nữa lan tràn ra, quanh quẩn tại toàn trường, lay động vị giác. Mùi thơm từ trong phòng bếp chậm rãi phiêu đãng ra ngoài. Trong nhà hàng, ghé vào ngộ đạo thụ hạ nằm ngáy ho ho cậu ra, trong nháy mắt chính là trừng lớn mắt chó. Mắt chó trừng tròn vo, tràn đầy ngạc nhiên. Nhảy nhót tương bừng tiểu hồ cũng là dừng lại, một mực chân nâng lên, hơi hối lượng, hồ ly lô thai một động một chút, cái mũi tại run run, cái mông sau chín cái đuôi đang không ngừng lắc lư. Tựa hồ là bị mùi thơm hấp dẫn. Hồ ly nhãn con ngươi sáng long lánh nhìn chằm chằm nhà bếp phương hướng. Minh Vương Nhĩ Cấp đã sớm quên ai toán. Thơm quá a. Mùi thơm này, mẹ nó, bộ phương thanh niên lại làm món ăn mới. Dựa vào cái gì chó ghẻ vừa về đến, liền làm món ăn mới? Không công bằng. Minh Vương Nhĩ Cấp trong lòng oán niệm càng phát ra khắc sâu. Tiểu U cũng là chờ mong mí môi, thật sâu nổi khí, trên mặt toát ra vẻ say mê. Mùi thơm tại trong nhà hàng quanh quẩn. Ngoài cửa, đứng đấy một đống lớn thực khách, những này thực khách đến từ mỗi cái thế gia. Giờ phút này, những thế gia này các cường giả đều ngây người, bọn họ mỗi một cái đều là vô ý thức run run cái mũi, về sau con mắt trừng lớn. Ngoa tào, thơm quá. Chưa bao giờ ngửi được qua như vậy nồng đậm mùi thơm. So với địa cấp thần chủ nấu nướng mỹ thực đều muốn hương. Ta nước bọn đã chạy xuống, trở về nói cho gia chủ. Ta lạc mẫu người không hề trở về. Thế gia các cường giả điên cuồng. Có đôi khi, một loại mùi thơm có thể làm cho người triệt để điên cuồng. Tựa như ngươi dạo bước góc đường, đột nhiên bay tới thơm nước món ăn hương, cuối cùng sẽ kìm lòng không được bị hấp dẫn. Đó là một loại phản phất tại sâu trong linh hồn lay động người cảm giác. Lạc Tam Nương ghé vào trên bàn cơm, nàng có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử thức ăn này phẩm.
Thần chủ cung, thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn địa.
Hạ Thiên đứng ở chỗ này, dựa vào trên lan can, uyển chuyển dáng người lộ ra mười phần mê người.
Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phiêu đãng mà đến.
Nhượng Hạ Thiên con mắt đột nhiên sáng lên.
Thân thể đột nhiên bắn ra, nhất thời bắn ra mà ra, chỉ chốc lát sau, chính là biến mất tại nguyên chỗ.
Bình Dương Vương chân đạp chiến xa, ngân long kéo xe, trong hư không vắt ngang. Hắn chuẩn bị đến thần triều trong hoàng cung, mở tạo triều.
Bất quá,
trên không trung, đột nhiên liền ngửi được một cỗ mùi thơm.
Mùi thơm này nhượng hắn không khỏi động động đầu lưỡi, bụng truyền đến lộc cổ cấm thanh.
Hắn đường đường một vị thần vương, tại ngửi được mùi thơm thời điểm, thế mà đói.
Bình Dương Vương do dự 3 giây, chính là tuân theo chính mình dạ dày, dẫm lên chiến xa, hướng phía mùi thơm bay tới phương hướng mà đi.
Chỉ chốc lát sau, chính là rơi vào lạc gia cao ốc bên ngoài.
Nha a, đây không phải này bếp nhỏ tử quán ăn a?
Cái này bếp nhỏ tử làm cái gì ăn ngon đâu?
Bình Dương Vương trong lòng kinh dị, về sau chắp lấy tay, bục vệ chính là hướng phía trong nhà hàng đi đến.
Bên ngoài đứng xếp hàng ngũ, hắn tự nhiên không thèm để ý đã bình ổn Dương Vương.
Nhi tử cùng bộ phương giao tình, hắn còn cần xếp hàng.
Bình Dương Vương mặt không đỏ tim không đập chính là bước vào trong nhà hàng.
Cùng Lạc Tam Nương chào hỏi.
Hạ Thiên cũng là đến, ngồi ngay ngắn trên ghế, yên lặng chờ lấy mùi vị kia, có điểm giống bánh bao, nhưng lại
khác biệt, Hạ Thiên trong lòng hiếu kỳ đã sớm muốn nổ tung.
Trong phòng bếp,
bộ phương thì là bắt đầu sau cùng động tác.
Pha tốt hai mặt biển lệ pha trong nồi run rẩy.
Bộ phương thì là đem trang đựng lấy trứng dịch thanh hoa từ bát cho nắm lên, đem trứng dịch ngã xuống, theo cạnh nồi duyên.
Xuy suy suy.
Trứng dịch vừa vào nồi, mùi thơm nhất thời càng phát ra nổ tung.
Càng đến gần quán ăn, mùi thơm thì càng nồng đậm.
Tất cả mọi người là mê say.
Bộ phương cảm giác một trận hương khí tốc thẳng vào mặt, nương theo lấy kim quang lóe ánh, đem hắn sợi tóc đều là quét không ngừng phiêu đãng.
Nắm lấy huyền vũ hoa,
bộ phương bắt đầu hơi cầm điên nổi.
Cũng là loại kêu biên độ nhỏ điên nổi, khiến cho trứng dịch thẩm thấu vào biển lệ pha trong.
Thần thức phun trào,
thần hỏa trung pháp làm theo, cùng tự thân ẩn chứa pháp tắc chi lực đều là thẩm thấu nhập trong nồi.
Lắc lư huyền vũ hoa,
cổ tay bỗng nhiên lắc một cái,
huyền vũ hoa cùng bếp lò đụng vào nhau, phát ra lạch cạch một tiếng.
Nhất thời trong nồi dầu nước bắn tung tóe, biển lệ pha chạy như bay mà ra, trên không trung bốc lên nhíu một cái.
Lạch cạch một tiếng, một lần nữa rơi vào trong nồi,
hơi hơi lay động, khiến cho trứng dịch phân bố đều, mùi thơm càng phát ra hùng hậu.
Bộ phương liếm liếm ở môi,
lấy ra một cái thanh hoa từ mâm tròn, đem biển lệ pha đổ vào trong đó, vừa mới che kín toàn bộ mâm tròn,
nhiệt khí từ đó bừng bừng mạo đằng mà lên.
Cả đường đồ ăn tản ra kim quang.
Đồng thời,
món ăn trong, từng cái béo khỏe biển lệ tựa hồ còn tại nóng hôi hổi run run.
Quán ăn bên ngoài, trên bầu trời, tựa hồ cũng có đáng sợ hàm ý bao phủ.
Bộ phương món ăn này phảng phất muốn dẫn động thiên lôi.
Bất quá, thần triều chính giữa lôi cũng không tốt dẫn động.
Ấp ủ một hồi về sau, cái này thiên lôi chính là tán đi.
Tâm thần chìm vào điền viên thiên địa, từ Ngưu Hán Tam chỗ ấy móc ra một bình chu quả tương.
Đây là một bình màu đỏ thắm nước tương.
Là Ngưu Hán Tam đặc chế chu quả tương, bộ phương từ khi có một lần không cẩn thận phát hiện cái này nước tương về sau, chính là điểm ký bên trên.
Lần này vừa bạn cùng Như Hán Tam đòi hỏi một bình.
Cái này nhưng làm Như Hán Tam cho đau lòng.
Mỗi một bình chu quả tương đều là hắn đi qua trăm cây nghìn đắng, 77-49 ngày ủ chế cùng lên men mới chế tác tốt.
Không bình thường chân quý và mỹ vị.
Bộ phương mở ra đồ hộp.
Bên trong hồng sắc chu quả tương tản mát ra một cỗ phun mùi thơm.
Bộ phương dùng sứ muỗng múc một muỗng.
Biển lệ pha tự nhiên là phải phối nước tương mới là cực hạn mỹ vị.
Đem một muỗng chu quả tương đổ vào biển lệ pha bên trên, chậm rãi san bằng, kim quang tựa hồ cũng ảm đạm lời.
Nhưng là lại là càng phát ra hoàn mỹ.
Bộ phương nắm lên cái muỗng đem lưu lại ở tại nước tương nuốt vào trong miệng, chua ngọt ngon miệng, còn mang theo một cỗ đặc biệt thiên đạo ý chí, phản phất để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn ra.
Như Hán Tam khó được củ chế ra bực này mỹ vị.
Biển lệ pha nấu nướng xong,
bộ phương khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, trong lòng cũng là có chút chờ mong.
Bưng chén này biển lệ pha chính là đi ra quán ăn.
Biển lệ vị, trứng hương, quả hoa tỏi non hương dung hợp lại cùng nhau, khiến cho mùi vị kia tự nhiên mà thành, một hít một thở ở giữa đều là tràn ngập cực hạn mỹ vị.
Bộ phương trong lòng đều là có chút tiểu chờ mong.
Món ăn này nấu nướng độ khó khăn không lớn, nhưng là hỏa hầu trưởng khống lại là có chút hà khắc.
Đương nhiên, các loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp cũng là phi thường trọng yếu.
Đồng thời,
cuối cùng này chu quả tương là ắt không thể thiếu.
Vương chén này biển lệ pha, bộ phương xốc lên nhà bếp vài mảnh, hướng phía bên ngoài đi đến.
Vừa đi ra khỏi nhà bếp,
quán ăn bên ngoài, từng đôi như ác lang đôi mắt chính là nhao nhao tiếp cận bộ phương.
Lộc cộc, lộc cộc.
Từng đạo nuốt nước miếng tiếng vang hoàn toàn mà lên.
Chương 1485. Tảo triều thượng hải lệ pha mùi thơm canh bốn.
Chương 1485, tảo triều thượng hải lệ pha mùi thơm canh bốn.
Câu đố nạt qua mùa dịch tờ thần triều hoàng cung.
Nguy nga hoàng cung chiếm diện tích rộng lớn vô cùng.
Hoàng cung vàng son lộng lẫy, vào cung cửa mở bắt đầu, mặt đất đều là dùng ngọc thạch lót đường.
Ngoài cửa hai hàng thủ vệ đứng thẳng, khí tức chìm nổi. Từng bị cường giả từ ngoài cung chạy như bay tới, bọn họ bước vào cửa cung, chính là rơi xuống, bắt đầu đi bộ hành tẩu, không vội không chậm.
Các đại thế gia gia chủ nhao chạm mặt, gật đầu đàm tiếu.
Thần triều trong một số đại quan các đại thần, đi chân trần dẫm đạp, ăn mặc rộng rãi trường bào, sợi tóc rối tung.
Bọn họ cười to mà đi, nhìn nhau chắp tay.
Hạ ấp thần triều thần hoàng đối với lễ nghi yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc, mà hoàng phi quản lý thần triều trong lúc đó thì là trọng bắt lễ nghi, nhằm chúng không ít cường giả không sợ người khác làm phiền,
lời đại quan thậm chí trực tiếp lựa chọn quy ẩn vu ra trong, không ra khỏi cửa. Mà bây giờ, thần hoàng trở về, những đại thần này chính là nhao nhao xuất hành. Trong hoàng cung, bọn thái giám ăn mặc bào phục, cung kính đứng tại hai bên, bọn họ buông xuống chắp tay, nên đón đại quan đại thần. Bọn thị nữ không có vào triều. Các đại thần nối đuôi nhau mà vào, đứng trong hoàng cung hai bên. Chủ vị, ngồi. Thì là uy áp chân thế thần hoàng khí tức vô cùng hùng hồn, phảng phất muốn trấn áp hết thảy. Hắn ngồi tại cao vị bên trên, nhàn nhạt nhìn lấy từng vị quần thần vào cung. Phân mà đứng ở trong hoàng cung hai bên. Rất nhanh, mỗi cái đại thần, vương gia, thế gia gia chủ chính là nhao nhao tập kết hoàn tất. Một vị thái giám thì là nắm lấy một cái kim la, đồng nhiên đánh xuống, đông một tiếng, tiếng chiêng biết hai, phảng phất ủng có thần bí lực lượng, không ngừng khuyết tán ra tới. Các vị ai khanh, đều đến đi. Thần hoàng ngồi ngay ngắn cao vị, thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, các vị các đại thần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Một vị đại quan thì là sắc mặt có chút cổ quái đi tới, đứng thẳng nguyên địa, hướng phía thần hoàng chắp tay nói, hoàng thượng, Bình Dương Vương còn chưa đến. Lạc gia cao úc, trong nhà hàng. Bình Dương thần vương lộc cộc thôn lấy nước bọn, chằm chằm lấy trước mắt này bày ở trên bàn cơm biển lệ pha, lỗ mũi mở lớn, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài giống như. Thân là Bình Dương Vương, hắn món gì chưa từng ăn qua, nhưng lại chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, không kịp chờ đợi muốn nếm thử trước mắt cái này bàn biển lệ pha. Lạc Tam Nương, Hạ Thiên mấy người cũng là có chút không kịp chờ đợi. Mùi thơm lay động nhân vị cảm giác, này phảng phất nở rộ kim sắc quang mang biển lệ pha, không khỏi điều động đến bọn hắn hưng phấn điểm. Món ăn này gọi là biển lệ pha. Bộ Phương nhìn lấy ghé vào trên bàn cơm một đám người, nói ra. Khoe miệng của hắn hơi hơi kéo một cái, rất hài lòng đám người này thái độ, đối mặt mỹ thực, nên muốn như vậy như đói như khát. Bộ Phương thanh khục một tiếng, còn muốn hảo hảo giới thiệu một chút món ăn này. Bất quá cũng là bị mọi người cắt ngang. Bọn họ thật sự là lười nhác nghe Bộ Phương ồn ào, không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen mỹ thực. Bộ Phương cũng không nóng giận. Dù sao đồ ăn là hắn làm, sức hấp dẫn như thế nào, hắn biết rõ. Tay run một cái, long cốt thái đao nhất thời nổi lên, trong tay xoay một vòng. Sau một khắc, nhất đao chạm dưới. Nhất thời đao quang lấp lóe. Nay biển lệ pha bị cắt chém số cho khối, liền giống như một khối đi giả bị cắt ra giống như. Trên đó chu quả tương cũng là đều phân phối ở tại bên trên. Bộ Phương vươn tay, năng lượng tràn ngập trên tay, hóa thành bao tay, lấy xuống một miếng biển lệ pha. Tiểu U đến một khối, cậu ra đến một khối, mùa hè đến một khối, tiểu hồ đến một khối. Bộ Phương rất nghiêm túc tại phân phối, chỗ này đều là người quen. Bộ Phương cắt khối hình dáng lớn nhỏ đều như thế, ngược lại là rất lợi hại công bình. Mọi người tiếp nhận biển lệ pha, bưng lấy biển lệ pha, nhìn lấy phía trên kia chảy xuôi theo dầu nước, đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Ngoài cửa, một đám thực khách đều là giớn cổ lên, bọn họ đỉnh lấy trong nhà hàng bọn này nhấm nháp mỹ thực ra băng, trong lòng nhất thời ai đoán bạc phần. Bọn họ nhìn chằm chằm biển lệ pha, mùi thơm cũng là từ nơi này biển lệ pha tràn ngập ra. Thật muốn ăn a. Mỗi người đều là nuốt nước miếng, có chút không kịp chờ đợi. Hả? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt Bình Dương Vương, gia hỏa này làm sao cũng ở nơi này. Bình Dương Vương có chút chờ mong nhìn lấy này còn lại hai khối biển lệ pha. Đến a, cho Vương nhắc hối. Bình Dương Vương không kịp chờ đợi, đói khát bạc phần. Hắn nhìn chằm chằm Bộ Phương, toát ra chân thành tha thiết ánh mắt. Bộ Phương khỏe miệng giật một cái, hữu tâm muốn cự tuyệt Bình Dương Vương, bởi vì Bộ Phương cùng hắn không quen. Nhưng là ngẫm lại, vẫn là tính toán, dù sao trước đó Bình Dương Vương thiếu Vương ra trợ giúp hắn không ít lần, xem ở tên này nhi tử phân thượng, liền để hắn đẹp một hồi đi. Cho nên Bộ Phương đem sau cùng một khối biển lệ pha đưa cho Bình Dương Vương. Bình Dương Vương nắm lấy biển lệ pha, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Nay biển lệ pha đỉnh đầu, có một khỏa béo khỏe biển lệ, cơ hồ muốn đến rơi xuống. Bình Dương Vương há to mồm, muốn đem này biển lệ cho nuốt vào trong bụng. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị ăn thời điểm, hoàng cung phương hướng truyền đến một tiếng to rõ kim la thanh âm. Bình Dương Vương lỗ tai nhất động, đống nhiên mà ngơ, thần sắc trên mặt đột nhiên đại biến. Bị Bình Dương Vương trong lòng quý lên, thậm chí không kịp ăn biển lệ pha, thân hình nhất thời như giống như sao băng bắn ra mà ra. Cho dù là tại di động với tốc độ cao trong, cũng là không quên mất bảo vệ tốt trong tay biển lệ pha. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy phi nước đại mà đi Bình Dương Vương, về sau ánh mắt lại lần nữa khóa chặt trong tay biển lệ pha bên trên. Hít sâu một hơi, nắm lên biển lệ pha, há to mồm, đem này biển lệ pha một góc, nhét vào trong miệng. Y mắng cắn xuống một thành, trong miệng nhất thời bắt đầu nhấm ướt. Một cỗ nồng đậm trứng hương tại trong miệng lan tràn ra, bàng bạc vô cùng, để cho người ta toàn thân đều là sảng khoái đứng lên, lỗ chân lông đều dựng. Tiếp theo bạo phát, thì là một cỗ nhai kình, không sai, nhai kình. Bởi vì là sử dụng khoai lang phân chế tác, cho nên cái này biển lệ pha tràn ngập một chút dẻo dai, cắn xuống về sau, thế mà chưa từng đem này biển lệ pha đè nát. Mềm nu bao trùm qua miệng, tại trong miệng tản mát ra kinh người mùi thơm. Một quả béo khỏe biển lệ so cắn nát, phản phất có thể nghe được thổi phù một tiếng, trong đó chất lỏng bắn tung tóe mà ra, chảy xuôi miệng đầy ba. Được, ăn ngon. Hạ Thiên ngây người, cắn một cái biển lệ pha, liền cảm giác mình cả người đều là đắm chìm trong cái này đơn giản mà không tầm thường mỹ vị ở trong. So với đã từng nếm qua phức tạp địa cấp thần linh nấu nướng mỹ vị, loại này vô cùng đơn giản mỹ thực, lại là càng thêm lay động nàng. Mà lại, để cho nàng tâm thần đều là có chút rung động cùng chập chờn. Loại này bình thường trong tràn ngập không đơn giản, để cho nàng rất lợi hại kinh ngạc. Không hổ là có thể phá giải thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn thần chủ. Loại này không giống bình thường chủ nghệ, xác thực không phải những địa cấp đó thần chủ có thể nấu nướng mà ra. Lộc cộc. Hạ Thiên hít sâu một hơi, ngửa đầu, trắng đoan cái cổ phát ra ánh ánh quang hoa. Nàng không có che giấu chính mình dung nhan, đó cùng một hồng tử giống nhau đến mấy phần dung nhan tuyệt mỹ, đẹp để cho người ta ngạt thở. Tăng thêm giờ phút này bị mỹ thực chỗ dụ hoặc mông lung khuôn mặt, khiến cho nàng càng phát ra mê người. Tú sắc khả san, nói có lẽ cũng là loại này đi. Ngoài cửa, một đám thực khách đã sớm nhìn ngốc. Có mỹ thực, có mỹ nhân, bữa ăn này quán là tiên cảnh a. Một đám người ngây ra như phỗng. Thần triều hoàng cung, thần hoàng cao làm tại vị trí bên trên, ánh mắt lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn lấy dưới đáy của thần. Hôm nay mở tảo triều, chính là vì trọng chỉnh triều cương, có chút hỗn loạn sự tình cũng phải làm rõ, đồng thời cần tại đại kiếp tiến đến trước, đem cần bố trí sự tình bố trí tốt, để phòng đại kiếp về sau hết thảy lộn xộn. Một số trong lòng còn có áp ý gia tộc đều cần thanh trừ, những hoàng phi đó chỗ bồi dưỡng tâm phúc tự nhiên cần xóa đi. Trọng yếu nhất là hắn cần điều động cường giả tìm kiếm này cổ quái sinh linh, kém chút đem hắn đánh lén chết sinh linh đáng sợ. Này sinh linh cho thần hoàng một loại phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Cảm giác này sinh linh tựa hồ sẽ cho thần triều mang đến đại kiếp, thần hoàng đại kiếp sắp tới, loại dự cảm này sẽ không ra sai. Cho nên, hắn cần thừa dịp này sinh linh còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, đem loại nguy cơ này bóp chết. Bình Dương Vương còn không có đến a. Thần hoàng đột nhiên dừng lại lời nói, nhướng mày, liếc nhìn toàn trường, nói. Lời nói như kinh lôi, ầm ầm vang vọng mà lên. Cái này hổ Bình Dương, không đem hoàng đế vào mắt. Hắn lúc nào có loại này lá gan? Thần hoàng đôi mắt lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng. Tại hắn lời nói rơi xuống, ngoài hoàng cung, một bóng người chính là nhanh chóng chạy nhanh đến, một đường chạy, đứng tại bên ngoài cửa cung. Hoàng thượng, lão thần tới rồi. Bình Dương Vương la lớn. Về sau, chính là bước vào cung điện bên trong. Trong tay hắn bưng lấy biển lệ pha, cẩn thận từng ly từng tí, sợ biển lệ pha trung hải lệ cho dốc hết ra rơi. Loại tổn thất này nhưng là sẽ nhượng tâm hắn đau đến không thể hô hấp. Hắn bước vào hoàng cung, một bên mỉm cười cùng đã lâu không gặp các lão bằng hữu gật đầu thăm hỏi. Một bên khác thì là hướng phía vị trí của mình đi đến. Một cỗ nồng đậm mùi thơm từ Bình Dương Vương trong ngực phiêu đãng đi ra. Đãng a đãng. Thần triều trung đại thần nhóm đều là sức sở, về sau từng cái vô ý thức run run cái mũi. Suy suy suy. Một cái đại thần run run cái mũi, phát ra tiếng xèo xèo. Cả đám đều run run, chính là từng đợt tiếng xèo xèo. Bọn họ cảm thấy dạng này có thể là không đúng, cho nên mọi người nhìn một chút mặt không biểu tình thần hoàng, không tại như vậy trắng trợn. Nhưng là vẫn nghiêm mặt, tại suy 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 hít vào khí. Được. Thơm quá a. Một vị đại thần ngơ ngác, dâu trắng rung động, nói, cái này hương vị gì? Hồ Bình Dương cái thằng kia mang đến thứ gì đến vào chiều sớm? Một vị vương gia thôn một miếng nước bọn, thầm nghĩ trong lòng. Khu khu. Cao vị bên trên, thần hoàng tặng hắn một cái. Các đại thần nhất thời trong lòng run lên, cũng không dám có quá nhiều động tác khác. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục vào chiều sớm. Thần hoàng nói. Hắn liếc nhìn Bình Dương Vương nhất mắt. Bình Dương Vương tranh thủ thời gian cùng thần hoàng tươi cười gật gật đầu, nhận lầm thái độ rất lợi hại thành thần. Thần hoàng chính là không thèm để ý Bình Dương Vương, bắt đầu khai chiều sẽ. Thần hoàng nói tiếp đại hội nội dung. Loại kia kỳ dị sinh linh đối thần triều có uy hiếp, một cái không quan trọng, nhưng là bọn họ sinh sôi cực nhanh, nếu là ngàn vạn kỳ dị sinh linh trùng kích thần triều, đối với thần triều mà nói, là một loại thai. A thần hoàng nói ra một nửa, một đạo tiếng rên rỉ đột nhiên vang vọng mà lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ở đây người nhất thời một mặt cổ quái, mỗi người đều là ánh mắt quét qua, rơi vào Bình Dương Vương bị đưa. Chỗ ấy, Bình Dương Vương chính nắm lấy biển lệ pha, cắn xuống một thanh. Thần hoàng có chút im lặng. Bất quá vì duy trì tạo triều nghiêm túc, cũng không nói gì thêm. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, loại này tai nạn chúng ta nhất định phải sớm làm mách chế, nếu không đối với thần triều kiến thiết cũng chưa. A lại là một tiếng rên rỉ, cắt ngang thần hoàng lời nói. Tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa khóa chặt tại Bình Dương Vương trên thân, vừa hay nhìn thấy Bình Dương Vương cắn xuống một miếng biển lệ pha, nóng hôi hổi biển lệ pha trong tay hắn mạo đằng lấy hương khí cùng nhân vân chi khí. Một khối béo khỏe biển lệ đang rung động, vung qua hư không, bắn tung tóe dầu nước. Nồng đậm sinh cơ, mùi thơm, còn có nhân vân chi khí tràn ngập ra. Lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Trong hoàng cung các đại thần thấy cảnh này, cảm giác được một trận cảm giác đói bụng đánh tới, bụng phát ra lộc cộc tiếng vang. Thần hoàng khẽ miệng giật một cái, sờ sờ chính mình dạ dày. A Bình Dương Vương ngoạch một tiếng, đem biển lệ nuốt vào trong miệng, ánh mắt mê ly bạc phần, phát ra rên rỉ thanh âm. Hắn đắm chìm trong biển lệ phá mỹ vị trong, vô pháp tự kiềm chế. Đột nhiên, Hồ Bình Dương thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực tràn ngập ra, suýt chút nữa thì đem hắn ép nằm rạp trên mặt đất. Hồ Bình Dương ngẩn ngơ, ngẩng đầu, chỉ gặp cao vị phía trên, thần hoàng trong đôi mắt hỗn độn lưu chuyển, giống như cựu long gào thét. Bay một tiếng, thần hoàng một trưởng vô đang ghế dựa trên lan can. Hồ Bình Dương, ngươi là thật sự cho rằng hoàng lao đến sách không động đao? Chương 1486, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 1486, thà chết chứ không chịu khuất phục. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ thần hoàng một tiếng quát lớn, dẫn tới toàn bộ triều đình đều là không có chút nào thanh âm đàm thoại, không người nào dám lại lần nữa phát ra tiếng. Tất cả mọi người là câm như hến. Thật coi hoàng sách không động đao. Cao vị thượng thần hoàng, dẫn lông mày dựng thẳng, xem ở trận các đại thần nội tâm đều là run sợ một hồi. Thần hoàng giận dữ, phù đổ trăm vạn. Bình Dương Vương thế mà không biết sống chết muốn khiêu chiến thần hoàng phòng tuyến cuối cùng. Tên này, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a. Ở đây các đại thần đều là trong lòng oán thầm. Đã cách nhiều năm, hạ ấp thần triều lần thứ nhất triều đỉnh tạo triều, thế mà lấy như thế một loại buồn cười phương thức để lộ màn che. Có lẽ là này biển lệ pha vị đạo quá thơm, dẫn tới toàn bộ thần triều trong hoàng cung tràn ngập đều là biển lệ pha vị đạo. Thần hoàng giận, Bình Dương Vương cũng là bị giật mình, hắn còn dám ăn a? Dám a? Không dám a? chỉ có thể trừng mắt nhìn lấy thần hoàng, hắn hổ bình dương cũng là muốn ăn cái bữa sáng. Từng bước một, thần hoàng chắp lấy tay, thế mà đi xuống vị trí, tựa như là một đầu ẩn nút mãnh long, ở đây đại thần thở mạnh cũng không dám. Thần hoàng đi đến dương mắt nhìn hổ bình dương trước mặt, ánh mắt rơi vào hổ bình dương trong tay nắm lấy biển lệ pha phía trên, này biển lệ pha dầu nước chảy xuôi, còn có nhàn nhạt mùi thơm cùng sinh cơ tại lan tràn. Loại cảm giác này ngược lại là có chút không giống bình thường. Hổ bình dương lộc cộc thôn một miếng nước bọt, chỉ cảm thấy thần hoàng ánh mắt sắc bén giống là một thanh sắc bén đao, cắt chém hắn toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Thần hoàng đại nhân. Hổ bình dương hít sâu một hơi, muốn mở miệng nói cái gì. Hắn cảm thấy mình thật sự nếu không tỏ thái độ, có thể sẽ bị thần hoàng sống sờ sờ chừng chết. Đột nhiên, hổ bình dương ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hạ trong tay mình khối kêu biển lệ pha thế mà không thấy. Ừm. Hổ bình dương dùng mình nhìn chằm chằm trước người thần hoàng, chỉ kiến thần hoàng nắm lấy biển lệ pha, một thanh liền đem cả khối biển lệ pha đều là nhét vào trong miệng, nhấm nuốt một trận, đống nhiên dừng lại. Hổ bình dương nội tâm đang gầm hét, này biển lệ pha là hắn, thế nhưng là hắn liếm lát mặt, từ bộ phương chỗ ấy lấy được, thần hoàng cứ như vậy không chịu trách nhiệm ăn hết. Hổ bình dương cùng thần hoàng quan hệ khá tốt, năm đó đều đã từng sông pha chiến đấu qua, ăn sạch qua một nồi cơm, ngược lại là cũng sẽ không lẫn nhau ghét bỏ lẫn nhau. Nhưng là hổ bình dương là thịt đau, nay biển lệ pha khó được mỹ vị à, sinh mệnh pháp tắc khí tức. Thần hoàng ăn khối này biển lệ pha, ánh mắt lại là đống nhiên sáng lên, liền phảng phất hy trong bầu trời đêm lớn nhất lóe sáng tinh giống như. Ở đây các đại thần tại thần hoàng sắc bén trong ánh mắt không ngừng lùi lại, ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc món ăn. Thần hoàng hít sâu một hơi, một khối biển lệ pha vào trong bụng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được ban đầu lan tràn tại hắn thân thể chung quanh phảng phất như giỏi trong xương đồng dạng đại kiếp lực lượng, thế mà tại thời khắc này kiềm chế mấy phần. Không sai, đại kiếp lực lượng bị áp chế lại, loại kia như ác mộng cảm giác yếu bất khuất. Cái này sao có thể? Một món ăn lại có thể áp chế hoàng đại kiếp? Thần hoàng trong ánh mắt tràn ngập không thể tin, hắn nhìn xem hổ bình dương, lại nhìn chung quanh một chút. Về sau trên mặt tinh mang lấp lóe, tựa hồ có vẻ hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Hổ bình dương, hoàng lại hỏi ngươi, cái này mỹ vị từ đâu mà đến? Quán ăn. Trời mới vừa tờ mở sáng, mà ngoài cửa một đám người đã sớm điên cuồng. Nay mùi thơm, tựa như là một quả bom, trong đám người nổ tung, nổ tất cả mọi người kinh ngạc, làm cho tất cả mọi người đều không thể tự kiềm chế. Trong nhà hàng, Lạc Tam Nương, Hạ Thiên bọn người là ăn vừa lòng thỏa ý bộ phương đem bàn ăn thu thập xong, chính là trở lại trong phòng bếp. Trong đám người có sao động thanh âm vang vọng, từng đạo bóng người tách ra đến, bọn họ tuy nhiên còn đắm chìm trong mỹ vị bên trong, nhưng là càng nhiều vẫn là bị bóng người trước mắt cho kinh hãi đến. Đế tử, là đế tử a, nghe nói đế tử muốn trở thành bữa ăn này quán phục vụ viên, hảo lợi hại bộ dáng, bữa ăn này quán qua châu. Người chung quanh một trận nói thầm, một trận hưng phấn. Nơi xa, tóc hai bù xù đế tử ăn mặc trường bào màu trắng, đi chân đất một đường dậm chân mà đến. Đế tử đôi mắt lấp lóe rạng rỡ quang huy, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là tới làm phục vụ viên, hắn vẫn như cũng là mười phần ngạo nghễ. Đương nhiên, tại bộ phương trước mặt ngạo nghễ không nổi, bởi vì hắn là bại tướng dưới tay bộ phương. Đây cũng là nhượng hắn biệt quất phương. Hắn đường đường đế tử, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc tồn tại, lại để cho hủy thân tại một nhà phá quán ăn khi phục vụ viên. Cái này là bực nào xỉ nhục a? Hắn đế tử ngược lại muốn xem, làm một cái phục vụ viên, ai dám đến nhượng hắn đế tử phục vụ? Đế tử khoe miệng hơi hơi nhếch lên, cười ha ha. Bộ dáng không bình thường tiêu sái. Bộ phương từ trong phòng bếp đi ra, dựa vào trên ván cửa, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn lấy từ ngoài cửa bước vào trong nhà hàng đế tử. Đế tử khí tức chìm nổi, ánh mắt bắn ra sáng chói lưu quang. Có chơi có chịu, ta tới. Đế tử nhìn thẳng bộ phương, nói. Hắn ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, tràn ngập uy nghiêm. Trung quanh các cường giả cũng là bị đế tử uy thế chấn nhiếp, không dám núp đích. Dùng đế tử khi phục vụ viên, người nào người dám tới quán ăn ăn cơm? Rất nhiều người đều cảm thấy bộ phương cái này quyết định biện pháp là thật rất lợi hại sai lầm. Đối với đế tử ý khí phân phát, bộ phương mặt không biểu tình quét hắn liếc một chút. Về sau, tại hệ thống không gian trong túi gây rối một hồi, chỉ chốc lát sau, chính là lấy ra một kiện chỉnh tề chế phục. Xoát một tiếng, ném cho đế tử. Tóc ghim lên đến, chế phục mặc vào. Ngươi là tới làm phục vụ viên, không phải đến tắm rửa. Bộ phương nói ra. Đế tử sắc mặt cứng đờ, nhìn một chút mặt đất chế phục, trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa giống như. Ta chính là đế tử, làm sao có thể xuyên lần này người mặc bảo phục? Ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Bộ phương nhíu môi, nhàn nhạt nhìn một chút đế tử. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Như thế cương người ta. Tiểu Hắc, mượn ngươi chó xương cốt dùng một lát. Bộ phương nói ra. Ghé vào ngộ đạo thủ dưới, ngửa mặt nằm cầu ra mắt chó một phen. Gọi là thiên thần xương, cũng không phải cái gì chó xương cốt. Cầu ra vốn năn nói. Bất quá nói tới nói lui, cầu ra vẫn là đem chó xương cốt đưa cho bộ phương. Bộ phương nắm lấy thiên thần xương, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đế tử trên thân. Nghe nói ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục. Muốn kiên trì chính mình ý chí. Bộ phương nói. Đế tử sắc mặt đột nhiên đại biến, trên mặt da thịt giống như run rẩy đồng dạng lay động. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt bộc lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Thiên thần kia xương, có thể là có thể đem đen trắng nhị lao đều là đánh nổ đáng sợ đồ vật. Hắn đế tử tuy nhiên tiên phú yêu nghiệt, nhưng là luận cảnh giới cùng chiến đấu lực, so với đen trắng nhị lao có thể kém xa. Hắn cũng không dám bị cái này xương cốt gõ một chút, hậu quả kia hắn không chịu được nổi. Chậm. Đế tử giơ tay lên, nghiêm chính ngăn cản bộ phương. Phu hoàng nói qua, Tại ngươi chỗ này khi phục vụ biên, trên thực tế cũng là thượng đế tử một lần tâm cảnh lịch luyện, cho nên đế tử sẽ không cự tuyệt ngươi yêu cầu. Đế tử nói xong, bắt đầu từ mặt đất nhặt lên chế phục áo choàng. Rầm rầm. Chế phục áo choàng xoay tròn, đệ tử liền đem y phục cho mặc. Một cây dây đỏ dây cột tóc phiêu đãng, toàn bộ mái tóc nhất thời bị một cây dây đỏ cho bó lên, đệ tử còn rất có ái tâm trói một cái nơ con bướm. Rất tốt. Bộ phương đối với đệ tử thức thời rất hài lòng, quán ăn cần cũng là loại này nghe lời nhân viên. Đem thiên thần xương trả lại cậu ra, bộ phương thì là bố vô đệ tử bà bay. Ta rất xem trọng ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành một vị ưu tú phục vụ viên. Bộ phương chân thành nói. Về sau, chính là hướng phía ngoài cửa một đám các thực khách nói ra, quán ăn hôm nay buôn bán chính thức bắt đầu. Bộ phương lời nói rơi xuống, ngoài cửa nhất thời rối loạn lên. Đệ tử đứng sau lưng bộ phương, trên mặt toát ra cười lạnh. Hắn ngược lại muốn xem ai dám đến trong nhà hàng ăn cơm, hắn nhưng là đệ tử, nhượng đệ tử cho bọn hắn phục vụ, bọn họ dám à? Bọn họ phối a? Trên thực tế, ngược lại là cũng như đệ tử suy nghĩ như vậy. Đệ tử thế nhưng là thần hoàng hoàng vị người thừa kế, ai dám để cho đệ tử vì bọn họ phục vụ? Đặc biệt là thế gia gia chủ, một khi bị đệ tử nhớ kỹ, chờ đến thần hoàng đại kiếp buông xuống, đến lúc đó, đệ tử thu được về tính sổ sách, bọn họ liền xem như thế gia cũng không chịu nổi. Cho nên, liền xem như bộ phương tuyên bố quán ăn khai trương, đến trong nhà hàng ăn cơm người, như cũng rất ít, thậm chí có thể nói là cơ không có. Chứ, ban đầu chính là tại trong nhà hàng Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên điểm bánh bao. Tuy nhiên biển lệ pha ăn ngon, nhưng là hắn còn là ưa thích bánh bao. Lạc Tam Nương thì là nhìn lấy thực đơn, điểm một đạo sườn xào chua ngọt. Không sai, cũng là cậu gia thích nhất sườn xào chua ngọt, nhìn thấy cậu gia ăn hoan hỉ, Lạc Tam Nương trong lòng cũng là ngứa. Khách nhân gọi món ăn, nhớ kỹ tên món ăn, đến cửa sổ nói cho ta biết. Bộ Phương nhìn lấy đệ tử, nói. Nói xong, bộ phương chính là quay người, xốc lên vải mảnh, tiến vào trong phòng bếp. Đinh linh linh. Vải mảnh rủ xuống, dẫn tới trên cửa lục lạc, đinh đương vang. Hả? Đệ tử sụ mặt, hơi có chút ngập bức. Hắn bên trong lòng có chút dây rủa, không biết nên không nên dựa theo bộ phương lời nói làm. Đây này, người sai lầm một lần, lột quần áo một lần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tiểu bạch lột quần áo là chuyên nghiệp. Trong phòng bếp, bộ phương này không mặn không nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đãng đi ra. Ông. Nơi cửa, tiểu bạch thân ảnh nổi lên, cơ giới mắt lấp lóe, có hào quang lóng ánh đang lưu chuyển. Đệ tử cùng tiểu bạch liếc nhau, một người một khôi lỗi tựa hồ cương tại nguyên chỗ giống như. Hồi lâu sau, đệ tử còn không có bất kỳ cái gì động tác, đệ tử tựa hồ là không tin tà. Hắn đường đường đệ tử, chẳng lẽ lại sẽ còn bị một cái khôi lỗi cho lột sạch đi phục hay sao? Đệ tử trong lòng cao ngạo đây, thua với bộ phương là một lần ngẫu nhiên. Cái này khôi lỗi nhìn qua khí tức cũng không có mạnh cỡ nào, chẳng lẽ lại hắn đánh không lại bộ phương, còn không đánh lại một cô khôi lỗi? Buồn cười. Đệ tử chắp lấy tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Muốn nhượng hắn phục vụ là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Đệ tử trong lòng ngạo kiều nghĩ đến. Trong phòng bếp, đột nhiên bay ra một trận tiếng thở dài. Bộ phương than nhẹ một câu. Về sau, đệ tử trước người tiểu bạch động. Ông. Tiểu bạch ánh mắt một trận lấp lóe. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở đệ tử trước mặt. Buồn cười, chỉ là khôi lỗi đệ tử sẽ sợ. Đệ tử cười lạnh. Liền xem như thần vương hắn đều có thể nhất chiến, một cô khôi lỗi tính là gì? Ngoa tào. Đệ tử đột nhiên trong lòng giật mình. Bởi vì tiểu bạch này bổ phiến thủ trưởng, trực tiếp chính là hướng phía đệ tử nửa người trên đập tới. Đệ tử thét dài một tiếng, trên thân pháp tắc chi lực phun trào. Hắn tuy nhiên đáp ứng thần hoàng sẽ đến quán ăn khi phục vụ biên, nhưng là thân là đệ tử, tự nhiên có thuộc về đệ tử kiêu ngạo. Há có thể tùy tiện bất phục? Lại nói, hắn làm sao có thể thật đi làm phục vụ biên? Như không phải là bởi vì tâm ma cùng thần hoàng nhắc nhở, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Bành. Đệ tử này ẩn chứa hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc thủ trưởng cùng tiểu bạch đụng vào nhau. Đệ tử trên mặt nụ cười tự tin rất nhanh chính là cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện bàn tay hắn pháp tắc chi lực thế mà đang không ngừng sụp đổ. Cái này, đệ tử. Xoẹt. Một trận xé rách thanh âm vang vọng mà lên. Đệ tử chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Về sau trước mắt hình ảnh chính là đột nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Thân thể truyền đến một trận rét lạnh, gió thổi nhàn nhạt mát. Đệ tử bành một tiếng, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong, nện ở quán ăn bên ngoài. Hạ Thiên có chút đồng tình nhìn lấy đệ tử, tiểu bạch cái này khôi lỗi, thế nhưng là liền ngân giáp cái này thần vương đều có thể lột sạch. Đệ tử tuy nhiên mạnh, nhưng là pháp tắc miễn dịch về sau, thậm chí ngay cả ngân giáp cũng không sánh bằng. Lại như thế nào có thể phản kháng tiểu bạch? Tiểu bạch lột sạch đệ tử y phục cùng chế phục, lại cẩn thận từng ly từng tí gấp gọn lại, bày trên mặt đất. Cơ giới mắt chân thành nhìn lấy đệ tử. Đệ tử một mặt ngộp bức, nhanh lên đem y phục cho mặc, khuôn mặt bên trên có băng lãnh đang hiện lên. Và anh. Liên đệ tử mặc y phục thời điểm, nơi xa, An Biển Lệ Pha Minh Vương Nhĩ Cáp ngồi trên mặt đất, trong ánh mắt có hào quang nóng ánh tại chìm nổi, trên thân thể thế mà phun trào bảng bạc lực lượng, bắt đầu trùng kích bán thần chi cảnh. Chương 1487, Minh Vương Nhĩ Cáp đột phá. Chương 1487, Minh Vương Nhĩ Cáp đột phá. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ Minh Vương Nhĩ Cáp muốn đột phá. Tên này nghẹn lâu như vậy, cảm nhận được hạ ấp đại thế giới phồn hoa về sau, rốt cục muốn đột phá. Đương nhiên, cũng là ăn vô số chân quý bảo bối, dù sao bộ phương tại thần chủ cung địa vị bất phàm, Minh Vương Nhĩ Cáp trà trộn tại thần chủ trong cung, mượn bộ phương tên tuổi, làm ra không ít chuyện. Không ít tài nguyên tu luyện đều là chút xuống ở trên người hắn. Cộng thêm bộ phương biển lệ pha kích thích. Tuy nhiên bộ phương cũng không có tận lực nhượng biển lệ pha ủng có cái gì trợ giúp đột phá công năng, nhưng là đến bộ phương bây giờ tầng thứ, tùy ý nấu nướng cái món ăn, đều có được thật không thể tin lực lượng. Minh Vương Nhĩ Cáp đột phá, ra ngoài ý định bên ngoài, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đương nhiên, đột phá đến bán thần, không có cái gì tốt kinh ngạc. Thần Chiêu Trong, đột phá đến bán thần trung hậu bối đi thêm. So với đệ tử chạy trần chuồng, Minh Vương Nhĩ Cáp đột phá cũng không có trở thành bất luận kẻ nào chú ý điểm. Đệ tử sắc mặt có chút che lấp, sai lầm liền bị lột quần áo a. Hắn vẫn thật là không tin cái này tà. Một lần nữa trở lại trong nhà hàng, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Chuyên nghiệp lột quần áo khôi lỗi, hắn thân là đệ tử, lần thứ nhất lấy nói, lần thứ hai sẽ còn tùy tiện lấy đường. Thật coi hắn là ngu ngốc a. Người trung binh lại lần nữa trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm đệ tử. Quả nhiên, đệ tử mang theo phản kháng tâm tiến vào quán ăn, không qua bao lâu, đệ tử trắng bóng, chính là tại một lần quăng ra ngoài, nện rơi trên mặt đất. Một khắc này bầu không khí là xấu hổ. Mọi người trừng lớn suy nghĩ, khó được thưởng thức đệ tử thân thể. Đệ tử khuất phục, đang bị lột quần áo ba lần về sau, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế mặc vào y phục, xông vào trong nhà hàng. Bộ lão bản, sườn xào chua ngọt một phần, bánh bao một phần. Đệ tử ghé vào cửa sổ bên trên, tại Tiểu Bạch ánh mắt nhìn soi mói, giật ra cuống họng hô to. Trung quanh một đám người nhất thời xôn xao. Đệ tử, thế mà thật trở thành bữa ăn này quan phục vụ viên. Cái này, thực sự là quá kích thích. Không ít các thực khách đều là cùng nhìn nhau mắt, lẫn nhau nhìn thấy trong đôi mắt nóng lòng muốn thử chi sắc. Nay bọn họ có phải hay không muốn đi trong nhà hàng ăn cơm đâu? Dạng này có thể thể nghiệm đến đệ tử mang đến phục vụ. Ngay tại một đám người do dự thời điểm, trong phòng bếp, Bộ Phương đã kết thúc nấu nướng. Nồng đậm mùi thơm từ đó phiêu đãng mà ra. Bộ Phương đem hai món ăn bày ở quán ăn cửa sổ bên trên, vô vô cánh cửa, thượng đế tử hô, đem món ăn bưng qua khứ. Nhớ kỹ, thực khách ăn xong đồ ăn, phải kịp thời đem bàn ăn thu hồi lại. Bộ Phương lời nói, nhượng đế tử con mắt nhất thời liền đỏ. Bộ Phương thật đúng là đem hắn đường đường đế tử xem như phục vụ viên sai sự a. Bàn ăn còn muốn hắn thu thập. Đó là hạ nhân làm sự tình. Không phải đã nói mọi người ý tứ một chút liền có thể. Đế tử hưu tâm muốn cự tuyệt, thế nhưng là cơ giới mắt lấp lóe hàn mang nhượng đế tử trong lòng đột nhiên khẽ run rẩy. Hắn thật sự là bị lột quần áo đào sợ. Tính toán, cậu thả nhất thời gió êm sóng lặng, coi như là tâm cảnh lịch luyện. Đế tử chăm chú nhắm mắt lại mắt, quay đầu chỗ khác, chính là hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, vươn tay, bưng hai món ăn. Sườn xào chua ngọt, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó quang hoa sáng chói. Nồng đậm mùi thơm từ đó tản ra, nhượng đế tử cái mũi đều là không khỏi đứng thẳng động. Hắn tựa hồ là không nghĩ tới, cái này trong nhà hàng món ăn tựa hồ cũng không tệ lắm. Đệ tử mở mắt ra, kinh nghi bất định. Tỏa ra ánh sáng lung linh sần sào chua ngọt nhượng đệ tử nhịn không được lộc cộc thôn nuốt từng ngụm nước. Vị đạo, tựa hồ cũng rất tốt a. Đệ tử bưng sần sào chua ngọt đi vào Lạc Tam Nương vị trí. Một cái tay bưng bánh bao, một bên nhìn chằm chằm này sần sào chua ngọt. Lạc Tam Nương thật sâu ngửi một hơi, nồng đậm mùi thơm, lay động nàng hơi thở. Nhượng Lạc Tam Nương trên mặt không khỏi tách ra mê người nụ cười. Bộ tiên sinh đồ ăn, tuyệt đối đáng để mong chờ. Nắm lên đũa, Lạc Tam Nương đắc ý kẹp một khối sần sào chua ngọt, chuẩn bị nhét vào trong miệng, lại là động tác trì trệ. Bởi vì tại nàng bên cạnh thân, đệ tử một tay bưng bánh bao, một bên đập đi lấy miệng, nhìn chằm chằm Lạc Tam Nương trong mâm sườn xào chua ngọt. Ánh mắt này, vẻ mặt này, có chút xấu hổ a. Lạc Tam Nương do dự một chút, nghĩ đến cái sau đệ tử thân phận, không khỏi hụt cục môi đỏ. "Đệ tử, ngài ăn đi." Lạc Tam Nương có chút không ngừng nói. Đệ tử trước mắt nhất thời sáng lên, tràn ngập vẻ tán thưởng nhìn Lạc Tam Nương liếc một chút. "Tuy nhiên ta chỉ là nhìn xem, đã ngươi nhiệt tình như vậy, này đệ tử liền không khách khí." Đệ tử nết nết miệng nói. Nói xong, liền là chuẩn bị cầm lấy đũa, kẹp sườn xào chua ngọt ăn. Xoẹt. Một trận áo lụa xé rách thanh âm vang vọng mà lên. Đệ tử trắng bóng lại lần nữa bay ra ngoài. Hạ Thiên thân hình phiêu đãng, đem này bay lên mà lên bánh bao bắt lại. Đây là đồng tình nhìn một chút bị lộ sạch đệ tử, nắm lên một cái bánh bao chính là nhét vào trong miệng. Đáng thương đệ tử, cảm nhận được bị lột quần áo cùng ma chi phối hoảng sợ đi. Đệ tử lệ rơi đầy mặt. Thân là đệ tử, ăn đường đồ ăn đều không được a. Có lẽ, đây chính là xem như phục vụ viên tu hành đi. Ông. Nơi xa, Minh Vương Nhĩ Cáp đột phá đã bắt đầu đến giai đoạn sau cùng. Hắn thân thể trung quanh, chậm rãi có pháp tắc chi lực nổi lên. Hắn đang lĩnh ngộ thuộc về hắn pháp tắc. Chỉ muốn lĩnh ngộ pháp tắc, liền coi như là bản thân. Đệ tử một lần nữa mặc vào đồng phục, hắn chắp lấy tay hành tẩu tại trong nhà hàng. Ánh mắt tê sắc vô cùng nhìn chằm chằm bên ngoài. Trừ Hạ Thiên cùng Lạc Tam Nương, hắn ngược lại muốn xem còn có ai dám vào ăn quán, dám bước vào quán ăn nửa bước, hắn tất nhiên sẽ dùng ánh mắt giết chết kẻ tự tiện đi vào. Hắn đệ tử phục vụ dây chuyền, há lại dễ hưởng thụ như vậy. Đệ tử lãnh nạo cười một tiếng. Đông. Một trận đinh thai nhức óc kim la thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm này, phản phất từ cựu thiên chi ngoại truyền đến giống như. Đệ tử hơi sững sờ, về sau ngưng thần, đây là trong hoàng cung kim la âm thanh, cái này kim la âm thanh đại biểu tảo chiếu kết thúc. Đáng tiếc à, nếu như không dùng để quán ăn làm phục vụ viên, giờ phút này hắn hẳn là ở trên cao nhìn xuống tại trong triều đình khai hội đây. Cảm thụ phụ hoàng rung động khắp nơi uy nghiêm chi tư. Thần hoàng tảo chiếu, tự nhiên hùng vĩ. Nào giống hoàng phi mở tảo chiếu, toàn bộ tảo chiếu, đơn giản cũng là mặc ra nội bộ thế lực của hội đàm. Triều đình các đại thần căn đều chẳng muốn trước đi tham gia. Ai, đệ tử thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Xem như thần hoàng chi tử, hắn áp lực rất lớn a. Tảo chiếu kết thúc, mỗi cái đại thần hẳn là đều tán đi, mỗi người bọn họ đều có đại sự muốn làm. Những đại thần này, vương gia chính là hạ ấp thần triều dường cột, không có bọn họ, hạ ấp thần triều khả năng đã sớm sụp đổ. Vừa nghĩ tới đó, đệ tử cũng có chút nghiêm nghị. đều là chút đáng đến tôn kính nhân vật á bảnh. Tiểu Bạch Bồ phiến thủ trưởng đập vào đệ tử trên đỉnh đầu, đệ tử sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hắn chẳng phải phát cái ngốc mà thôi, không cần lột quần áo đi. Đệ tử có chút bi phẫn nhìn lấy Tiểu Bạch, điều giáo cũng phải vừa phải. Quá độ điều giáo, thật coi hắn đệ tử sách không động đao. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, lại lần nữa vô vô đệ tử đầu, lại giơ ngón tay lên chỉ nơi xa. Đệ tử khịt mũi cười một tiếng, hắn đệ tử tọa trấn quán ăn, người nào người dám tới ăn cơm. Quay đầu, xôn xao một tiếng, đám người chuyển ra xôn xao. Đám người nhóm hướng hai bên tách rời, bọn họ trừng lớn mắt, nhìn lấy từng vị trên thân phảng phất nở rộ kim quang cường giả, sải bước đến đây. Những cường giả này trên thân khí tức đều vô cùng hùng hồn cùng cường hãn. Là Trần Ngự Sử, là Thiên Long Vương. Đây không phải lễ bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư a? Một đám người nhìn lấy nối đuôi nhau mà vào một đám đạt quan hiệt quý, ngây ra như phỗng. Những người này thân phận đều bất phàm, mỗi một vị chính như đế tử nói, đều là thần triều trong giường cột, là thần triều trụ cột. Những cường giả này cười rạng rỡ lấy, lẫn nhau đàm tiếu. Bọn họ bước vào quán ăn, nhìn thấy phục vụ viên trang phục đế tử, đều là hơi kinh hãi. Về sau, cười vô vô đế tử bà bay, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Bình Dương Vương hồng quang đầy mặt, sải bước vào trong nhà hàng. Nhường một chút, đều nhường một chút. Bình Dương Vương nghiêm túc đối chen tại cửa ra vào một đám người nói ra. Thế ra gia tộc các cường giả, sợ hãi cả kinh, nhao nhao triệt thoái phía sau. Một đạo ăn mặc kim sắc long bào thân ảnh, chắp lấy tay, bước vào trong nhà hàng. TTT. Toàn trường đều là vang dội hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thần hoàng. Thần hoàng tự mình đến trong nhà hàng. Cái này mới vừa vặn mở xong tảo triều a. Cái quỷ gì? Thần hoàng đại nhân không phải trăm công nghìn việc a, tại sao lại thời gian đến quán ăn ăn cơm? Thế ra gia tộc các cường giả đều điên. Thần hoàng thân phận tôn quý, bọn họ sao dám làm càn? Nhao nhao triệt thoái phía sau mà đứng, cung kính đối thần hoàng cúi đầu. Thần hoàng chắp tay, kim giáp cùng sau lưng hắn, hai người tại Bình Dương Vương tươi cười trong, bước vào trong nhà hàng. Ban đầu quặn cuẻ quán ăn tại thời khắc này, đột nhiên náo nhiệt lên. Đế tử sắc mặt có chút trở nên cứng. Cha của hắn suy nghĩ, dù sao cũng phải làm đi, hắn cũng không dám không làm á, trong lúc nhất thời đế tử có chút xoắn xuýt. Hít sâu một hơi, về sau, đột nhiên thở ra một hơi. Sau một khắc, chính là cười rạng rỡ tiếp cận qua. "Ôi, vị khách quan kia, ngồi bên này." Đế tử ăn mặc đồng phục, cười rạng rỡ, dẫn dắt thần hoàng tìm cực giai vị trí. Thần hoàng cùng kim giáp ngồi xuống. Thần hoàng ngược lại là thần sắc tự nhiên, nhưng là kim giáp nhìn lấy cười rạng rỡ đế tử một mặt một bức. Cao ngạo như đế tử, thế mà dễ dàng như vậy liền dung nhập phục vụ viên nhân vật. Hai vị khách quan ăn chút cái gì? Sau lưng có thực đơn. Tại hạ quán ăn phục vụ viên hạ cũng, các ngươi có thể gọi ta tiểu đế, đế tử đế, không biết ăn cái gì à? Không quan hệ, tiểu đế cho khách quan giới thiệu, sườn xào chua ngọt, thực phẩm mỹ vị, người chi, giống như. Đế tử còn chuẩn bị chậm rãi mà nói. Bất quá, nói một nửa, chính là bị thần hoàng cho ngăn cản. Đối với đế tử biểu hiện thần hoàng rất hài lòng, tiểu tử này dung nhập nhân vật tốc độ ngược lại là rất nhanh a, nhưng là, hắn trước chuyến này đến, cũng không phải vì những thứ khác món ăn. Hắn chính là vì biện lệ pha mà đến. Nhượng bộ lão bản đến một phần biện lệ pha đi. Thần hoàng nói. Đế tử đôi mắt ngưng tụ, chút nghiêm túc gật đầu, quay người chính là đi vào cửa sổ chỗ, gọi một phần biện lệ pha. Biện lệ pha không, đây không phải bán ra mỹ thực, điểm còn lại. Trong phòng bếp, truyền đến bộ phương nhàn nhạt thanh âm. Đế tử sắc mặt nhất thời cứng đờ. Không có. Thần hoàng muốn ăn, ngươi dám nói không có. Ngươi cái này đâu biết, thế nào không lên trời ơi. Là thần hoàng muốn ăn. Bộ lão bản liền làm tiếp một đạo đi. Đế tử cau mày, nhắc nhở. Nói không có. Lão bản nói không có đồ ăn, giống như thực truyền cáo, ngươi lại muốn bị lột quần áo. Trong phòng bếp, bộ phương lười biếng lời nói lại lần nữa truyền ra. Đế tử khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn mẹ nó suýt chút nữa thì bị cái này đầu bếp cho tức chết. Đế tử sắc mặt hơi có chút khó coi. Tốt, không có liền không có đi. Bộ lão bản, có thể hay không cáo chi hoàng, khi nào mới có thể làm tiếp biện lệ pha? Biện lệ pha trong tồn tại sinh mệnh pháp tắc khí tức, đến cùng từ đâu mà đến? Thần hoàng thanh âm ôn hòa vang vọng mà lên. Đinh linh linh. Nhà bếp vải mảnh bị xốc lên. Bộ phương từ đó đi tới. Hơi kinh ngạc nhìn lấy thần hoàng. Thần hoàng thế mà để ý bánh bao trong sinh mệnh pháp tắc khí tức, này pháp tắc khí tức cũng không nồng đậm, khả năng là tới từ sinh mệnh chi tuyển ngâm biện lệ. Thần hoàng đối bộ phương ôn hòa cười một tiếng. Nhưng là này cười một tiếng trong, lại là tích xúc thoáng ánh lên lo lắng. Cái này lo lắng, nhượng bộ nhất phương sững sờ. Gấp cái gì đâu? Oeng. Một trận oanh minh đột nhiên vang vọng mà lên. Thần hoàng cùng vô số cường giả chú ý lực đều là bị hấp dẫn tới. Bộ phương nghi hoặc nhìn sang, chính là nhìn thấy chỗ ấy. Ngồi xếp bằng Minh Vương Nhĩ Cát, trên đỉnh đầu có biện pháp làm theo hình trụ trùng kích xuống. Gia hỏa này bắt đầu tiếp nhận pháp tắc chi lực tẩy lệ a. Bộ phương cũng có chút hiếu kỳ, Minh Vương Nhĩ Cát lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc? Không phải là lạt điều pháp tắc đi, dù sao tên này ăn nhiều như vậy là điều. Oeng. Một cỗ kỳ lạ khí tức đột nhiên phun trào mà ra. Trên bầu trời, phản phất có pháp tắc kim luân nổi lên, khủng bố oanh minh tại bá phủ. Hả? Ở đây người đều là sửng sốt. Trận thế này là lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc tiết tấu a. Minh Vương Nhĩ Cáp mở mắt ra, thở ra một hơi thật dài. Hắn thân thể trung quanh, nhất thời có kỳ dị pháp tắc chi lực lan tràn ra. Một đạo, giống như phiêu miểu tiên khí giống như. A tắm rửa tại cái này năng lượng trong, Minh Vương Nhĩ Cáp há mồm phát ra một tiếng yêu nhiêu rên rỉ. Thần hoàng bên người, kim giáp sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Hoa một tiếng từ vị trí đứng lên. Vũ trụ trí cường pháp tắc chi, sinh mệnh pháp tắc. Thần hoàng thân thể cũng là tại thời khắc này căng cứng, khí tức chìm nổi. Chương 1488, Thần Hoàng Sầu Lo canh 3. Chương 1488, Thần Hoàng Sầu Lo canh 3. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ sinh mệnh phát tắc. Mặc kệ là thần hoàng, vẫn là tại trận những đại thần khác nhóm đều là kinh hãi ở mỗi người đều là thật không thể tin nhìn chằm chằm Minh Vương Nhĩ Cát. Cái sau giờ phút này, giống như tuyệt thế trích tiên, thân thể bị đường đạo bạch sắc khí thể chỗ quấn quanh, tâm thần nhất động ở giữa, phản phất có thể dâng trào bảng bạc tức giận. Không sai, đây đúng là sinh mệnh phát tắc. Hạ ấp thần triều, không có người lĩnh ngộ qua sinh mệnh phát tắc. Bởi vì sinh mệnh phát tắc quá khan hiếm. Liền xem như yêu nghiệt như đế tử, lĩnh ngộ cũng bất quá là không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc xem như luân hồi pháp tắc phía dưới huyền ảo nhất pháp tắc. Hô, ở đây người đều là thở ra một hơi. Mỗi người nhìn chằm chằm Minh Vương Nhĩ Cát đôi mắt đều là nở rộ sáng chói tinh mang. Một vị bản thần, lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Kim giáp trên mặt có vẻ kích động nổi lên. Hắn không nghĩ tới tại thời khắc này, Minh Vương Nhĩ Cát hội lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc. Cái này trong nhà hàng, thật đều là yêu nghiệt ta mặc kệ là nằm rạp trên mặt đất hắc cẩu, vẫn là ăn tiên thần huyết hồ ly, vẫn là lão bản, đều yêu nghiệt không được. Thậm chí nữ nhân kia cũng là nguyện rủa thiên nữ. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cát. Đối với cái này, Bộ Phương có chút kinh ngạc, hắn coi là Minh Vương Nhĩ Cát hội lĩnh ngộ hy kỳ cổ quái gì pháp tắc đây. Đột phá ba động không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, Minh Vương Nhĩ Cát khí tức chính là chậm rãi phủ trầm xuống. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt tựa hồ có bạch sắc quang mang đang lưu chuyển. Hắn duỗi người một cái, trên thân thể truyền ra lốt bốt thanh âm. Rốt cuộc đột phá, hắn Minh Vương Nhĩ Cát cũng là được xưng là bán thần nam nhân. Bây giờ hắn đã siêu việt cha của hắn, Thiên Tàng. Hắn là lớn nhất đồng. Hả? Minh Vương Nhĩ Cát đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái, từng đạo cường hãn khí tức phong tỏa ngăn cản hắn thân thể. Kim Giáp, Thần Hoàng, Bộ Phương, đệ tử các loại bọn người là theo dõi hắn. Áp lực rất lớn a, Minh Vương Nhĩ Cát chớp mắt một cái, đám người này là đang ghen tị chính mình đẹp trai a. Sinh mệnh phát tắc. Thần Hoàng thương mặt già bên trên tựa hồ toát ra một chút vẻ kích động. Vẻ mặt này, nhìn Minh Vương Nhĩ Cát một trận dùng mình. Bởi vì tại Thần Hoàng ánh mắt bên trong, Minh Vương Nhĩ Cát chỉ cảm thấy mình toàn thân y phục đều là bị lột sạch giống như. Hắn Minh Vương Nhĩ Cát là thẳng, không phải chỗ ngặt. Thần Hoàng đại nhân, xin tự trọng. Minh Vương Nhĩ Cát trong nội tâm đang gầm thét. Đáng tiếc, ngươi chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, bất quá là bán thần chi cảnh. Đối sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ còn không có bao sâu, khó mà trợ giúp hoàng áp chế đại kiếp. Thần Hoàng cảm khái một câu. Thần Hoàng đi đến Minh Vương Nhĩ Cát trước mặt, giơ tay lên, đem Minh Vương Nhĩ Cát tay bao trùm tại bàn tay của mình phía trên. Minh Vương Nhĩ Cát đôi mắt nhất thời co rụt lại. Trong thần thức, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc quần quận vô cùng khí tức tốc thẳng vào mặt. Đây chính là thần hoàng lực lượng, đây chính là thần hoàng khí tức. Minh Vương Nhĩ Cát hít sâu một hơi, triệt để đối trước mắt lão nhân này bội phục đứng lên. Bất quá, lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc Minh Vương Nhĩ Cát có thể cảm nhận được thần hoàng thể nội có một cái màu đen nhánh hắc động đang xoay tròn. Hắc động kia phảng phất tại thôn vệ lấy hết thể giống như, đem thần hoàng thể nội sinh cơ, tinh khí thần, hết thể thôn vệ đi, mà lại phảng phất còn đang nổi lên một cỗ kinh khủng đại kiếp. Thần hoàng rút bàn tay ra, thở dài một hơi. Vỗ vỗ Minh Vương Nhĩ Cát đầu, về sau chính là ánh mắt chuyển tới Bộ Phương trên thân. Tuy nhiên Minh Vương Nhĩ Cát lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, nhưng là thực lực quá yếu, không có điểm dùng. Theo Thần Hoàng, còn không bằng Bộ Phương biển lệ pha đến hữu hiệu. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ trong, đem sinh mệnh pháp tắc tu hành đến đỉnh phong. Trừ đỉnh cấp sinh mệnh tiên thần, còn có một vị chính là tiên linh thần triều nữ tiên hoàng. Nhưng là nữ tiên hoàng là không thể nào vượt qua ngàn tỷ dặm xa đi vào hạ ấp thần triều tới cứu Thần Hoàng. Dù sao xem như thần triều người thống trị, mọi cử động là hội dẫn dắt đáng sợ biến hóa. Biển lệ pha trong sinh mệnh pháp tắc hàm lượng kỳ thực cũng không nhiều, nhưng là có thể áp chế thần hoàng thể nội đại kiếp, ngược lại là Bộ Phương không nghĩ tới. Trung quanh các đại thần cũng là vô cùng kích động, mỗi một vị đều nhìn chằm chằm Bộ Phương. Thần hoàng đại biểu là hạ ấp thần triều, một khi thần hoàng vẫn lạc, toàn bộ hạ ấp thần triều hội lâm vào chí ít mấy trăm năm thời kỳ suy bại. Đây là thần triều lớn nhất bấp bênh thời điểm. Những năm qua lúc này, đệ tử hẳn là đều đã trưởng thành, có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng là lần này đệ tử, bởi vì thiên phú yêu nghiệt, lại như cũ tại bán thần chi cảnh, không có đột phá đến thần chi. Cho nên thần triều liền rất nguy hiểm. Mặc kệ là Thái Thản thần triều, vẫn là Tiên Linh thần triều, đều rất dễ dàng ở cái này khe hở phát động tiến công, nhượng hạ ấp thần triều sụp đổ. Đương nhiên, một khi mất đi thần hoàng, bây giờ đế tử chưa hẳn có thể chấn áp hạ ấp thần triều phạm vi bên trong những nhất lưu đó đại thế giới. Thì như Long Cốc, thì như Phượng Sào. Những đại thế giới này nếu là phản địch, mất đi thần hoàng hạ ấp thần triều chưa hẳn có thể gánh vác. Nếu như Bộ Phương có thể áp chế thần hoàng đại kiếp, đối khắp cả hạ ấp thần triều mà nói, đều là một trận đại công đức. Đối với cái này, Bộ Phương cũng là hơi sững sờ. Soạn. Bộ Phương rót một ly tiểu, đó là hoàng truyền mại hạ tiểu, dùng sinh mệnh chi truyền nước cụ chế, so với biển lệ pha, sinh mệnh khí tức ẩn chứa hẳn là càng thêm nồng đậm. Bộ Phương đưa cho thần hoàng một chén rượu. Bộ Phương đầu tiên muốn xác định, áp chế thần hoàng đại kiếp là có hay không là bởi vì này sinh mệnh chi truyền nước. Lộc cộc. Thần hoàng không có hắn, trực tiếp đem rượu dịch rót vào bên trong miệng. Nồng đậm ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức tiểu dịch cửa vào. Tại toàn trường đại thần nhìn soi mói, thần hoàng thì là lắc đầu. Tiểu là hảo tiểu, đáng tiếc, không thể như biển lệ pha như vậy áp chế hoàng thể nội đại kiếp. Thần hoàng thở dài một hơi, đập đi một chút miệng. Thần hoàng cũng là yêu tiểu người a, nếu là uống rượu có thể chữa bệnh, đối với thần hoàng mà nói, đơn giản hoàn mỹ nhất tin tức. Bộ Phương gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, xem ra khả năng chỉ có dùng biển lệ pha. Có lẽ là bởi vì ngâm qua biển lệ, để thuần sinh mệnh phát tắc. Bộ Phương cũng không hiểu nhiều. Thần Hoàng bọn người không có ở trong nhà hàng dừng lại quá lâu. Bọn họ chỉ là bởi vì biển lệ pha mà lại đây, a biết được không có biển lệ pha, Thần Hoàng chính là rời đi, đi lại ngày thứ hai biển lệ pha nấu nướng thời gian về sau, nhao nhao tán đi. Đương nhiên, có chút lớn thần vẫn là tại trong nhà hàng ăn mỹ thực. Ăn uống no đủ sau mới là rời đi. Đệ tử đối với phục vụ viên cái nghề nghiệp này, tựa hồ càng ngày càng thuận tay. Có lẽ phục vụ dây chuyển qua một lần, lần thứ hai liền rất tốt tiếp nhận. Tóm lại, đệ tử cũng không có như vậy kháng cự. Đương nhiên, hắn vẫn còn có chút tiểu ngạo kiều. Trừ phi là gặp được Thần Hoàng, nếu không khác thực khách, đệ tử đều là cao lãnh một tớt. Một câu đều không nói, chỉ là yên lặng làm lấy phục vụ viên công tác. Đêm đã khuya, quán ăn cửa đóng lại. Đệ tử cởi chế phục, mặt lạnh lấy, nhàn nhạt nhìn lấy từ trong phòng bếp đi ra Bộ Phương. Ngạo kiều hừ một tiếng, chính là quay người rời đi. Đi đến quán ăn ngoài cửa, thổi một tiếng huýt sáo. Trên bầu trời, một chiếc hào hoa đến cực hạn chiến thuyền chạy như bay tới, thân là đệ tử, hắn ngồi xe tự nhiên hào hoa mà không tầm thường. Xoay một tiếng, hào hoa chiến thuyền chính là hóa thành một đạo lưu quang, vắt ngang quá dài không. Bộ Phương có chút im lặng nhìn lấy Ngạo Kiều rời đi đệ tử. Hắn đến chả muốn gọi đệ tử cùng nhau ăn cơm đây. Đã như vậy, cái kia coi như. Quay người trở lại trong phòng bếp, Bộ Phương mang sang nóng hôi hổi, thơm nước mỹ vị tê cay huyết lòng tôm, bày đặt tại trên bàn cơm. Tiểu U, Minh Vương Nhĩ Cát, cậu ra bọn người là bốn phía. Ăn uống no đủ về sau, chính là ai đi đường đấy. Tu hành qua tu hành, ngủ đi ngủ. Thời gian tại dạng này trong chậm rãi trôi qua. Bộ Phương mỗi ngày mở ra quán ăn, nhìn lấy buôn bán ngạch tại tăng trưởng, trong lòng luôn là có nói không nên lời sảng khoái. Quán ăn bởi vì có Thần Hoàng tại bà bọc, cho nên ngược lại là không có người nào dám đến gây sự. Cho nên, Bộ Phương có đôi khi liền nấu nướng một chút món ăn. Nhàn hạ vô sự, liền sẽ qua thần chủ cung, thượng cổ thiên thần chuyển thừa phong ấn chi địa đối phong ấn tiến hành trùng kích. Bất quá tiếp xuống phong ấn, độ khó khăn rất lớn, Bộ Phương cơ rất khó đột phá. Trừ phi hắn tu vi đột phá đến thần chi. Đương nhiên, Bộ Phương không nổi. Hạ Thiên rời đi. Tại nửa năm trước chính là rời đi thần triều triều đô, ấn nàng nói là tiến về thượng cổ thiên thần di tích, vì trùng kích cảnh giới cao hơn. Đối với cái này, Bộ Phương cảm thấy hơi có chút đáng tiếc, Hạ Thiên tại trong nhà hàng, ngược lại là cũng có thể bày biện ra uy hiếp lực. Bây giờ, Hạ Thiên rời đi, Bộ Phương chính là muốn đích thân đối mặt những thần chủ đó cung trưởng lão. Dứt khoát, Bộ Phương mỗi ngày đều là trốn tại trong nhà hàng. Nhàn hạ vô sự, liền dựa vào quán ăn sau trên ban công, kéo kẹt nằm tại trên ghế xích đu. Diêu a diêu, lắc a lắc. Mỗi lần đệ tử nhìn thấy Bộ Phương bộ dáng này, đều sẽ thầm mắng Bộ Phương không muốn phát triển. Đối với bại bởi Bộ Phương, đệ tử coi là cuộc đời sỉ nhục. Hắn thế mà thua với như thế một cái không muốn phát triển ra hỏa. Mà thần triều tại một lần kia tảo triều về sau, chính là có trọng binh xuất kích. Từng đội trọng trang xuất kích các binh sĩ xông vào thượng cổ thiên thần trong di tích. Cũng có các chiến sĩ nhao nhao buông xuống hạ ấp thần triều bốn phía mỗi cái đại thế giới, tìm kiếm thần hoàng nói tới sinh linh đáng sợ. Đối với tin tức này, Bộ Phương cũng có chút chú ý dù sao, lúc trước cũng là cái này sinh linh, đem hắn cùng cậu ra bọn họ cho tách ra. Trọng binh xuất kích tháng thứ nhất, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cũng không người biết được đến loại kia sinh linh khủng bố tin tức. Bất quá thần hoàng cũng không có nhục chí. Đại kiếp sắp tới người, đối với kiến nạn như vậy, cuối cùng sẽ có không khỏi gấp gáp. Cho nên trọng binh tiếp tục tìm kiếm. Tháng thứ 2, phát hiện cái này sinh linh tung tích. Hạ ấp thần triều chung quanh một cái tam lưu đại thế giới. Toàn bộ đại thế giới hóa thành một mảnh chỗ chết. Toàn bộ sinh linh nhao nhao vẫn lạc, chỉ còn lại có từng cái cổ quái hắc sắc viên cầu. Viên kia bóng trải rộng tam lưu đại thế giới mặt ngoài. Thần triều chiến sĩ rơi vào trên đại thế giới. Tao ngộ đại đánh lén. Từng cái cùng thần hoàng miêu tả giống nhau ý hệ sinh linh, đánh lén bọn họ. Đại chiến bạo phát. Trận này đặc biệt chiến dịch, 10 phần thảm liệt, bày biện ra là đơn phương ngược sát. Tại sinh linh khủng bố xảo huyệt, thần triều một tiểu đội, trong trận chiến này, triệt để bị tiêu diệt. Chỉ còn lại có nhất tôn cao đẳng thần chi lĩnh đội, điên giống như trốn về hạ ấp thần triều triều đô. Chuyện này gây nên toàn bộ thần triều sao động. Vị kia cao đẳng thần chi lĩnh đội trở về thần triều về sau, bẩm báo xong việc tỉnh trong nháy mắt, thân thể chính là nổ bể ra tới. Trong cơ thể hắn thế mà dựng dục một quả hắc sắc viên cầu nổ tung, một cái sinh linh khủng bố xuất hiện tại hạ ấp thần triều trên triều đình, điên cuồng hướng phía ngồi ngay ngắn cao vị thần hoàng xâm nhập mà đi. Bất quá, cũng là bị thần hoàng một ngón tay cho bóp chết. Bóp chết sinh linh, thần hoàng mặt mũi tràn đầy sầu lo, bởi vì đó cũng không phải tin tức tốt gì. Cùng lúc đó, tham dò thượng cổ thiên thần di tích quân đội cũng là hồi bẩm tin tức. Thượng cổ thiên thần trong di tích cường giả đông đảo, cơ bên trên là thần vương cấp bậc tồn tại, cho nên ngược lại là chưa từng xuất hiện bị sinh linh khủng bố bị tiêu diệt tình huống. Nhưng là đồng dạng khác biệt lạc quan, bởi vì có không ít thần vương đều đã vất lạc, cái xác không hồn loại kia. Ba cái thần triều có ba cái thượng cổ thiên thần di tích. Tin tức này xuất hiện trong nháy mắt, thần hoàng lập tức để cho người ta truyền tin tức cho tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng thần hoàng. Sau đó hai cái thần triều thần hoàng nhóm biểu thị tại bọn họ nước vực trong không có phát hiện cái này đám sinh linh, mà lại hai cái thần triều phân biệt điều động sứ giả đội ngũ đến đây. Người sứ giả này đội ngũ xuất hiện, nhượng hạ ấp thần triều thần hoàng giận dữ. Đẹp ước kỳ danh là vì trợ giúp hạ ấp thần triều, trên thực tế thì là vì đến giám thị hạ ấp thần triều tình huống. Thần hoàng tuổi xế triều, hạ ấp thần triều lại xuất hiện cái này đám sinh linh nguy cơ. Tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng làm sao có thể không dục dịch đâu? Hạ ấp lịch 13600 năm, tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng sứ giả đội ngũ vào triều đều. Ngày đó, thiên tương sáng, Bộ Phương mở ra quán ăn môn. Chương 1489, trang bức kỹ thuật nhà ai mạnh. Chương 1489, trang bức kỹ thuật nhà ai mạnh cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ bộ phương thường ngày mở cửa. Trời đã sáng, ánh sáng mặt trời ở trên vòm trời bắn ra mà xuống, tản mát ra để cho người ta ấm ấm áp áp thoải mái dễ chịu chi ý, loại cảm giác này rất mỹ diệu, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, cuối cùng sẽ để cho lòng người là tuyệt vời. Bộ phương tâm tình rất không tệ, chuẩn bị bắt đầu một ngày nấu nướng. Hôm nay, hẳn là lại là không có chút rung động nào một ngày. Trên thực tế, bộ phương vẫn là thật thích tại thần triều trong loại này chậm tiết tấu sinh hoạt. Cảm giác hết thảy đều trở nên 10 phần ôn nhuận giống như. Ngoài cửa, đệ tử tóc thai bù xù mà đến, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc, trên thực tế, hắn đã sớm quen thuộc tại trong nhà hàng khi phục vụ viên quá trình. Tại cửa ra vào thay đổi chế phục, đệ tử chậm rãi bước vào trong nhà hàng. Bởi vì sáng sớm, trong nhà hàng khách hàng thưa thớt, rất nhiều người còn không có đổi tới dùng cơm. Cho nên đệ tử ngược lại là có vẻ hơi không có việc gì. Theo thời gian trôi qua, thái dương dần dần tăng lên, quán ăn sinh ý cũng là dần dần bốc lửa. Các thực khách chen chúc mà tới, trong nhà hàng cũng là trở nên hòa nhiệt. Các thực khách gọi món ăn, đệ tử báo tên món ăn cho bộ phương nấu nướng. Hết thảy đều là như vậy đâu vào đấy tiến hành. Thần triều chiều đô vô cùng nóng nảy, từng chiếc chiến thuyền bắt ngang quá dài không, dâng lên lấy khí lưu, ngừng rơi vào trên quảng trường. Trên quảng trường, hạ ấp thần triều rất nhiều những đại quan, thì là làm tốt nên đón chuẩn bị. Những này chiến thuyền cùng hạ ấp thần triều chiến thuyền phong cách hoàn toàn khác biệt. Những này phong cách chiến thuyền đến từ tiên linh thần triều cùng thái thản thần triều. Hai cái này thần triều là hỗn độn vũ trụ trung hòa hạ ấp thần triều tương xứng hai cái thần triều quốc lực hưng thịnh, vô cùng cứng hãn. Đương nhiên, những này thần triều cùng hạ ấp thần triều một dạng, đều là có vô số đại thế giới. Lần này đến đây là hai cái đại thế giới sử giả đoàn, là đến đây hạ ấp thần triều giao lưu. Trên thực tế, hạ ấp thần hoàng đối với những sứ giả này đoàn không có cái gì sắc mặt tốt. Chủ yếu là thần hoàng rất rõ ràng, người sứ giả này đoàn cũng là đến thăm dò hạ ấp thần triều trong nước tình huống. Dù sao thần hoàng đại nạn sắp tới, loại tin tức này còn lại hai cái thần triều làm sao lại không biết? Một khi thần hoàng vẫn lạc, đối với hỗn độn vũ trụ bố cục liền là một loại cự đại liên lụy. Cho nên hai cái thần triều mới là điều động sứ giả, vì cũng là trước tiên biết được đến thần hoàng tình huống. Đương nhiên, cũng là vì thẩm tra liên quan tới này dẫn tới hạ ấp thần triều lòng người bàng hoàng kỳ dị sinh linh tin tức. Dù cho biết những sứ giả này đoàn kẻ đến không thiện, nhưng là hạ ấp thần triều những đại quan vẫn là cần tuân thần hoàng ý chỉ, nhiệt tình tiếp đãi cùng khoản đãi những sứ giả này đoàn. Vâng, Bình Dương Vương chắp lấy tay, cùng rất nhiều đại quan đứng tại trong sân rộng. Trên bầu trời, từng chiếc chiến thuyền chậm rãi chạy như bay tới. Chỉ chốc lát sau, chiến thuyền chính là ngừng rơi mà xuống, khoang thuyền cửa mở ra, từ đó thì là có từng vị phiêu miểu như tiên các cường giả hành tẩu mà ra. Những này cũng là tiên linh thần triều người. Đến từ tiên linh thần triều tuyển chọn tỉ mỉ hơn 10 vị thiên tài yêu nghiệt. Tiên linh thần triều, đại thế giới vô số, mà những thiên tài yêu nghiệt này cũng là từ mỗi cái trên đại thế giới tầng tầng tuyển bạt mà đến. Mỗi một vị thực lực đều là đi qua khảo hạch, thiên phu vô cùng yêu nghiệt. Đối với hạ ấp thần triều mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Dù sao tiên linh thần triều thế mà điều động những này yêu nghiệt đến đây, chính là mang ý nghĩa hạ ấp thần triều cần phải thật tốt bảo vệ tốt bọn họ. Nếu không, một khi những này yêu nghiệt xảy ra nguy hiểm, này tiên linh thần triều chính là có lấy cớ đối hạ ấp thần triều phát động tiến công. Tình huống này tại bây giờ hạ ấp thần triều bấp bênh thời điểm, tự nhiên không cho phép bị phát sinh. Cho nên hạ ấp thần triều đại quan các cường giả đều cần cực kỳ tiếp đại những cường giả này. Bất quá hai cái thần triều cũng sẽ không ngây ngốc liền để nhiều như vậy yêu nghiệt đi vào hạ ấp thần triều, tự nhiên cũng là điều động cường giả đi theo. Sau cùng từ chiến thuyền trong đi ra, làm theo là phụ trách bảo hộ lần này tiên linh thần triều yêu nghiệt cường giả, một vị thượng đẳng thần vương và mấy vị trung đẳng thần vương. Cái này thượng đẳng thần vương lão giả bộ dáng, nhưng lại không phải loại kia gần đất xa trời lão giả, hắn y phục mặc lấy cẩn thận tỉ mỉ, tóc trải bước cũng là chỉnh chỉnh tề tề, cả người đứng tại chỗ liền phảng phất một cây thẳng tắp trường mâu giống như. Bình Dương Vương bọn người đối đầu những sứ giả này, hai phe vừa nói vừa cười, đặt thành hữu hảo chung nhận thức. Thái Thản Thần Hướng thiên tài yêu nghiệt nhóm cũng tại về sau chậm rãi xuất hiện. Từ Thái Thản Thần Hướng chiến thuyền trong hành đầu ra từng vị xích quả thân trên cường giả. Thái Thản Thần Hướng thiên tài yêu nghiệt đều là trần chuồng, trên thân thể vẽ đầy kỳ lạ đường vân, phảng phất như là dã man nhân. Trên thực tế bọn họ phong tục cũng khuynh hướng man hoang phong cách, trong tay bọn họ vũ khí đều là xương chế phẩm, ngược lại là cùng cậu gia thiên thần xương có chút tương tự. Cùng tiên linh thần triều một dạng, người đến đều là thần triều yêu nghiệt, đồng thời từ một vị thượng đẳng thần vương cùng rất nhiều trung đẳng thần vương thủ hộ. Tam phương tại tiến hành hữu hảo sau khi trao đổi, sử giả đoàn chính là tiến vào thần triều triều đô, tại triều đều trong dàn xếp lại. Các đại thế gia quần quận sóng ngầm nhao nhao bái phỏng cùng giao hảo những này thần triều yêu nghiệt. Theo thời gian trôi qua, những thiên tài yêu nghiệt này nhóm tại triều đều trong liền trở nên không đứng yên. Những này yêu nghiệt nhóm đều là hạng người tầm cao khí ngạo, thực lực bọn hắn mạnh mẽ vượt qua các cấp độ. Tại thần triều triều đô trong, khiêu chiến hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi, lời đến thế gia thế tử cùng vương gia đều là đào thoát không khiêu chiến. Hạ ấp thần triều thiên tài yêu nghiệt cũng là ngạo khí, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trải qua khiêu chiến tới, lại là rơi vào một cái nhìn thấy mà giật mình hạ tràng. Hạ ấp thần triều thiên tài yêu nghiệt nhóm toàn bại. Đây đối với hạ ấp thần triều mà nói, đơn giản khó mà tiếp nhận. Thế gia thế tử nhóm cũng là ngây ra như phỗng, thất hồn lạc phách. Một trận chiến này, triệt để nhượng những tiên linh đó thần triều yêu nghiệt nhóm cản rỡ đứng lên. Thái Thản Thần Hướng cùng tiên linh thần triều càng là trong lúc nói cười, hạ tiền đặt cược, so đấu liên thắng số, hoàn toàn không đem hạ ấp thần triều các thiên tài để vào mắt. Toàn bộ hạ ấp thần triều đều là bao phủ tại một mảnh trướng khí mù mịt bên trong. Mà thần hoàng đối với loại tình huống này, không chỉ có không có ngăn lại, ngược lại không nhúng tay vào. Tựa hồ là ôm đoán luyện thần triều thế hệ trẻ tuổi tâm tư. Quy tắc này là nhượng tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng các cường giả càng thêm cản rỡ. Bành! Một bóng người từ trên trời cao hung hăng rơi đập xuống. Triệu gia cao ốc. Triệu Vô Ngân hung hăng nện ở cao ốc trước trên quảng trường. Trung quanh quảng trường đều là phát ra tiếng ồ lên, sở hữu quan sát dân chúng đều là trầm mặt xuống. Triệu gia thế tử, cũng bại a trên bầu trời. Một vị phiêu miểu như tiên nam tử cười nhạt một tiếng. Hắn nắm lấy một thanh kiếm, mặc trên người là lụa mỏng màu trắng, khuôn mặt tuấn giật và phần, giống như tuyệt thế kiếm tiên, phiêu miểu xuất trận. Trung quanh không thiếu nữ tử đô là bị nam tử này hấp dẫn. Quá mạnh. Tiên linh thần triều trường sinh hầu tiểu hầu gia. Phương Vô Kỵ, 10 chiêu chính là bại Triệu Vô Ngân. Căn không cùng đẳng cấp a, tuy nhiên đều là yêu nghiệt bản thần, nhưng là phỏng đoán cẩn thận, phương này Vô Kỵ sợ là có thiếu vương gia trình độ đi. Thiếu vương gia? Buồn cười. Hôm qua, Phương Vô Kỵ chính là một kiếm trạm thiên long vương thiếu vương gia phát quan. Thiếu vương gia hàng ngũ cũng không phải Phương Vô Kỵ đối thủ. Trung quanh nói nhỏ thanh âm vang vọng mà lên. Trên bầu trời vị kia phiêu miểu như tiên nam tử, cười nhạt một tiếng. Con ngón búng ra, trường kiếm bù bù, nhất thời phóng lên tận trời, phi kiếm vào vỏ. Hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt u buồn, dẫn đến vô số thiếu nữ thét lên không thôi. Có hơi thất vọng. Hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi, yếu như vậy a? Phương Vô Kỵ chắp lấy tay, mặt quang trung mang theo một vòng u buồn. Vô Kỵ ca, nên đi, đội trận tiếp theo, Lạc Gia Lạc Huy, nghe nói là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt, đầy đủ Vô Kỵ ca ngươi đại chiến một trận, cũng có thể kéo dài Vô Kỵ ca ngươi 10 năm tháng liên tiếp. Dưới đáy, một vị ba búi tóc đen như là thác nước băng tán, ăn mặc cổ phong váy dài, mặt mày như hỏa nữ tử lặng yên nói ra. Nữ nhân này, thân thể bên trên tán phát lấy một cô tiên khí. Nay tiên khí, nhượng không ít người đều là say mê. Cái này Lạc Huy ngược lại là có chút sự tình, nghe nói Thái Thản thần hướng thái thổ trong tay hắn ăn bại một lần. Phương Vô Kỵ rơi xuống, căn không nhìn ngã trên mặt đất, ánh mắt vô thần Triệu Vô Ngân. Tại Phương Vô Kỵ trong mắt, bại giả, căn không đủ nhượng hắn tiếp tục chú ý chung quanh tiên linh thần triều các cường giả thì là mang theo nhàn nhạt cười nhạo, nhìn lấy đổ vào phế tích trong Triệu Vô Ngân. Triệu gia thế tử, không gì hơn cái này. Tiên linh thần triều một đám người, nhao nhao nhốn nháo mà đi, hướng phía Lạc gia vị trí bước đi. Triệu Vô Ngân từ dưới đất bò dậy, thở dài một hơi. Mười chiêu hắn liền bại, Phương Vô Kỵ thực lực thật sự là mạnh. Cái sau không có lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, vẹn vẹn dựa vào một tay kiếm ý, nhưng là kiếm ý kia trong lại là dung nhập mấy chục đạo phổ thông pháp tắc, kiếm khí chi uy, bằng được thần vương hàng ngũ. Triệu Vô Ngân thôn phệ pháp tắc tại kiếm ý kia trước đó, như giấy mỏng. Lạc Huy tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng chưa chắc có thể chống đỡ được cả Triệu Vô Ngân có chút cảm giác bị thất bại. Hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi cơ hồ đều muốn bại quang. Thật chẳng lẽ không người có thể ngăn lại bọn gia hỏa này a? Cái này đều liên quan đến quốc sĩ a. Liên xem như đột phá thành thần chi một chút thiếu vương gia, cũng đồng dạng không phải những này yêu nghiệt đối thủ. Vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Triệu Vô Ngân đều có chút mê mang. Lạc gia, chiến đấu tiếp tục không đến bao lâu, chính là hạ màn kết thúc. Lạc Tam Nương không thể tin nhìn phía xa hình ảnh. Nàng yêu nghiệt đệ đệ, thế mà bị này tiên linh thần triều nam tử một kiếm làm cho quỷ sát. Cái này sao có thể? Lạc Huy thế nhưng là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc. Lạc gia phủ đệ, mặt đất tứ tán rạn nứt, Lạc Huy toàn bộ mái tóc chảy tán, thất hồn lạc phách quỳ rạp dưới đất. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, bốn phía mặt đất thì là che kín lít nha lít nhít kiếm khí, những này kiếm khí trong tràn ngập đáng sợ pháp tắc chi lực. Nếu không phải này Phương Vô Kỵ lưu thủ, hắn Lạc Huy có thể muốn bị một kiếm chém giết. Tiểu hầu gia Phương Vô Kỵ, mạnh như vậy a? Lạc Huy chết lặng ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa Phương Vô Kỵ. Lạc Huy huynh thực lực không tệ, đáng tiếc căn cơ không đủ kiên cố, tại hạ nghe nói, Lạc Huy huynh chính là hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, lại là nhượng tại hạ có chút thất vọng. Phương Vô Kỵ thở dài một hơi, dùng lụa mỏng lau sạch lấy trường kiếm, nôn tức giận nói. Lạc Huy sắc mặt khó coi. Lạc Tam Nương siết quả đấm, hận không thể cho gia hỏa này nhất quyền, quá trăng bức. Thật coi hạ ấp thần triều không người có thể cản bọn họ. Nếu không phải đánh không lại phương này Vô Kỵ, Lạc Tam Nương liền trực tiếp xuất thủ. Đệ tử Bình Dương thiếu vương gia hàng ngũ cũng không từng xuất thủ, bọn họ nếu là xuất thủ, người căn thắng không. Lạc Huy sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, từ dưới đất đứng lên, nói, khí thế tự nhiên không thể yếu. Ừm. Đệ tử Bình Dương thiếu vương gia. Nghe nói hai người này chính là thế hệ trẻ tuổi tối cao cấp tồn tại. Phương Vô Kỵ dừng lại lau kiếm động tác. Sai, bọn họ không phải tối cao cấp. Tối cao cấp vị kia. Ha ha. Nơi xa, Lạc Tam Nương cười lạnh nói. Phương Vô Kỵ liếc Lạc Tam Nương liếc một chút, phun ra một cây kiếm khí. Sau đó, chắp lấy tay, hướng phía nơi xa phiêu nhiên mà đi. Bất kể như thế nào, trận chiến này, bên ta Vô Kỵ thắng, kéo dài đệ thập ngũ liên thắng. Về phần đệ tử, Bình Dương thiếu vương gia, ta tự sẽ qua khiêu chiến. Hy vọng đừng để ta quá thất vọng. Thiên linh thần triều yêu nghiệt nhóm phiêu nhiên mà đi. Một đám người đi xa, chỉ chốc lát sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Lạc Huy sắc mặt trắng bệch. Thái Thản thần hướng thái bay, 10 năm thắng liên tiếp, phương này Vô Kỵ cũng 10 năm thắng liên tiếp. Ta hạ ấp thần triều, lần này thật đúng là ném quá mất mặt. Lạc Tam Nương cũng là thở dài một hơi. Hy vọng đế tử bọn người có thể ngăn lại bọn gia hỏa này liên thắng đi. Ban đầu coi như ôn hòa hai cái thần triều, khi biết hạ ấp thần triều hiện trạng về sau, hiện tại rốt cục lộ ra giữ tận nanh bước. Bình Dương thiếu vương gia cũng nên xuất quan. Nếu không, lại không lâu nữa, bọn gia hỏa này liền muốn nhập thượng cổ thiên thần di tích, đến lúc đó, những này sỉ nhục liền thật rửa sạch không xong. Về phần đế tử, ai? Lạc Huy cảm khái. Bây giờ đệ tử tại bộ phương trong nhà hàng ma luyện, đã sớm mất đi góc cạnh, cũng không tiếp tục là lúc trước vị kia ý khí phấn phát, ánh mắt chiếu tới, không người dám đối mặt yêu nghiệt đệ tử, mất đi góc cạnh, thiên tài yêu nghiệt liền lại cũng không tính được yêu nghiệt. Bất quá Lạc Huy nghĩ đến đệ tử phục vụ quán ăn vị kia, thân thể nhất thời hơi hơi lắc một cái, thật hy vọng vị kia có thể xuất thủ. Luận trăm bước, 10 cái phương vô kỵ sợ đều không phải là vị kia đối thủ đi. Lạc gia cao úp, tầng cao nhất, quán ăn. Bộ phương nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, ấm áp phơi nắng. Minh Vương Nhĩ Cấp thì là ngậm một cây lạt điều, tại trong nhà hàng, cùng Lạc Tam Nương những bạn thân đó nhóm trò chuyện. Đệ tử mặt đen lên ngồi tại trong nhà hàng. Hiện tại không có thực khách, ngược lại là lộ ra có mấy phần nhàn nhã. Bất quá đệ tử thật sự là chịu đủ nơi xa cái kia ngậm lạt điều nói quắc không ngừng ra hỏa. Không phải liền là lĩnh ngộ cái không hoàn chỉnh sinh mệnh pháp tắc, thật coi sinh mệnh mình nam thần. Buồn cười. Đệ tử thở ra một hơi, hơi hơi nhắm mắt lại. Đột nhiên, đệ tử mở mắt ra, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía quán ăn ngoài cửa. Chỗ ấy, có một đám người chậm rãi đi đi mà đến. Người cầm đầu là một vị tiên khí quấn quanh, giống như trích tiên tuấn mỹ nam tử, gánh vác một thanh kiếm, tuy nhiên nhìn lấy ôn hòa, nhưng là trên thân khí tức vênh váo hung hăng. Nam tử này tại quán ăn bên ngoài quét mắt một vòng, về sau dậm chân nhập quán ăn. Thực đơn tại sau lưng, ăn cái gì nói cho ta biết. Đệ tử tấm lấy khuôn mặt, nói: "Suỵ." Nhưng mà, đệ tử lời nói rơi xuống, cầm đầu đeo kiếm nam tử thế mà suỵ cười rộ lên. "Đệ tử, hạ ấp thần triều đệ tử, lại là cái phục vụ viên." Khó trách hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi, yếu cùng chó một dạng. Chương 1490, năm cái lật điều, ngươi a xuất thủ. Chương 1490, năm cái lật điều, ngươi a xuất thủ. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ phục vụ viên đệ tử. Khó trách hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi yếu cùng chó một dạng. Nhan nhạt cười nhạo âm thanh, mang theo khinh thường chi ý vang vọng mà lên. Ngồi tại quán ăn trên ghế đệ tử nhất thời sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía này đứng tại quán ăn trước cửa nam tử trên thân. Gia hỏa này, nói cái gì? Nộ đạo thụ dưới, cậu ra hơi hơi mở ra mắt chó. Mắt chó mở ra một đầu khe hẹp, tinh quang từ hắn trong đôi mắt bắn ra mà ra. Nghe nói có người nói chó yếu, chó chọc ai gây người nào? Phương Vô Kỵ nhìn lấy đệ tử, không che giấu chút nào trên mặt thất vọng. Hắn để cho người ta qua dò xét tin tức, kết quả thế mà biết được hạ ấp thần triều đệ tử tại một cái quán ăn trong làm phục vụ viên. Đệ tử làm phục vụ viên? Đây là đang khôi hài a? Đệ tử thân phận cao cao tại thượng, thế mà khuất tại tại một nhà chó không gậy phân quán ăn khi phục vụ viên. Buồn cười cùng cực. Vừa nghĩ tới đó, Phương Vô Kỵ đã cảm thấy cái này cái gọi là đệ tử, không có uy hiếp chút nào. Thân là cường giả, tự nhiên phải có cường giả tôn nghiêm, làm phục vụ viên, thứ này cũng ngang với vứt bỏ chính mình sắc bén tiến thủ chi tâm. Dạng này đệ tử, căn không đủ gây sợ. Phương Vô Kỵ trong đầu hiện ra tiên linh thần triều đệ tử thân hình. Này đệ tử mới thật sự là hỗn độn vũ trụ đỉnh cấp yêu nghiệt. Tại bán thần chi cảnh, không chỉ có ngộ đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, càng đem phổ thông pháp tắc chi lực, lĩnh ngộ gần 200 nói, tiếp cận trung đẳng thần vương mức độ. Cảnh giới cùng thực lực chí cường, có thể xứng thứ nhất yêu nghiệt. Đều nói hạ ấp thần triều giới này đệ tử là chí cường yêu nghiệt, kết quả tận mắt nhìn thấy, lại là có tiếng không có miếng. Một cái phục vụ viên há có thể quan lấy trí cường tên. Buồn cười. Phương Vô Kỵ cùng tiên linh thần triều vô số cường giả bước vào trong nhà hàng. Bọn họ tìm chỗ ngồi xuống tới, liếc nhìn nhà này quán ăn, phổ phổ thông thông quán ăn địa lý vị trí không tệ. Bất quá đó cũng không phải đệ tử hạ mình nơi này lý do chứ. Nghe nói là đệ tử thua với nhà này quán ăn đầu bếp, cho nên ủy thân tại cái này trong nhà hàng. Thân là đệ tử, thua với một cái đầu bếp. Đầu bếp, chủ tu tất nhiên là chủ đạo có thể lớn bao nhiêu chiến đấu tăng thêm. Đệ tử thua với đầu bếp, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Phương Vô Kỵ ngồi trên ghế, sắc mặt mang theo nhàn nhạt cười nhạo. Nơi xa, Minh Vương Nhĩ Cấp ngậm lật điều, cũng là đỉnh chỉ này Lạc Tam Nương những bạn thân đó nói khoác, mà chính là híp mắt mắt thấy phương này Vô Kỵ. Gia hỏa này rất đẹp trai, cũng rất lợi hại phong cách. Vừa vào quán ăn, tựa hồ đem Minh Vương Nhĩ Cấp danh tiếng đều là mang đi không ít. Cái này có thể nhẫn. Minh Vương Nhĩ Cấp quét đế tử liếc một chút, đối phương là đang gây hấn với tiểu đế khẳng định nhất không. Chờ hội đánh nhau, liền có trò vui nhìn. Bộ phương thanh niên bữa ăn này quán, những ngày này thật sự là quá bình thản, một chút ý tứ đều không có. Cả ngày cùng các muội tử nói khoác, hắn Minh Vương Nhị Cấp đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Phục vụ viên, tới. Gọi món ăn. Phương Vô Kỵ trên khóe miệng chọn, liếc đệ tử liếc một chút. Ngươi không phải phục vụ viên a? Vậy liền để ngươi tốt nhất phục vụ. Hạ ấp thần triều đệ tử xem như phục vụ viên, lúc này qua, có thể thổi một năm. Với bạn, có thể đem hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi mặt mũi. Hết thảy quét sạch. Những cái kia quật cường hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi không phải gửi hy vọng ở bọn họ đệ tử a. Vậy liền để bọn họ xem thật kỹ một chút, đệ tử là như thế nào tại trước mặt bọn hắn cũng đúng. Phương Vô Kỵ trên khóe miệng chọn, chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái vọt tới. "Đến, tất cả mọi người làm, chúng ta hảo hảo thể nghiệm một thanh đệ tử phục vụ." "Ha ha ha." Phương Vô Kỵ cười ha hả. Trung quanh tiên linh thần triều các cường giả cũng là theo chân cười rộ lên. Vị kia xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, lông mi dài run lên, quét mắt một vòng đệ tử, che miệng cười khẽ, bộ dáng kia ngược lại là có chút vũ mị. Đệ tử lông mày nhất thời vẩy một cái. "A, gia hỏa này, rất ngông cuồng a." Đệ tử tuy nhiên ở tại bộ phương trong nhà hàng, nhưng là hắn dù sao cũng là đệ tử, thần triều trong chỗ chuyện phát sinh, hắn đều là có nghe thấy. Tiên linh thần triều cùng Thái Thản thần hướng sử giả đoàn, đối hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi tiến hành khiêu chiến, đem hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi triệt để nghiền ép. Ban đầu đệ tử còn không để bụng, hiện tại xem ra, Đối phương thật sự là càn rỡ quá phận, cũng dám đến trước mặt hắn Huyền Diệu đứng lên. Là ai cho hắn dũng khí? Hắn làm người bán hàng này, chỉ là vì tu thân dưỡng tính, nếu không lấy hắn bạo tính khí, vài phút giây tên này. Đệ tử híp mắt đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phương Vô Kỵ nhướng mày. Sau một khắc, thần thức phun trào, gánh vác sắc bén trường kiếm nhất thời ra khỏi vỏ. Tiếng len ken vang, trong nháy mắt đó, trong nhà hàng nhất thời trải rộng đầy trời kiếm quang. Phương Vô Kỵ một kiếm kia, chính là chống đỡ tại đệ tử cổ học trước. Tới đi, cho ta một cái đường đường chính chính đánh bại ngươi thời cơ, nếu không, đánh bại đệ tử, một điểm cảm giác thành tựu đều không có, sẽ để cho ta rất thất vọng. Phương Vô Kỵ cười nhạo nói. Tiên linh thần triều yêu nghiệt nhóm cũng là nhao nhao cười rộ lên. Nhìn lấy chống đỡ tại chính mình cổ họng trước trường kiếm, đệ tử cười, có chút ý tứ, dám ở trong nhà hàng độc thủ, thực sự là, nghe con mới sinh không sợ cọp a. Đệ tử buông tay, tại Phương Vô Kỵ trên mũi kiếm nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái. Đinh một tiếng, vù vù tiếng vang, nhất thời rung động không ngừng. Hả? Phương Vô Kỵ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, khóe miệng nổi lên lanh ý khủng bố kiếm ý tại thời khắc này bạo phát. Ngươi không trả lời, coi như ngươi đáp ứng. Phương Vô Kỵ nói. Sau một khắc, khí tức đột nhiên bạo phát. Đệ tử phảng phất một mặt nhìn ngu ngốc giống như nhìn lấy Phương Vô Kỵ. Theo Phương Vô Kỵ khí tức bạo phát, trong phòng bếp quán ăn tựa hồ cũng là cảm ứng được cái gì. Đinh linh linh, vài mảnh bị xúc lên. Về sau, bộ phương từ trong nhà hàng đi ra, vẫy vẫy trên tay nước đọng. Ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc một chút này cầm kiếm chống đỡ tại đệ tử hầu phía trên đầu Vô Kỵ, rất nhẹ khóe miệng. Đệ tử nhìn thấy bộ phương, hai tay vừa nhấc, lùi lại một bước, biểu thị chính mình cái gì cũng không làm. Ông. Trong phòng bếp, một trận oanh minh đột nhiên vang vọng mà lên, về sau một bóng người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Hả? Phương Vô Kỵ sắc mặt ngưng tụ, không chỉ là hắn, Thiên Linh Thần Triều một đám người đều là chú ý tới. Quán ăn bên ngoài đã sớm bao vây một đám người. Những người này đều là bị Phương Vô Kỵ bọn người hấp dẫn mà đến quần chúng vây xem. Có ăn bại chiến thế gia thế tử, cũng có thiếu vương gia hàng ngũ. Bọn họ sắc mặt phức tạp nhìn lấy trong nhà hàng hình ảnh. Đệ tử bị bức bách cũng không dám phát ra tiếng a. Ai? Hạ ấp thần triều, khi nào nhận qua dạng này quất đủ? Vâng. Một cái bộ phiến thủ trưởng bỗng nhiên chính là hướng phía Phương Vô Kỵ đầu hô tới. Phương Vô Kỵ tâm thần nhất thời cảnh giác lên. Một kiếm quét ngang mà ra, sáng chói kiếm quang bạo phát, hướng phía bàn tay kia va chạm mà đi. Thứ gì? Phương Vô Kỵ lạnh lùng nói. Lại dám đánh lén hắn, muốn chết. Tiếng len ken vang. Phương Vô Kỵ chỉ cảm thấy một cỗ cự đại lực đạo bạo phát, thân hình hắn từ vị trí bên trên đứng thẳng mà lên, lui lại một bước. Sắc mặt hơi đổi. Chỗ ấy, thân hình dần dần nổi lên. Lại là nhất tôn béo ị còn có mấy phần đáng yêu cục sắc khôi lỗi. Đệ tử nhìn thấy Tiểu Bạch, nhếch miệng lên. Kẻ náo sự. Cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, nhìn về phía Phương Vô Kỵ. Lột quần áo. Tiên linh thần triều các cường giả đều là sững sờ, về sau sủi cười rộ lên. Có vương pháp Vô Kỵ ở chỗ này, ai dám lột quần áo? Lại nói, bọn họ thế nhưng là tiên linh thần triều sử giả đoàn thành viên, ai dám lột quần áo? Không sợ bị hỏi tội a? Bây giờ hạ ấp thần triều, nào dám đắc tội tiên linh thần triều a? Nếu là này hạ ấp thần triều thần hoàng ở vào lúc toàn thịnh, bọn họ khả năng sẽ còn thu liễm một chút, nhưng là bây giờ thần hoàng đại nạn sắp tới, bọn họ sợ cái gì? Hỗn độn vũ trụ, cường giả cũng là quy tắc. Lột quần áo, ngươi cũng phải có lấy thực lực. Chỉ là nhất tôn cục sắc khối lỗi, cũng gan dám như vậy nói. Phương Vô Kỵ cũng là cười lạnh. Hắn kiếm, có chút đói khát khó nhịn. Mặc dù đối phương chỉ là một cỗ khối lỗi, nhưng là hắn cảm giác được khó được hưng phấn. Không sai, cái này cục sắc khối lỗi, có thể sẽ là hắn kình địch. Hắn có thể sẽ có một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Hồi lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Tới đi. Đánh đi. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Phương Vô Kỵ khỏe miệng nổi lên ý cười. Sau một khắc, bước ra một bước, thân hình như rồng đồng dạng bắn ra mà ra. Giống. Một kiếm ra, còn như rồng âm. Nơi xa. Đệ tử trên mặt nhất thời toát ra vẻ đồng tình. Mặc quần áo không tốt sao? Đệ tử trong lòng nỉ non. Minh Vương Nhĩ cắp ngập lật điều, trong ánh mắt bắn ra hào quang óng ánh, thương phấn xoa xoa tay. Người A sau lưng một đám bạn thân đoàn, thì là nhao nhao như là chó sói trừng lớn mắt. Tựa hồ lại có thể thưởng thức được tịnh lệ phong cảnh. Bộ phương im lặng lắc đầu. Lột quần áo, Tiểu Bạch là chuyên nghiệp. Kiếm khí như rồng. Phương Vô Kỵ tu vi đúng là cường hãn. Một kiếm đâm ra, nhất thời hóa thành vạn thiên kiếm mang, tại trong nhà hàng không ngừng bắn ra. Một kiếm trực tiếp Tiểu Bạch mà đến. Về phần đệ tử, đã sớm bị Phương Vô Kỵ trò không nhìn. Cái này đệ tử, không đáng để lo. Chờ hắn giải quyết cái này khôi lỗi về sau, lại tới đối phó đệ tử đi. Hắn liên thắng cũng không thể cứ như vậy đình chỉ. Dù sao, hắn nhưng là muốn cùng Thái Bay tranh phong. Và anh, đối mặt Phương Vô Kỵ một kiếm, Tiểu Bạch thì là nhàn nhạt quét ngang ra nhất trường. Kiếm cùng trường đụng vào nhau. Tiên linh thần triều các cường giả rất lợi hại hưng phấn, bọn họ cảm thấy mình lập tức liền có thể nhìn thấy cái này cục sắt khôi lỗi bị cắt chém thành khối vụn một màn. Vành, bộ phiến đại thủ giống như cự long trùng kích, đánh nát kiếm khí, đại thủ trực tiếp bắt lấy Phương Vô Kỵ đầu. Xoẹt, thanh thủy áo lụa xé rách thanh âm vang vọng mà lên. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, nhẹ tay nhẹ quăng lên. Đệ tử khoe miệng khẽ cong. Minh Vương Nhĩ cắp trong miệng lạt điều lắc một cái. Bạn thân đoàn các nữ nhân, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiên linh thần triều yêu nghiệt nhóm, sợ hãi cả kinh. Ngoa tào, một bóng người từ từ bay ra. Mạn Thiên Phi Vũ, là vỡ vụn áo lụa lụa mỏng. Một đạo trắng non ngàn bóng người từ không trung quăng ra ngoài, xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, rơi đập tại quán ăn bên ngoài trên mặt đất. Phương Vô Kỵ có chút được. Hắn cảm giác được toàn thân một trận ý lạnh đánh tới. Phát sinh cái gì? Hắn đang làm cái gì? Hắn ở đâu? Phương Vô Kỵ từ dưới đất bò dậy, ánh mắt co rụt lại, túi đầu xem xét, toàn thân trên dưới không đến sợi vải. Hắn đường đường 10 năm thắng liên tiếp Phương Vô Kỵ, thế mà thật bị lột sạch. Minh Vương nhĩ cắp sau lưng, bạn thân đoàn các nữ nhân nhìn lấy Phương Vô Kỵ thân thể, đột nhiên thở dài một hơi, trên mặt toát ra kẻ nhạt vô vị chi sắc. Tiên linh thần triều các cường giả cũng là cảm thấy thật không thể tin. Về sau, nhao nhao cúi đầu châu đầu ghé hai. Này xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân, trên mặt hiện hiện đống đỏ, càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng âm thầm xì một thanh, chửi một câu lưu manh. Phương Vô Kỵ u hai con mắt, cảm thấy cả người đều làm động. Sau một khắc, lấy lại tinh thần, phảng phất muốn vỡ tổ giống như. Đáng chết, cái này cái gì phá quán ăn? Cho ta nhất kiếm phá mở. Phương Vô Kỵ giận không kèm được. Tại nữ thần trước mặt bị trò mèo, bị lột sạch y phục, nam nhân bí mật lộ rõ. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm, sở hữu pháp tắc chi lực lan tràn ra, đáng sợ kiếm ý bao phủ tại chỗ, cuồn cuộn phun trào. Trong nhà hàng, đệ tử mắt sáng lên, lệnh ý bao phủ, muốn chết. Đệ tử giải khai một hạt chế phục nút thắt, chuẩn bị ra quán ăn động thủ. Bất quá, một hạt nút thắt vừa mới giải khai, chính là bị Bộ Phương cho ngăn lại. Buôn bán thời gian, bình tĩnh điểm, đừng hơi một tí liền cởi quần áo. Bộ Phương nói. Đệ tử ánh mắt ngơ, trọng điểm là cởi quần áo a. Ngươi a, năm cái là điều, cái kia buồng địch kiếm ra hỏa lưu cho ngươi một canh giờ, tiện chết hắn. Bộ Phương đem chơi một chút ngón tay, mặt không biểu tình nhìn lấy Ngập Lạt Điều ngươi a, nói, một canh giờ, ngươi đây là xem thường vương a. Mời, cho vương nửa canh giờ, vương sẽ dạy hắn, tiện. Là như thế nào đuổi địch? Chương 1491, lão tử có căn đại lạt điều. Canh 3. Chương 1491, lão tử có căn đại lạt điều. Canh 3. Cầu đồ nạt qua mùa dịch tờ tờ cho vương nửa canh giờ, vương tất định, tiện chết hắn. Minh Vương nhĩ cắp Ngập Lạt Điều, nói, đệ tử một mặt im lặng. Bạn thân đoàn các nữ nhân thì là nhao nhao rít gào lên, các nàng sinh mệnh nam thần rốt cục muốn hiện ra thủ đoạn a. Tại các nàng trong suy nghĩ, sinh mệnh nam thần so với đế tử còn muốn nguy nga, so với đế tử còn cường hãn hơn. Và anh, muốn chết. Phương Vô Kỵ băng lãnh vô tình, thẹn quá hóa giận về sau, chính là bạo phát. Hán kiếm là vạn vật kiếm. Hán kiếm đạo cũng là san bằng ngăn cản hắn hết thảy. Đế tử thu tay lại, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là hắn xuất thủ. Nhưng là đã Bộ Phương muốn để Minh Vương nhị cấp xuất thủ, vậy hắn liền xem một chút đi, thực sự không được, hắn lại ra tay. Ngâm Lạt Điều, Minh Vương nhĩ cấp chậm rãi đi đi mà ra. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Minh Vương nhĩ cấp thì là đứng lặng tại quán ăn trước đó. Đáng sợ kiếm ý tại quần quận, vô số kiếm khí tại ba phủ, phản phất hóa thành một thanh bắt ngang quá dài không cự kiếm. Một kiếm này thẳng chạm quán ăn mà đến. Tại Lạc gia cao ốc đỉnh đầu, phản phất muốn đem chọn cái cao ốc chém thành hai nửa. Minh Vương nhĩ cấp đứng lặng, ánh mắt lấp loé. Về sau, thân thể phản phất lò xo đồng dạng bắn ra mà ra, bay thẳng thiên khung trên cao. Không có không tránh né cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. A, một đạo tiếng rên rỉ vang vọng mà lên. Phóng lên tận trời Minh Vương nhĩ cấp chính là bị một kiếm bổ trúng, thân thể đột nhiên nện rơi trên mặt đất. Mặt đất rung động, toàn trường chấn kinh. Hả? Một kiếm? Phương Vô Kỵ đều là ngơ ngác, hắn coi là Minh Vương nhị cấp mạnh bao nhiêu, nói xong cùng mình so kiếm đâu. Làm sao một kiếm liền bị chính mình đánh bại? Bạn thân đoàn các nữ nhân, trừng lớn mắt, im bặt mà dừng, trong miệng cố lên âm thanh ủng hộ, đều thét lên một nửa. Cái này bại. Nói xong cứng chắc nửa canh giờ đâu. Đệ tử im lặng vuốt mặt, quả nhiên, cái thằng kia cũng là đến khôi hài. Cái gì rác rưởi đồ chơi cũng dám khiêu khích ta a. Phương Vô Kỵ lơ lửng thiên khung trên cao, cười lạnh. Hắn có tam kiếm, chỉ bất quá thi triển kiếm thứ nhất, cái thằng kia liền gánh không được, còn dám hò hét nửa canh giờ đánh bại chính mình. Quả thực là buồn cười. Hạ ấp thần triều đã luân lạc tới dựa vào những này loại người ra hỏa giữ thể diện. Soạn. Đột nhiên, này cao ốc mái nhà đá vụn lăn xuống, một bóng người từ phế tích trong xoay người mà lên. Minh Vương nhĩ cắp hất lên chính mình sợi tóc, sửa sang một chút kiểu tóc. Ta chưa chuẩn bị xong, tạm thời bị ngươi kiếm nhất dưới. Lại đến. Ngươi a nói. Hắn thân thể hơi cong một chút, trên mặt đất đống nhiên giấm mạnh. Bay một tiếng. Minh Vương nhĩ cắp lại lần nữa phóng lên tận trời. Ta có một tiện, xin chỉ giáo. Ngươi a bạo giống. Phương Vô Kỵ ánh mắt ngưng tụ, thu hắn một kiếm, lông tóc không tổn hao gì. Người này tất nhiên bất phàm. Người chung quanh cũng là xôn xao. Thế mà còn có thể chiến. Như thế vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Có chút ý tứ. Đệ tử chắp lấy tay, nhìn qua hư không trung chiến đấu, cũng là toát ra có chút hăng hái chi sắc. Phương Vô Kỵ không dám thất lễ, toàn thân kiếm ý bao phủ, một kiếm đoạn sơn hà. Phương Vô Kỵ ánh mắt thích chặt, trên thân kiếm ý nhao nhao hội tụ, ngưng tụ tại trên trường kiếm, quét ngang mà ra. Kiếm xuất, tiếng len ken vang, thủy thiên diệt địa. Thổi phun một tiếng, kiếm chẳng xuống. Một kiếm này uy lực vô cùng cường hãn. Trước đó Lạc Huy cũng là thua ở một kiếm này bên trên. Ầm ầm, toàn bộ Lạc gia cao ốc tựa hồ cũng là đang run rẩy. Run rẩy dữ dội, nhưng ở đây người đều là tâm thần run nhẹ nhẹ. Hư không nổ tung, bị một kiếm này vành không ngừng chảy lấy hư không loạn lưu, không hề nghi ngờ. Phương Vô Kỵ một kiếm này uy lực, ít nhất là đạt đến đại viên mãn thần chi trình độ. Dù sao cũng là tiên linh thần triều yêu nghiệt bán thần, một kiếm chi uy vô cùng đáng sợ. Phần phật một tiếng, trên bầu trời có là một bóng người bay ngược mà ra. Vang một tiếng, đập xuống đất. A a a, lại là một trận âm thanh rên rỉ. Minh Vương nhĩ cắp lại một lần từ trên mặt đất đứng lên, hắn xoa bộ ngực mình, ngậm ngật điều. Ngươi không có ăn cơm không? Mời dùng lực. Ngươi à nói. Người chung quanh một mặt ngộp bức. Liên liên đế tử cũng là ngơ ngác. Gia hỏa này. Như thế có thể chịu. Sinh mệnh pháp tắc còn có loại này công hiệu a? Sinh mệnh pháp tắc là như thế này dùng a? Phương Vô Kỵ ra mặt lắc một cái, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Vẫn là lông tóc không tổn hao gì, thật không thể tin. Lại đến. Phương Vô Kỵ cũng là giận, hắn còn cũng không tin tà, hắn kiếm. Thương tổn không ra hỏa này. Một kiếm từ thiên khung buông xuống. Ông. Kiếm quang mông lung, già thiên tế nhật. Một kiếm này, uy năng càng phát ra khủng bố. Minh Vương Nhĩ Cáp đứng ở nguyên địa. Hắn sợi tóc chảy tản ra đến, trên thân khí tức không ngừng mạnh mẽ. Về sau, sinh mệnh pháp tắc quyết tán. Thân hình nhảy lên thật cao, giống như nhất hỏa tinh thần giống như, từ trong ra ngoài, tản ra sinh mệnh khí tức, sáng chói vạn phần. Oanh! Phương Vô Kỵ một kiếm bao phủ, nhất thời còn như ngân hà lưu chuyển, vạn thiên kiếm quang buông xuống, nhao nhao nện ở Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân. A a a, ngươi a, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể không ngừng bị oanh trong. Nhưng là tại sinh mệnh pháp tắc khôi phục lại, lại là lông tóc không tổn hao gì. Đánh ta a! Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn chằm chằm Phương Vô Kỵ, nói: "Ngươi không có ăn cơm không?" "Dù lực a." Minh Vương Nhĩ Cáp chống đỡ sinh mệnh pháp tắc, phản phất tại gào thét. Phương Vô Kỵ tâm thần lắc một cái, nắm kiếm thủ tựa hồ cũng bất ổn. Tên này, mạnh như vậy a? Soát soát soát. Phương Vô Kỵ lại lần nữa giơ kiếm, vô số kiếm quang trong hư không phốc phốc chém xuống. Hư không nhất thời từng khúc vỡ nát, đáng sợ hủy diệt khí tức bao phủ ra, tràn ngập thiên địa. Minh Vương Nhĩ Cáp trong nháy mắt chính là bị này hủy diệt kiếm khí cho kiện hàng. Phương Vô Kỵ hít sâu một hơi, một kiếm này, tính cả là hắn mạnh nhất một kiếm. Ông kiếm quang tán đi, Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân toàn thân đều là kiếm ngân, trong vết thương tựa hồ có máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, này vết thương thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Đánh ta a, dùng chút khí lực. Ngươi kiếm chính là ta tiện. Minh Vương Nhĩ Cáp quát tầm lên, hắn đôi mắt trừng lớn, phát ra bạo giống, trong mắt trong vằn bện tiêu máu. Trên đỉnh đầu pháp tắc chi lực không câu chuyện. T t t, gia hỏa này như thế cứng chắc. Phương Vô Kỵ kiếm đạo pháp tắc đều không thể một kiếm triệt để mà sát gia hỏa này a. Còn có, gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn a. Phương Vô Kỵ tựa hồ cũng đánh ra tâm lý, có chút hoài nghi nhân sinh. Mỗi một lần coi là muốn đem gia hỏa này chém chết, kết quả gia hỏa này như cũng là sinh long hoạt hổ đứng lên. Lần lượt dạng này, Phương Vô Kỵ đúng là có chút tim đập nhanh. Hắn điều này có thể một kiếm chấn áp thế gia thế tử kiếm ý, thế mà hoành sát không tên trước mắt này. Sinh mệnh pháp tắc. Phương Vô Kỵ cảm ứng được Minh Vương Nhị Cấp pháp tắc chi lực, nhất thời hít sâu một hơi. Sinh mệnh pháp tắc, đây chính là bọn họ tiên linh thần triều nữ hoàng mới lĩnh ngộ pháp tắc. Nữ hoàng pháp tắc vừa ra, một cái tĩnh mịch đại thế giới đều có thể trong nháy mắt hồi phục lại. Tên trước mắt này thế mà cũng nắm giữ sinh mệnh pháp tắc. Nhưng là sinh mệnh pháp tắc khi nào có thể làm cho sở hữu giả bất tử bất diệt? Mặc kệ chính mình làm sao đánh kích, đều không thể đánh bạo tên trước mắt này, này còn thế nào đánh? Hắn cầm kiếm tay đều là đang run rẩy. Minh Vương Nhĩ Cáp từng bước một tới gần, rốt cục tới gần Phương Vô Kỵ trước người. Lão tử có căn đại lật điều. Tới gần Phương Vô Kỵ, Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời xé rách ra cuống họng, phát ra một tiếng bạo giống. Phương Vô Kỵ, tên này hô cái gì? Phương Vô Kỵ ánh mắt co rụt lại. Về sau, chính là phát hiện, Minh Vương Nhĩ Cáp trong tay thêm ra một khối cự đại màu đen nhánh giống như cục gạch một dạng đồ vật. Đây chính là cái gọi là đại lật điều. Phương Vô Kỵ ngẩn ngơ. Về sau, chính là phát hiện, này màu đen nhánh như cục gạch đại lật điều hướng phía đầu hắn đập tới. Vang một tiếng, cơ hồ là nghiền ép, cái kia màu đen đánh lật điều chính là nện ở Phương Vô Kỵ trên đầu. Bành! Phương Vô Kỵ nhất thời cảm giác được một trận choáng váng, thân hình từ trên không trung bị cứ thế mà rơi đập xuống, hung hăng đập xuống đất. Vang một thanh âm vang lên, mặt đất sụp đổ xuống, bốn phía ngây ra như phỗng. Thiên linh thần triều các cường giả một mặt ngộp bức. Phương Vô Kỵ bị đánh rơi, bị một cục gạch, a không, lật điều cho rơi đập. Minh Minh hẳn là rất lợi hại kịch liệt một trận chiến đấu, vì cái gì trở nên như thế? Cổ quái cùng buồn cười. Đại lật điều là cái quỷ gì? Trong hư không, Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân thể y phục bị kiếm khí xé rách hóa thành từng tây bại. Người a song tay nắm lấy trước người y phục, xoay một tiếng, đột nhiên xé rách ra tới. Có cây đầu hắn tử, uy vũ hùng tráng. Minh Vương Nhĩ Cáp trong hư không bạo giống một tiếng. Mọi người, bộ phương. Ầm ầm. Trên mặt đất, bụi mù quần quần tán đi. Phương Vô Kỵ nắm kiếm, lập tại nguyên chỗ. Đầu hắn có chút choáng, này là điều. Là bực nào thần khí, nhất kích chi uy, khủng bố như vậy. Đột nhiên, Phương Vô Kỵ ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu, một điểm đen tại hắn mông lung trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Sau một khắc, mang theo cục gạch lạt điều ngươi a từ trên trời giáng xuống. Này lạt điều lôi cuốn lấy đáng sợ khí lực, hung hăng nện ở Phương Vô Kỵ trên đầu. Bành! Thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đứng im. Xoạt xoạt một tiếng, cục gạch đập vào Phương Vô Kỵ trên đầu, chậm rãi nát vỡ thành hai mảnh. Phương Vô Kỵ trên trán, một đạo máu chảy tuôn ra hiện ra, chậm rãi chảy xuống, mông lung Phương Vô Kỵ ánh mắt. Ta lưu máu. Phương Vô Kỵ ngơ ngác nói. Về sau, một cú kịch liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Phương Vô Kỵ nắm kiếm, nâng lên kiếm, trực chỉ Minh Vương Nhĩ Cáp, âm vang một tiếng. Kiếm rơi xuống mặt đất. Phương Vô Kỵ trực tiếp quẳng xuống đất, thần thức ngừng vận chuyển, ngất đi. Đường đường tiên linh thần triều yêu nghiệt bản thần, Phương Vô Kỵ, 10 năm tháng liên tiếp bảo trì người, cứ như vậy thua ở một cây lạt điều trong tay. Minh Vương Nhĩ Cáp hất đầu phát. Hạn chế tác lạt điều tuy nhiên không thể ăn, nhưng là làm vũ khí. Tuyệt đối là hợp cách. Nhe răng trợn mắt một trận. Cho dù là có sinh mệnh pháp tắc tại thần, Minh Vương nhị cấp vẫn là cảm giác được một trận thân thể nhói nhói, tiếp nhận quá nhiều thương tổn, hắn cần phải hao phí thời gian tiêu hóa những lực lượng này, kém chút liền gánh không được đều. Quá mẹ nó đau. Vương này kiều nộn ra thì ta. Minh Vương nhị cấp run rẩy một trận, về sau nhìn về phía quán ăn phương hướng trong đế tử. Tiểu đế a, đến ngươi bên trên. Vương Thiện, cũng là ngươi tiện. Minh Vương nhị cấp run rẩy trở lại trong nhà hàng. Đế tử trợn mắt chừng một cái. Minh Minh như vậy xuất trần sinh mệnh pháp tắc, vì sao bị dùng thành lưu manh pháp tắc? Tuổng công cái này chân quý sinh mệnh pháp tắc, cùng sai chủ nhân A Tiên Linh Thần Triều các cường giả, như điên nổ bắn ra mà ra, rơi vào Phương Vô Kỵ bên người. Phương Vô Kỵ cái chán chảy máu, may mắn chỉ là ngất đi, ngược lại để Tiên Linh Thần Triều các cường giả bưng lòng một hơi. 10 năm thắng liên tiếp Phương Vô Kỵ, thế mà thật bị thua. Vì cái gì thua có chút không cam tâm a. Bộ Phương nhìn lấy đi trở về trong nhà hàng Minh Vương Nhĩ Cát, khoe miệng không khỏi kéo một cái. Nhìn thời gian, Bộ Phương ngáp một cái, thượng đế tử nói, buôn bán thời gian kết thúc, tiếp xuống thời gian tự do hoạt động. Nói xong, chính là chắp lấy tay, chui về trong phòng bếp. Buôn bán thời gian kết thúc a. Đế tử khoe miệng hơi hơi kéo một cái, giơ tay lên, từng bước, không đội không chậm giải khai chế phục nút thắt. Ánh mắt trầm tĩnh, băng lãnh nhìn chằm chằm ngoài cửa Tiên Linh Thần Triều cường giả. Tay run một cái, hư không xé rách. Một thanh kim sắc long đao nhất thời chấn động rất xuống trong tay. Hoàng Cực Long Hồn Đao xuất hiện, long ngâm trùng tiên. Nắm long đao, đế tử từng bước một hướng phía này Tiên Linh Thần Triều một đám yêu nghiệt bán thần mà đi. Liếc nhìn đám kia yêu nghiệt liếc một chút, đệ tử khinh thường bốc lên bờ môi. Trừ cái kia thối đầu bếp, đệ tử sợ qua người nào, các ngươi hết thảy cùng lên đi.